Chương 114, nhảy vào chương 114, nhảy vào trên không trung xanh thẳm, vì viên chân da chỉ kim sắc hộ mệnh, người kia quanh chân ngồi xếp bằng. Hắn khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng non mịn màng, khí độ phi phàm, nụ cười tiêu sái, không giống tăng nhân, càng giống một vị đạo sĩ tiêu dao. Huệ Viễn, ngươi đạo trung chuyển tu vào Phật môn nhiều năm, vẫn không thể từ bỏ cách dùng từ quen thuộc của mình. Đó không phải là bùa hộ mệnh gì, đó là Phật hộ pháp ấn. Một vị tăng nhân trẻ tuổi đạp trên hư không, bộ bộ sinh liên, từng bước đi tới, hoa sen dần dần hóa hư rồi biến mất. Huệ Vân sư minh, sao ngài lại tới đây? Huệ Viễn hỏi. Phật hộ pháp ấn, người chịu ấn này có thể đi lại trong nghiệp hải địa ngục, dạ xoa đại ma không thể chủ động tấn công. Có thể nói, nếu không có Phật hộ pháp ấn, Viên Chân, một kẻ ngoại lai, xuất hiện tại nghiệp hải địa ngục, nếu dạ xoa đại ma cùng mấy yêu ma trông thấy, chúng sẽ lập tức truy sát Viên Chân, hoặc đạp hắn vào vô tận địa ngục, không thể luân hồi, không thể trở về nhân gian. Huệ Vân đạm nhạt nói, tự nhiên là đến thăm ngươi có lười biếng hay không. Huệ Viễn cười khổ, sư minh, ta nào có lười biếng. Ta ở đây trông coi Tây Nam Hải vực mấy chục năm, thế nhưng là cẩn trọng, chưa từng xảy ra sai sót. Sư minh cần phải khen ta một câu. Ta sợ ngươi kiêu ngạo. Huệ Vân cười nói, bất quá, gần đây ngươi có phát hiện gì khác thường không? Huệ Viễn suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu, một năm nay, ta phát hiện 6 vị khách lén qua sông, 4 vị là đạo môn tán tu, không có Phật hộ pháp ấn, ta đã mời bọn họ ra khỏi nghiệp hải. Hôm nay lại gặp 2 vị sa môn khách lén qua sông, vị tiểu sa di trước mắt tựa hồ cũng không biết quy củ nơi này. Ngược lại, một vị tiểu sa di khác vô cùng thông minh, ta xem y phục của hắn, chỉ sợ là sa di của Duy Thức bộ phái. Sa môn bộ phái mọc lên như rừng, tăng lữ mặc tăng y cũng vì bộ phái, nguyên nhân lịch sử cùng các loại nguyên do mà có sự khác biệt. Ví dụ như Huệ Vân và Huệ Viễn, hai người mặc tăng y là tăng phục màu vàng nâu vô cùng thường gặp trong Thiền Tông bộ phái, nếu phân biệt thì phải dựa vào kiểu dáng và màu sắc. Huệ Vân cùng Huệ Viễn là tăng nhân của Bạch Mã tự tự viện. Huệ Viễn nói tiếp, vị tiểu sa di của Duy Thức bộ phái này ngược lại rất gần với tên ngốc kia. Không bằng ta để hắn dạy bảo tên ngốc kia về quy củ nơi đây, bằng không nếu xảy ra chuyện cũng không tốt. Huệ Vân khẽ mỉm cười, Huệ Viễn, ngươi có lòng Bồ Tát, còn quan tâm đến tiểu sa di kia. Huệ Viễn chắp tay hành lễ, hắn nói, sư minh nói bừa, dù ta không nói, ngài cũng biết giúp đỡ hắn. Huệ Viễn truyền ra một đạo truyền tin, hắn nói với Huệ Vân, trừ 2 vị tiểu sa di này, không còn gì khác thường nữa. 2 vị tiểu sa di kia mới là điều khác thường nhất. Huệ Vân hơi cúi đầu, nhìn xuống phía dưới, hắn trông thấy Viên Trần, cũng nhìn thấy vị tiểu sa di còn lại. Huệ Vân nói, như ngươi nói, 4 vị đạo môn tán tu khách lén qua sông là thông qua khe hở kết giới do Phật gia chỉ mà lén bảo. Nhưng 2 vị tiểu sa di này không phải là vì thông qua khe hở mà lén bảo. Huệ Viễn nói, ta hiểu ý của ngài. Bình thường mà nói, sa môn tăng nhân chúng ta lần đầu tiến vào nghiệp hải địa ngục, không chỉ muốn tu luyện Phật pháp, còn phải có Phật hộ pháp ấn gia trì, lại có thượng sư của chùa Triền chỉ dẫn, mới có thể chịu Phật mời tiến vào nghiệp hải địa ngục. Nhưng có một số tăng nhân Phật tính vô cùng cao, không cần đến sự giúp đỡ của người khác, lần đầu tiên tiến vào không minh tu hành đã có thể cảm nhận được Phật thổ của nghiệp hải, nhận được Phật mời, trực tiếp tiến vào nghiệp hải địa ngục. 2 vị tiểu sa di này chính là loại thiên tài này. Huệ Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nói, loại thiên tài này khi tiến vào nghiệp hải địa ngục đã có Phật hộ pháp ấn gia trì rồi, ta hà tất phải gia trì thêm một đạo pháp ấn nữa? Ai, uổng phí gia trì, vô cớ lãng phí pháp lực. Huệ Vân khẽ gật đầu, hắn cười nói, lời tuy là vậy, Huệ Viễn sư đệ, ngươi cũng không biết trong cơ thể 2 người có Phật hộ pháp ấn hay không, cẩn thận vẫn hơn, ngươi vì bọn họ gia trì Phật hộ pháp ấn, tâm ý này, sư minh rất vui mừng. Nói đi thì nói lại. Huệ Viễn nhãn châu nhất chuyển, hắn cười nói, sư minh lâu ngày không gặp đến thăm ta là vì sao? Chẳng lẽ chùa Triền đã xảy ra chuyện gì? Tăng lữ Bạch Mã tự ta đông đảo, mỗi ngày đều có nhiều chuyện xảy ra như Lông Châu. Bất quá ta hôm nay đến tìm ngươi là vì chuyện vạn Phật hội nghị. Ta muốn ngươi tạm thời rời khỏi nghiệp hải, trở lại thế tục, giúp ta một chút sức lực. Biểu lộ của Huệ Viễn trở nên nghiêm túc, hắn hỏi, vì sao? Huệ Vân đạm nhạt nói, ta đã tìm được minh nghiệp của Đại Hoa Nghiêm tự đồng tham, hắn sẽ giúp ngươi cố thủ Tây Nam nghiệp hải, mãi đến khi ngươi phòng thủ kết thúc. Về phần vì sao phải để ngươi quay về thế tục, chính là bởi vì có yêu ma muốn trà trộn vào vạn Phật hội nghị lần này. Ta muốn ngươi làm việc trong bóng tối, giúp ta bắt lấy yêu ma trà trộn vào hội nghị. Huệ Viễn nhíu chặt lông mày, hắn nói, yêu ma nào, sư minh lại phải lo lắng đến mức hắn có thể trà trộn vào hội nghị có trọng kiểm tra này. Tự nhiên là những kẻ tự nhận là chúng ta đồng tham, tà môn ma đạo chi tà Phật. Vạn Phật hội nghị lần này quan hệ trọng đại, sẽ có Phật kinh cử hành thật giả chi luận. Nếu để tà Phật nâng ngụy kinh thành chân kinh, vậy sẽ truyền nọc độc vô tận. Ngoài ra, tà Phật nếu trong lúc này khai đàn giảng pháp, lừa dối chúng đồng tham, khiến bọn chúng bị nhiễm ma. Dù là Bạch Mã tự ta cũng không thể gánh nổi tội nghiệp như thế. Ta có nhận được tình báo, nghe đồn lần này có người của Bạch Mã tự ta hiệp trợ tà Phật trà trộn vào trong hội nghị. Huệ Vân nói đến đây, vị cao tăng Phật môn nắm giữ tu vi bắt liên chi cảnh cũng không nhịn được mà trầm mặt xuống. Huệ Viễn hơi kinh hãi, biết là ai không? Huệ Vân lắc đầu, hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Trước mắt trong chùa, ta không thể tùy tiện tin tưởng ai. Đây cũng là nguyên do ta tìm ngươi trở lại thế tục. Ha ha, không nghĩ tới ta, một đạo sĩ trước kia, đạo trung chuyển Phật tu, lại được sư minh tin tưởng, gánh vác trọng trách này. Ta mặc kệ người ngoài đối đãi sư đệ thế nào, nhưng ta vạn phần tin tưởng Phật tâm chân thành của sư đệ. Huệ Viễn lắc đầu cười khổ, hắn lẩm bẩm, không nghĩ tới tình huống thế tục chuyển biến xấu nghiêm trọng đến vậy. Huệ Vân sư minh cũng phải tìm ta quay về thế tục. Những tà Phật này thật đáng ghét, không thể để ta tiếp tục ở lại nghiệp hải lười biếng, không hỏi đến thế tục sao? Huệ Viễn nói, sư đệ đã hiểu ý của sư minh, lần này Bạch Mã tự chúng ta tự mình cử hành vạn Phật hội nghị, ta cũng vô cùng mong đợi, ta tuyệt đối sẽ không để những tà Phật này phá hoại hội nghị lần này. Rất tốt, ta biết sư đệ sẽ đáp ứng. Một tháng sau, ta sẽ dẫn Minh Nghiệp đến đây. Sư đệ trong thời gian này hãy làm chuẩn bị trở về thế tục đi. Huệ Viễn nhếch miệng nở nụ cười, ta sớm đã chuẩn bị rời khỏi Nghiệp Hải rồi. Dưới bầu trời xanh thẳm, trên đảo hoang của Nghiệp Hải, Viên Chân lẩm bẩm, nơi này là đâu? Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy hệ thống gửi đến thông báo. Tu hành, Nhất Liên Phù Diệp cách tiểu cảnh giới nở hoa tiếp theo, 35100. Viên Chân trông thấy tin tức này, một mặt hoang mang. Cái gì? Tu vi của ta tăng lên. Ta trong nháy mắt đã đến trên đảo hoang của Ông Dương Đại Hải. Tiếp đó không đầy một lát, tu vi của ta đã tăng lên. Viên Chân vội vàng điên cuồng chớp mắt. Để hắn không ngừng chớp mắt, cảnh sát biển cả trước mắt hắn vĩnh hằng bất biến, mà hệ thống cũng không còn phát đến thông báo tăng tiến tu vi cho hắn nữa. Mơ mộng hao huyền. Viên Chân tự tát mình một cái. Bốn một tiếng vang dội rõ ràng. Viên Chân cũng không dám còn nữa. Đau quá. Hắn không thể giống như vừa rồi, điên cuồng tát mình nữa. Chương 115, Huyền An chương 115, Huyền An. Viên Chân nghĩ mãi vẫn không thông, rốt cuộc bản thân đang ở nơi nào? Chẳng lẽ hắn lại được sống lại một đời? Hắn có thể cảm nhận được thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay vẽ lên ngân xa, đầu ngón tay nhỏ nhắn còn dính một chút ngân xa. Viên Chân đưa ngân xa vào miệng, không có bất kỳ hương vị gì. Hắn đổ ngân xa ra, lại dùng ngón tay chấm một chút nước biển, hắn liếm nhẹ đầu ngón tay. Ừm, có chút đắng. Nỗi khổ của nước biển vẫn chưa kết thúc, hậu vị càng mạnh, càng đắng. Viên Chân nhíu mày vì đắng. Đắng sau đó là đau. Đau, đau, đau. Loại đau này giống như bị đánh, cảm nhận được sự đau đớn, nó từ đầu lưỡi lan tràn toàn thân, kích động tâm linh. Viên Chân há miệng lớn, biểu lộ khoa trương, trong mắt chứa lệ quang, bộ dáng đau đớn đến mức đau khổ. Viên Chân nghĩ thầm, ta vị giác nói chung cũng là có, chỉ là cái giá phải trả hơi lớn. Hắn lại nghĩ, vì sao ta chỉ liếm một chút nước biển lại cảm thấy đau đớn, vậy mà hai chân ta lại một mực bị nước biển thấm ướt, thế nào lại không có việc gì chứ? Hắn định quay người bước đi, đi vào đảo hoang. Hắn nhìn thấy trên đảo nhỏ này có ao nước, nhưng hắn không hề nghĩ đến, vừa định xoay người, hai chân như trọng thạch, cũng không theo ý hắn mà hành động, dường như chân của hắn không phải là của hắn, lại giống như là chân của hắn không có tri giác. Viên Chân quay người lập tức trở thành một màn hài hước, hắn nửa người trên chuyển động, lại bởi vì nửa người dưới hai chân không nhúc nhích mà mất đi thăng bằng. Vinh một tiếng, hắn ngã nhào trên đất. Khuôn mặt mộng nhiên của Viên Chân gần như vùi vào ngân xa. Viên Chân trong lòng cả kinh, ta, chân của ta hỏng rồi. Sao lại không động được? Hắn cẩn thận phân tích. Đầu tiên, nước biển rất đắng, rất đau. Nhưng hai chân hắn một mực bị nước biển thấm ướt, lại không truyền đến cảm giác đau đớn, hơn nữa cũng không thể theo ý hắn mà hành động. Như vậy có khả năng nào không? Hai chân này, đau đến không cảm giác. Viên Chân cảm thấy suy đoán này của mình chẳng khác gì suy nghĩ xuông. Nói cũng chỉ là nói nhảm. Hiện tại hắn ngã xuống, cơ thể bị nước biển thấm ướt càng nhiều, như vậy chẳng phải là đau đến chết sao? Đau a. Viên Chân trừng lớn hai mắt, hắn dồn hết nhiệt tình vào nỗi đau toàn thân, hắn dùng hai tay vội vàng bò về phía trước, đem thân thể đau đớn vì nước biển ra khỏi khu vực nước biển. Viên Chân nằm trên bãi cát ngân xa, hắn nhìn lên trời xanh, há miệng thở dốc. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Viên Chân la lớn. Thanh âm của hắn vang vọng ở mảnh Lam Hải bên mông vô bờ. Viên Chân đang có chút tức giận nghe thấy thanh âm của mình, đột nhiên tiêu tan nở nụ cười. Ha ha ha. Hắn nghĩ thầm, nơi quỷ quái này tốt hơn tĩnh phòng tiền kia, ít nhất giọng nói của mình sẽ không kéo dài vang vọng, hắn có thể ở đây lẩm bẩm mà không bị quấy rầy. Đảo hoang rất nhỏ, Viên Chân ước chừng đảo hoang chỉ có mười mấy trượng lớn. Trung tâm đảo hoang có một ao nước được đắp lên từ đá lởm chởm quái thạch. Ngoài ra, không có vật gì khác. Viên Chân vốn định cứ nằm như vậy chờ hai chân, các bộ phận cơ thể khôi phục tri giác. Nhưng khóe mắt của hắn liếc về ao nước ở trung tâm đảo hoang, hắn ngơ ngay trong lòng, tràn đầy hiếu kỳ. Hắn nhìn thấy trên ao nước có một đóa hoa sen mềm mại nhỏ bé, vừa mới khép lại. Không hiểu sao, hắn cảm giác đóa hoa sen khép chặt không nợ kia giống như tâm liên của hắn. Cảm giác này rất mãnh liệt, thúc giục hắn muốn bỏ qua trước, tận mắt nhìn đóa hoa sen kia. Tâm tình này hắn không thể nào đè nén xuống, hắn không thể không ngoan ngoãn theo tâm ý của mình, từng bước bỏ đến ao nước. Hắn kéo lê cơ thể trên bãi ngân xa, tạo ra một đường thẳng ngân xa. Không bao lâu, hắn đã đặt tay lên đá đen lởm chởm. Hắc thạch lạnh buốt vô cùng, làm cho hắn kéo lê cơ thể bỏ tới, mà cảm thấy có chút mệt mỏi, tâm thần trong nháy mắt lại tỉnh táo. Viên Chân dùng sức đem đầu mình đặt ở trên đá đen. Ao nước rất nhỏ, trong ao chỉ có một đóa hoa sen từng cánh xanh biết phù diệp dùng sức lớn lên, gần như chiếm hết mảnh ao nước nhỏ này. Hoa sen nhỏ nhắn mềm mại tinh tế, phấn hồng lộ ra một vòng trắng không vướng bận, có thể nói là mỹ nhân trong nước. Nước ao trong suốt vô cùng, trong veo thấy đáy. Mặc dù phù diệp gần như dính đầy ao nước, nhưng khi Viên Chân đặt đầu lên đá đen, một mảnh phù diệp gần Viên Chân lặng lẽ lui về phía sau, co vào, lộ ra một mảnh mặt nước ao, để Viên Chân có thể rõ ràng trông thấy ao nước phản chiếu hình ảnh của mình. Đó là một khuôn mặt của một nam nhân trưởng thành. Nam nhân hai mắt viết đầy tang thương cùng u buồn, gương mặt góc cạnh rõ ràng còn giữ lại chút râu chưa cạo, cặp lông mày đen dài hơi nhíu lại, giống như đang vì điều gì mà rầu rĩ. Viên Chân nhìn gương mặt này, hắn mở ra. Đó là mặt của hắn, là khuôn mặt kiếp trước của hắn, là người chẳng làm nên trò chống gì, dãy rủa trong đô thị lớn, cảm thấy bất lực, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận chính mình. Viên Chân theo bản năng đưa tay ra, sờ mặt mình một cái. Hắn trông thấy trong ao hình ảnh của mình cũng đang sờ mặt, động tác giống nhau như lúc. mà xúc cảm hắn nuốt ve cũng khác mọi khi, hắn có thể cảm nhận được dưới mặt có chút râu ria, dưới mắt có quầng thâm, gương mặt béo, không đủ tỉ mỉ bóng loáng, gồ ghề. Viên Chân mí mắt hơi rủ xuống, hắn buông tay xuống, hắn có chút không muốn nhìn thấy gương mặt này. Đây không phải ta. Viên Chân lẩm bẩm nói. Đột nhiên, ao nước không biết vì sao thổi lên một đạo gợn sóng, chờ mặt nước ao chấn động khôi phục lại bình tĩnh. Viên Chân kinh ngạc phát hiện trong ao, khuôn mặt kiếp trước của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một khuôn mặt mới. Đó là một khuôn mặt biểu lộ kinh ngạc, ngây ngô còn trẻ. Đây là mặt kiếp này của hắn. Hắn lại đưa tay sờ mặt mình, cảm không có râu ria, khuôn mặt bóng loáng tinh tế. Viên Chân nao nao, hắn tự giễu nở nụ cười, đây là ta sao? Vừa mới dứt lời, ao nước không gió nổi lên bọn sóng. Cái bóng của hắn trong nước cũng theo đó mà biến hóa. Viên Chân thầm nghĩ, lần này còn có thể lại biến sao? Trong ao gợn sóng dần dần bình phục, trong nước cái bóng của hắn một lần nữa phát sinh biến hóa. Đó là khuôn mặt kiếp trước của hắn, là gương mặt hăng hái thời thiếu niên. Viên Chân cười khổ, hắn không nói gì. Lần này, hắn không đưa tay sờ mặt mình. Hắn tin tưởng nếu như hắn sờ, nhất định sẽ sờ đến gương mặt kia trong nước. Ao nước gợn sóng từng đợt, không ngừng chiếu ảnh ra khuôn mặt mỗi thời kỳ kiếp trước kiếp này của hắn. Viên Chân nhìn chính mình trong nước, hắn thở dài, cũng là ta, cũng là ta. Cuối cùng, cái bóng trong ao như dừng lại ở gương mặt hiện tại kiếp này của hắn. Viên Chân con mắt chuyển động, nhìn về phía đóa hoa sen trong ao. Hắn xác định đóa hoa sen kia chính là tâm liên của hắn. Viên Chân thầm nghĩ, đây là hồ sen tâm liên của ta. Không nghĩ tới nó liền kiếp trước ta đều có thể phản chiếu ra. Nó chính là ta. Tâm liên nếu không phải của hắn, lại làm sao phản chiếu ra chính hắn được? Viên Chân nghĩ đến đây, thầm nghĩ, vậy ta lại tại sao lại đem chính mình trong ao không ngừng biến hóa đâu? Rõ ràng, cũng là ta. Viên Chân trong lòng có sầu não. Hắn phát giác, chính mình vẫn không thể nào buông bỏ bản thân kiếp trước. Cho dù ở kiếp này, hắn cũng một mực niệm tưởng khi xưa chính mình. Đây là chấp niệm sâu trong nội tâm hắn, hắn suýt chút nữa không thể phát hiện. Chương 116, Nghiệp Hải Địa Ngục chương 116, Nghiệp Hải Địa Ngục. Viên Chân ngồi bất động trước ao nước, hắn nhìn qua bầu trời xanh thẳm vĩnh hằng, biển rộng mênh mông, thầm nghĩ, lần này nội thị tu hành thật tệ. Ta vậy mà từ tĩnh phòng thiền hắc ám vô biên lại đến một cái cô đảo có được biển cả vô biên. Mặc dù ánh mắt hắn có thể nhìn thấy mọi vật, thế nhưng là hắn lại cảm thấy cô độc từ thời gian đã biến thành không biết. Chết tiệt là hắn biết trước mắt trong ao hoa sen là tâm liên của hắn, lúc hắn kết ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành, lại phát hiện chính mình không cách nào tu hành, không cách nào nội thị. Hắn dụng tâm cũng không nhìn thấy tâm liên của mình, chỉ có thể dùng mắt nhìn. Viên Chân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đóa hoa sen mềm mại kia. Hắn lẩm bẩm nói, đây là thế giới trong lòng ta sao? Đây là thế giới trong lòng ta. Cho nên ta mới không cách nào tu hành, không cách nào nội thị. Cho nên ta mới không cách nào chạy khỏi nơi này, trở lại tĩnh phòng thiền. Nhưng ta phải làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này? Chẳng lẽ để ta đi vào trong hồ, tự tay bóp chết tâm liên còn chưa nở hoa sao? Viên Chân thật sâu thở dài một hơi. Hắn đã nghĩ tới không ít những cuộc phiêu lưu đến đảo hoang, những câu chuyện sinh tồn trên đảo hoang. Nhưng câu chuyện này của hắn lại là một tiên chuyện buồn tẻ nhất. Hắn sẽ ở trên đảo hoang không một thứ gì này, chết đói. Vừa nghĩ tới đói bụng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình đã đến đây rất lâu, nhưng không có cảm thấy đói. Hắn ở đây ngũ giác đều đủ, cảm giác đau đớn bình thường, làm sao lại không cảm giác được đói? Viên Chân kết ngồi xếp bằng, dự định thanh tịnh tâm niệm, đem hết thể tạp niệm đều thanh trừ. Hắn nhắm mắt an tĩnh lại, lại luôn có ý niệm dâng lên, khiến hắn không cách nào triệt để tĩnh tâm. Viên Chân bất đắc dĩ chỉ có thể ở trên lục địa đảo hoang nho nhỏ này đi lại. Tàn bộ một hồi, hắn đã cảm thấy nhàm chán, bắt đầu đánh quyền. Hắn nghĩ thầm mình mặc dù không cách nào tu hành xa la diệu liên kinh, không cách nào nội thị, nhưng ta có tay có chân, vì cái gì không luyện bát bộ kim cương quyền của ta chứ? Viên Chân một quyền mở ra, lập tức phát giác có chút không đúng, trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu lờ lờ, nhưng hắn cũng không cảm giác được là chỗ nào kỳ quái. Viên Chân không suy nghĩ nhiều, tiếp tục luyện quyền. Hắn vừa đánh xong ba bộ, lập tức hiểu được cảm giác kỳ diệu không thích hợp là cái gì. Viên Chân đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, ánh mắt hắn kinh ngạc không thôi. Đặt ở linh diệu tự, hắn cũng là liền đánh bốn bộ bát bộ kim cương quyền cũng không phải là vấn đề. Một bộ bát bộ kim cương quyền cũng đừng nghĩ khiến hắn dừng tay, khiến hắn mệt mỏi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ hắn liền nửa bộ bát bộ kim cương quyền cũng không đánh xong đã hư thoát vô cùng. Ta trở nên yếu đi. Viên Chân không dám tin nói ra một câu nói mà chính mình không hề nghĩ tới. Ở trong lòng luyện quyền càng khiến lòng người mệt mỏi. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Viên Chân có thể nhìn thấy hệ thống trên bảng của mình, điểm kinh nghiệm của bát bộ kim cương quyền so với mọi khi luyện quyền tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều. Nửa bộ bát bộ kim cương quyền không đủ, liền cho hắn tăng trưởng mà mọi khi luyện 5-6 bộ bát bộ kim cương quyền mới có được e ít tờ. Tình huống này ra ngoài dự liệu của Viên Chân. Viên Chân cả kinh, nếu như ta có thể tu hành, vậy tốc độ tinh tiến tu hành cũng cùng luyện quyền một dạng. Nhưng sự thật là hắn không cách nào tu hành. Loại huyễn tưởng này chỉ có thể tưởng tượng. Viên Chân hai tay ôm đầu gối, ngồi ở bãi gành ngân xa, nhìn sóng biển. Hắn không biết mình ở đây chờ đợi bao lâu. Lúc ban đầu hắn còn có thể nhớ lúc. Một chén trà thời gian một nén nhang, nửa canh giờ. Sau một hồi, hắn liền không nhớ. Bởi vì nơi này không có thái dương, không có mặt trời mọc mặt trời lặn. Vật tham chiếu hắn có thể dùng để tính giờ là sóng biển. Mỗi một đạo sóng biển đập vào bờ thời gian không giống nhau, nhưng hắn có thể đem mỗi một đạo sóng biển lên bờ thời gian định vì 3 giây. Một đạo sóng biển lên bờ chính là 3 giây. 20 đạo sóng biển lên bờ chính là 1 phút. Trong lòng Viên Chân thầm đếm hàng ngàn, hàng vạn lần, sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt đường chân trời không đổi. Hắn biết, chính mình dù thế nào tính giờ cũng không hề dùng. Giờ khắc này, Viên Chân lại có ý tưởng mới. Hắn nghĩ tại biển khổ này bơi lội. biển cả mang đến cho hắn đau khổ, hắn bất lực. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy ngồi bất động trên đảo hoang thẳng đến một đoạn thời khắc chết đi. Viên Chân thầm nghĩ, ta sẽ chết trong lòng ta sao? Viên Chân suy tư rất lâu, cũng không thể nghĩ rõ ràng chính mình vẫn luôn chờ tại cô đảo không có gì cả, chỉ có tâm liên của mình, lại là một cái kết cục như thế nào. Ý nghĩ của hắn rất nhiều, nhưng dưới mắt hắn quyết định thừa dịp mình còn có động lực, có phần quyết tâm này, muốn đi bơi lội trong biển khổ. Sống hay chết, vẫn sẽ xuất hiện những điều ngoài ý muốn, hắn không biết. Đây là một kết cục không biết. Hắn ngồi bất động trên đảo hoang đến cuối cùng, cũng là một cái kết cục mà hắn không biết, nhưng hắn chán ghét kết cục này. Viên Chân khởi thân, làm tốt chuẩn bị khởi động. Thân xác của hắn rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt của hắn lại để lộ ra sự chờ mong cùng tò mò. Viên Chân làm tốt chuẩn bị khởi động, hắn quay đầu trở lại, liếc mắt nhìn đóa hoa sen trong ao. Tâm liên của hắn, có thể nói là một bộ phận trong tâm của hắn. Hắn muốn nhìn mình trước khi xuất phát một cái. Ta không có cảm giác đói bụng, lại có cảm giác mệt mỏi. Nếu như ta đến biển khổ bơi lội, ta nhất định sẽ bởi vì đau khổ mà mất đi quyền khống chế thân thể, chìm xuống đáy biển. Nhưng nếu như ta có thể chịu đựng lấy đau khổ, vẫn luôn bơi lội, có thể hay không bơi đến phần cuối của biển khổ? Viên Chân vừa lẩm bẩm, một bên làm xong tư thế. Nghĩ kỹ một chút, dựa vào không biết đói khát, không cần ăn mà cơ thể thật bơi đến phần cuối biển cả, đây chính là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Viên Chân hiện tại nhiệt huyết sôi trào, hắn lập tức chạy lấy đà, nhanh chân chạy vào bãi cát, một cước giẫm đạp vọt lên bờ sóng biển, lập tức hắn dùng sức nhảy vọt. Biển cả, ta đến rồi. Viên Chân trợn trừng lớn hai mắt. Không đúng, đây làm sao là lục địa? Viên Chân nhảy một cái này, biển cả trước mắt phút chốc tiêu thất, xuất hiện trước mi mắt Viên Chân chính là cự thạch cứng rắn vô cùng. Viên Chân một cái mũi lục vào. Ai u, đau a, Viên Chân bị đụng đến, trong mắt buốc lên nước mắt, biểu lộ rất ủy khuất. Viên Chân khởi thân, vội vàng luốt luốt những chỗ trên người mình bị đụng đến đau đớn. Hắn vừa nhìn trái phải mong, vừa nói, biển cả của ta đâu, tâm liên của ta đâu? Làm sao đều không có? Hắn quay đầu nhìn lại, biển cả, đảo hoang không có, tâm liên của hắn cũng không thấy. Viên Chân chỉ nhìn thấy cự thạch thiên kỳ bách quái đắp lên thành hoang dã cự thạch. Hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bầu trời mây đen trải rộng, sắc trời âm u buồn bực. Không nghĩ tới từ đảo hoang rời đi, lại đến một chỗ kỳ quái. Chỉ là, vì sao ta lại cứ như vậy từ đảo hoang rời đi? Đảo hoang là giả sao? Không chân thực sao? Ta còn có thể trở về sao? Tâm tình Viên Chân có chút mờ mịt. Hắn không biết mình còn có thể hay không lần nữa trở lại đảo hoang, trở lại tĩnh phòng thiền. Có lẽ, ở đây cũng là thế giới trong lòng hắn. Hắn lấy hết dũng khí nhảy vào biển cả bơi lội, đã chứng minh chính mình, cho nên thế giới đảo hoang tiêu thất, đổi mới rồi thế giới trong lòng. Sức tưởng tượng của Viên Chân một mực là rất có thể, dù sao nhiều năm như vậy hắn đã xem qua các loại tác phẩm truyền hình điện ảnh, sách cũng không phải là không có một chút tác dụng. Cách cách rầm, rõ ràng vang dội có tiết tấu truyền vào tai Viên Chân. Viên Chân lông mày nhướng lên. Thanh âm này hắn rất quen hay. Đây không phải là âm thanh gõ mo gỗ sao? Ở đây có người. Viên Chân lộ vẻ mừng rỡ. Viên Chân theo phương hướng của thanh âm đi đến, hắn nhìn thấy có một tiểu tăng ngồi ở bên dưới một cự thạch có hình dáng như cây. Chương 117, phát ấn chương 117, phát ấn tiểu tăng kết giả ngồi xếp bằng dưới gốc cây quái thạch, một tay cầm tiểu truy gõ lên mặt ngoài bóng loáng của mo gỗ từ đàn, miệng không ngừng niệm tụng Phật kinh. Viên Chân dừng bước, không tiến lên nữa, lắng nghe tiểu tăng niệm tụng hồi lâu, hắn khẽ nói, dù giả sư mà luận. Hắn thấy tiểu tăng chỉ như hài đồng 7, 8 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non tinh tế, răng trắng môi hồng, đôi lông mi dài còn khẽ rung động, mặc dù hắn không nhìn thấy ánh mắt tiểu tăng, nhưng hắn nghĩ thầm ánh mắt vị này chắc chắn rất đẹp. Viên Chân thầm nghĩ, vị này đồng tham mặc tăng y màu xanh, tiểu dáng lại là tiểu thịnh hành ở Đông Tam Châu, niệm tụng chính là du giả sư mà luận. Hắn hẳn là tăng lữ thuộc hệ phái duy thức trong đại thừa Phật pháp. Đồng tham thường mang ý cùng lĩnh hội, trong giới sa môn thường dùng để tôn xưng một vị tăng lữ không quá quen thuộc. Nói đơn giản, đồng tham tương đương với cách xưng hô đạo hữu. Viên Chân không biết pháp hiệu của tiểu tăng, chỉ có thể dùng đồng tham để gọi tiểu tăng trước mắt. Viên Chân không có ý định mở miệng quấy rầy tiểu tăng, hắn muốn biết mình đang ở đâu, nhưng ngắt lời tiểu tăng niệm tụng Phật kinh là một việc thất đức vô cùng. Hắn cũng không muốn làm vậy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tư thế đoan chính nhìn về phía tiểu tăng, im lặng chờ tiểu tăng niệm tụng Phật kinh xong. Hắn không phải là thành viên của phái Đại thừa Phật pháp, mặc dù hắn có chút quen thuộc với du giả sư mà luận, nhưng sẽ không cùng tiểu tăng niệm tụng du giả sư mà luận, bởi vì đây không phải là kinh điển căn bản của hệ phái linh diệu của hắn. Hơn nữa, hắn lại không quen biết vị này đồng tham, mà đồng tham cũng không mời hắn niệm kinh, hắn lại càng không có lý do niệm tụng Phật kinh. Viên Chân đợi rất lâu, mới đợi đến lúc tiểu tăng niệm tụng Phật kinh kết thúc. Tiểu tăng mở hai mắt ra, không ngoài dự liệu của Viên Chân, tiểu tăng quả thật có một đôi mắt trong suốt, mỹ lệ phi thường. Hắn dường như muốn hoạt động thân thể, lúc mắt chuyển động, liếc mắt nhìn thấy Viên Chân đầu trọc sáng lấp lánh ở đằng xa. Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, hắn cắm tiểu truy và mõ, bỏ mõ vào trong bọc hành lý màu xám, đeo bọc hành lý lên, hướng thú giạt rào chạy chậm về phía Viên Chân. Viên Chân thấy vậy, hơi kinh hãi. Hắn vội vàng đứng lên, bước nhanh về phía tiểu tăng. Khi hai người cách nhau không đến một trượng, Viên Chân chắp tay hành lễ trước, tiểu tăng Viên Chân, xin chào đồng tham, không biết đồng tham xưng hô thế nào? Đồng tham. Tiểu tăng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Viên Chân hơi sững sờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tăng ửng đỏ, hắn ngượng ngùng chắp tay hành lễ, hơi cúi đầu, ngượng ngùng, lần đầu tiên có người xưng hô tiểu tăng là đồng tham, tiểu tăng có chút kích động, để cho Viên Chân sư huynh chê cười. Tiểu tăng Từ Ân Huyền. Linh Diệu Viên Chân, Từ Ân Huyền cũng có cùng một ý tứ. Linh Diệu và Từ Ân là chỉ Viên Chân và Huyền An cân nhắc. Viên Chân và Huyền An chính là hai pháp hiệu của hai người. Trong Phật môn có thể đặt pháp hiệu rất nhiều, nhưng pháp hiệu trùng lập cũng không ít. Ví dụ như Thiếu Lâm Viên Chân, Linh Diệu Viên Chân. để phân biệt thân phận, khi tăng lữ ra ngoài nói ra thân phận của mình, thường sẽ thêm vào trước pháp hiệu của mình, để người khác biết mình xuất thân từ đâu, là bị khâu nào. Mà Huyền An gọi Viên Chân là sư minh, cũng không phải là vì hắn biết Viên Chân. Sư minh thường là cách xưng hô tôn trọng đối với cùng thế hệ đồng tham. Viên Chân hoảng sợ, đội vàng không lưng, khiêm nhường nói, Huyền An, cớ gì lại gọi ta là sư minh, tiểu tăng không dám nhận. Huyền An vội vàng túi người xuống một chút nữa, đầu thấp hơn đầu Viên Chân, hắn nói, Viên Chân sư minh lớn tuổi, người lớn tuổi làm đầu. Hơn nữa, Viên Chân sư minh thấu tình đạt lý, không quấy rầy ta niệm kinh, Huyền An nguyện tôn xưng ngài một tiếng sư minh, không biết có được không? Viên Chân cười khổ nói, người lớn tuổi làm đầu là lễ tiết của phàm tục. Huyền An đồng tham, nghe đạo có trước có sau, người đến trước thành đạt là trưởng bối, chúng ta sa môn tăng lữ đương nhiên lấy thứ tự nghe đạo làm tôn. Viên Chân mới vào sa môn chưa đến nửa năm, chỉ là một kẻ sa di, không biết Huyền An đồng tham đã vào sa môn bao lâu rồi. Mặc dù Huyền An nhìn rất nhỏ, nhưng Viên Chân cũng là người rất hiểu lễ phép, sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn thấy Huyền An không cần đọc Phật kinh đã có thể niệm tụng xong một tiên du giả sư mà luận, lại thêm Huyền An gõ mõ một cách lão luyện, nghĩ đến Huyền An đã vào sa môn được một thời gian, có lẽ còn lâu hơn cả mình. Không chừng người ta đã là thượng sư rồi. Huyền An có chút bất an, tư thế câu nệ, ngữ khí có chút do dự, Huyền An đã vào sa môn được 4 năm. 4 năm. Trong lòng Viên Chân cả kinh, hắn thầm nghĩ, Huyền An nhìn không lớn, nhưng đã vào sa môn 4 năm, vậy chẳng phải hắn đã thọ giới xuất gia lúc 4 tuổi rồi. Viên Chân mỉm cười nói, tiểu tăng Viên Chân vẫn nên gọi ngài một tiếng Huyền An sư minh. Huyền An sư minh, ngài khỏe. Sắc mặt Huyền An đỏ bừng, hắn ngượng ngùng thẹn thùng, thấy Viên Chân thật sự gọi hắn một tiếng Huyền An sư minh, hắn không những không thích ứng, mà còn có chút khó chịu. Huyền An vội vàng lắc hai tay, bộ dáng cuống quýt có chút đáng yêu, Viên Chân sư minh đừng gọi. Huyền An ở trong tự viện vẫn là sa di nhỏ nhất, chưa từng có người gọi ta là sư minh. Ngài gọi như vậy, ta thật sự không chịu nổi. Đôi mắt Viên Chân đảo quanh, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp, hắn nói, đã như vậy, vậy chúng ta đều không gọi đối phương là sư minh, chúng ta xưng hô như cùng thế hệ, thế nào? Ngài cứ gọi ta là Viên Chân là được. Huyền An thở phào một hơi, hắn vội vàng gật đầu, vậy Viên Chân sư, Viên Chân phát ra một tiếng a nghi vấn. Huyền An vội vàng đổi giọng, Viên Chân huynh, ngài khỏe. Viên Chân vẻ mặt tươi cười, Huyền An huynh, ngài khỏe. Mặc dù chỉ thiếu một chữ sư, nhưng đối với Viên Chân mà nói đã là thành công. Hắn cảm thấy xưng hô như vậy cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn là cứ hô hào Viên Chân đồng tham, Huyền An đồng tham, cũng tốt hơn là Viên Chân, Huyền An, những cách xưng hô trực tiếp, cảm giác rất lạnh lùng xa lạ. Viên Chân thầm nghĩ, Huyền An huynh mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã nhập môn sớm hơn ta 3 năm, nhìn người cũng rất được đâu. Hơn nữa từ ân a ta hình như đã nghe ở đâu rồi. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút giật mình, Từ Ân, Huyền An huynh, ngài nói Từ Ân, chẳng lẽ là Từ Ân tự lớn trên núi An Nhạn ở Đông Thắng Thần Châu? Viên An cười, chính là Từ Ân tự lớn trên núi An Nhạn. Hắn có chút thấp thỏm nhìn Viên Chân. Viên Chân cười nói, thì ra Huyền An huynh xuất thân từ một trong 10 đại Phật môn ở Đông Thắng Thần Châu, hiện nay là phái Duy Thức đại thừa hàng đầu, Từ Ân tự lớn. Tiểu tăng thật thất lễ, ta có thể may mắn gặp được Huyền An huynh của Từ Ân tự lớn là vinh hạnh của tiểu tăng. Lai lịch của Từ Ân tự lớn có thể truy ngược lại vị Tam Tạng pháp sư Huyền Trang danh tiếng lừng lẫy Cửu Châu. Trước kia, Huyền Trang đã đi về phía tây để đến Tây Hạng Lưu Châu, tìm chân kinh, khổ học Phật pháp, nghiên cứu Phật kinh tại thánh địa Phật môn ở Tây Hạng Lưu Châu. Sau đó, Huyền Trang trở về Đông Thắng Thần Châu, đúng lúc được hoàng đế Đại Đường trọng dụng, hoàng đế đồng thời bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng Từ Ân tự lớn trên núi An Nhạn, mời Huyền Trang làm trụ trì chùa. Huyền Trang cũng thiết lập và hoàn thiện lý luận phái Duy Thức tại đây, một mình phát dương quang đại phái Duy Thức, trong giới sa môn phái mọc lên như rừng cũng có một mảnh đất để đặt chân. Từ Ân tự lớn tuy không phải là một trong 33 trọng tiền, nhưng cũng là môn phái đứng đầu trong số hàng trăm vạn môn phái ở Cửu Châu tứ hải hiện nay. Dưới 33 trọng thiên có 72 môn phái đệ nhất thiên hạ. Từ Ân tự lớn chính là đệ cửu trong số 72 môn phái đệ nhất thiên hạ này. Dưới 72 môn phái đệ nhất thiên hạ là 108 môn phái đệ nhị đẳng, xuống nữa là tam đẳng môn phái, tam đẳng xuống nữa là những môn phái nhỏ, không thuộc hàng. Linh Diệu tự nhỏ bé chỉ là tam đẳng môn phái, tuy nói không phải là môn phái nhỏ, không thuộc hàng, nhưng so với Từ Ân tự lớn, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Viên Chân thầm nghĩ, không ngờ hôm nay lại có thể gặp một vị sa di xuất thân từ đại tự viện, ta cũng coi là may mắn. Chương 118, Khổ Hải Tâm Đảo. Chương 118, Khổ Hải Tâm Đảo. Nghe Viên Chân nói vậy, Huyền An vội vàng lắc đầu, nói, tuyệt đối không nên nói như vậy, Viên Chân sư, Viên Chân huynh. Xuất thân ở đâu không phải do ta định đoạt, mà học tập pháp môn gì, tu hành theo con đường nào mới là điều chúng ta cần quyết định. Đệ tử của ngã Phật môn không hỏi xuất thân, chỉ một lòng hướng Phật. Lời tuy là vậy, nhưng đại từ ân tự quả thực rất lợi hại. Huyền An huynh có thể vào đại từ ân tự chắc chắn là một vị sa di khó lường, đợi một thời gian nữa trở thành tỳ kheo cũng sẽ trở thành một vị tam tạng pháp sư có Phật pháp tạo nghệ cực cao, giống như năm xưa vị Huyền Trang pháp sư kia. Ở đây chỉ tam tạng pháp sư cũng không phải chỉ riêng Huyền Trang. Tam tạng thường chỉ kinh tạng, luật tạng, luật tạng. Đã là Phật nói đến những điều đã trải qua, luật là giới luật căn bản, luật là Bồ Tát y theo kinh trình bày và phát huy chính kiến mà tạo luật. Phật nói tất cả các pháp đều có thể quản lý chung làm một sự tạ dạ, loại tụ tập vì kinh, luật, luận tam tạng. Bởi vì tất cả những điều đã trải qua trong kinh văn, thể loại và ghi lại chuyện cùng nhau khác biệt, nguyên nhân từ Tam Tạng phân ra 12 loại tên, thường cứ gọi Tam Tạng 12 bộ kinh. Có thể nói, tinh thông Phật môn kinh điển, luật Tam Tạng giả có thể được tôn xưng là Tam Tạng pháp sư. Viên Chân đang khen ngợi Huyền An, tương lai tất thành Tam Tạng pháp sư, một vị đại sư của Phật môn. Huyền An nghe xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng thần tình của hắn nghiêm túc, mày rậm nhíu chặt mà lắc đầu. Huyền An nói, Viên Chân huynh chớ có trêu chọc ta, cho dù ta cố gắng thế nào cũng không sánh được tổ sư, tam tạm chi tôn xưng cũng không phải ta có thể đạt được. Viên Chân thấy vậy cũng thu hồi tươi cười, chững chạc đàng hoàng cúi đầu xin lỗi, là ta có lỗi, xin lỗi Huyền An huynh. Huyền An vội vàng tiến lên đỡ Viên Chân dậy, Viên Chân huynh, ta không có ý trách cứ ngài, ta không muốn ngài xin lỗi, đúng, thật xin lỗi, ta chỉ là có chút kích động. Ha ha, không có việc gì, bản thân ta cũng hơi ghen tị với ngài một chút, là ta tâm niệm bất chính, tội lỗi, tội lỗi. Viên Chân thản nhiên nở nụ cười. Huyền An mỉm cười, Viên Chân huynh dịch cảm giác tà niệm, tự giác gạt bỏ tà niệm, không vì tà niệm mà khốn nhiễu nửa phần. Viên Chân huynh có tâm tính này, thật làm cho Huyền An bội phục. Viên Chân được một vị sa di xuất thân từ đại từ ân tự cùng thế hệ khen ngợi, hắn cũng không nhịn được đỏ mặt. Viên Chân vội vàng đánh chống lảng, chỉ sợ Huyền An tiếp tục tán dương. Huyền An huynh, ta nhìn nhau một hồi, ta vốn muốn cùng ngài giao lưu một chút về Phật pháp, nhưng trước đó, ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Nếu không thì nội tâm ta khó có thể bình an, không cách nào yên tâm cùng ngài giao lưu Phật pháp. Huyền An nói, xin Viên Chân huynh cứ nói, Huyền An sẽ cố gắng hết sức vì ngài giải đáp. Nếu là người thường nói cố gắng hết sức, Viên Chân còn chưa chắc đã tin, hơn phân nửa là lấy lệ, nhưng hắn tin tưởng vị tiểu tăng Huyền An trước mắt. Viên Chân hỏi, nơi đây chẳng lẽ là thế giới sau khi chết? Mặc dù hắn cũng không quá xác định, nhưng hắn có cảm giác mình đã chết. Hắn hoài nghi mình khi tiến nhập nội thị tu hành, đi tới hòn đảo hoang biển cả kia, thân thể hắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó chính mình đã chết. Hiện tại hắn nhảy ra khỏi hòn đảo hoang biển cả, gặp Huyền An. Hắn nhìn Huyền An, nghĩ rằng mình hơn phân nửa là đã chết. Nếu không thì hắn không nghĩ ra vì sao mình cảm thấy đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, nhưng hắn lại không đói bụng, nhưng hắn lại có đủ loại cảm giác. Viên Chân thầm nghĩ, ta đại khái là lại chết một lần, nhưng lần này khác với lần trước, lần này ta hơn phân nửa là đã đi tới thế giới sau khi chết, chuẩn bị uống ngụm mạnh bà thằng kia, chuẩn bị luân hồi chuyển sinh, mất đi hai đời ký ức. Huyền An chớp chớp cặp mắt sáng ngời, gật đầu một cái nói, nơi đây chính xác được xem là thế giới sau khi chết, nơi đây là Nghiệp Hải địa ngục. Nghiệp Hải địa ngục. Viên Chân lộ vẻ kinh ngạc, hai mắt lập lòe ánh sáng nhạt kinh dị. Viên Chân thuộc lòng Phật kinh, đương nhiên biết Nghiệp Hải địa ngục là nơi nào. Đây là Nghiệp Hải địa ngục. Viên Chân vô thức quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía xa. Cảnh sắc nơi đây quái dị, hoang tàn vắng vẻ, cũng không phải là phong cảnh gì tốt đẹp, nhưng nơi này là Nghiệp Hải địa ngục. Thế giới sau khi chết. Viên Chân lẩm bẩm nói, thì ra, ta thật sự đã chết rồi. Huyền An nghe Viên Chân lên tiếng, hắn ngây ra một lúc, lập tức dở khóc dở cười. Huyền An đang muốn nói cho Viên Chân sự thật, nhưng không phải lúc Viên Chân nghĩ, bên hai người chuyển đến một tiếng xé gió chói tai. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm thanh phát ra. Trên không trung, có năm tên mọc ra chất thịt màu đen, hai cánh, cầm trong tay tam xoa kích, tài hoa xuất chúng, khuôn mặt hung thần dạ xoa ác quỷ bay qua. Năm dạ xoa phảng phất chú ý tới ánh mắt hai người dưới đất, năm đôi đồng tử đỏ tươi cùng nhau nhìn xuống, lạnh lùng ngưng thị Huyền An và Viên Chân. Cố băng lên kia, tựa như nhìn người chết, khiến người ta sợ hãi. Viên Chân bất cẩn cùng năm vị dạ xoa liếc mắt một cái, sau lưng không khỏi đứa ra mồ hôi lạnh. Cũng may, năm vị dạ xoa chỉ nhìn hai người một cái, lập tức không quay đầu lại bay thẳng về phía trước. Viên Chân vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa vội vàng nói với Huyền An huynh, đã là Nghiệp Hải địa ngục, vậy chúng ta là người chết, chắc chắn sẽ bị những dạ xoa kia bắt, chạy tới địa ngục, tiếp nhận vô số nỗi khổ. May mắn vừa rồi mấy dạ xoa kia không để ý đến chúng ta nghĩ chúng ta nhân cơ hội này trước tiên đi tới luân hồi, chuyển thế đầu thai. Nói đùa gì vậy, hắn còn chưa hưởng thụ nửa năm của kiếp nhân sinh lần thứ hai, hắn đã phải đến địa ngục tiếp nhận nỗi khổ ở địa ngục. Cho dù ta chết, ta cũng muốn một lần nữa luân hồi chuyển thế, đầu thai trùng sinh làm người, ta mới không cần tiếp nhận nỗi khổ ở địa ngục sau đó bị quăng vào ba ác đạo. Viên Chân cảm thấy hành vi đoạt xác nguyên thân của mình nhất định là một loại tội nghiệp cực lớn, hắn không cảm thấy mình tu nửa năm Phật pháp liền có thể rửa sạch hết tội nghiệp trên người. Hắn nghĩ thế nào cũng thấy mình nhất định sẽ vào ba ác đạo, a ba ác đạo là địa ngục đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, nơi tất cả chúng sinh tạo ác nghiệp mà sinh ra. Tại thế ác nhân sau khi chết có khả năng sẽ đầu thai vào ba đạo này. Viên Chân có chút tim đập rộn lên, hắn phải nhanh tìm một cơ hội, tìm được lục đạo luân hồi chi địa, tiến vào ba thiện đạo bên trong để chuyển sinh. Huyền An dở khóc dở cười, hắn vội vàng nói, Viên Chân huynh, bình tĩnh một chút. Ngài nghe ta nói, sự tình không phải như ngài nghĩ. Viên Chân vẻ mặt nghiêm túc đội vàng nói, sự tình chính là như vậy. Đây là Nghiệp Hải địa ngục, chúng ta chết rồi, Huyền An huynh. Ta biết ngài nhất thời không tiếp nhận được sự thật này, nhưng sự thật chính là sự thật, tình huống chính là tình huống này. Bất luận ngài có nhận hay không, trước mắt thực tế cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận thực tế tàn nhẫn này, đối mặt với cái chết. Ngã Phật từ bi, cảm tạ Ngã Phật đã cho ta một lần luân hồi cơ hội chuyển thế. Huyền An lắc đầu, nói, chính như vị thượng sư kia đã nói, Viên Chân huynh ngài đối với Nghiệp Hải địa ngục quả thật không quá quen thuộc. Viên Chân hơi nhíu mày, hắn nghe được trong lời nói của Huyền An có chút huyền cơ. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ ta xem kinh văn về Nghiệp Hải địa ngục trên Phật kinh là giả? Cũng không phải, cũng không phải. Viên Chân huynh, xin ngài đi theo ta đến Nghiệp Hải Phật tổ, trên đường ta sẽ giải đáp từng điều cho ngài. Xin ngài hãy nghiêm túc lắng nghe lời ta nói. Chúng ta không phải là đã chết, chúng ta cũng không phải lấy thân phận người chết tiến vào Nghiệp Hải địa ngục, mà là lấy thân phận người sống đi tới Nghiệp Hải địa ngục tu hành. Viên Chân tê cả da đầu, hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến những lời giảng bài của Tịnh Năng thượng sư, cùng với kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện mà hắn từng thấy. Chương 119, 12 Phật thổ chương 119, 12 Phật thổ Nghiệp Hải địa ngục, nơi thân, miệng, ý của những ác nhân hội tụ, hình thành nên. Địa ngục có 18 loại lớn, 500 loại nhỏ, xuống chút nữa cũng có hàng trăm loại nhỏ hơn. Vô số những địa ngục khác nhau phải chịu đựng đau khổ, có thể nói là không thể tính toán được. Nghiệp hải địa ngục cũng là thế giới của người chết. Nếu không có đại thần thông, hoặc là có Phật che chở, người lạ không thể nào tiến vào nghiệp hải địa ngục. Nếu vô tình tiến vào nơi này, sẽ bị dạ xoa ác quỷ đuổi vào địa ngục, tiếp nhận vô biên đau khổ. Chúng ta không chết. Chúng ta đang ở nghiệp hải địa ngục sao? Đương nhiên không chết, nếu chúng ta là người chết, vậy thì dạ xoa ác quỷ mà chúng ta vừa gặp đã sớm bắt đi rồi. Viên Chân kinh ngạc nói, thế nhưng ta không có đại thần thông, cũng không có Phật che chở, làm sao có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục? Huyền An ánh mắt khác thường nhìn Viên Chân, Viên Chân huynh, đệ tử Phật môn chúng ta khi đạt đến nhị liên thì có thể nhận được Phật che chở, tiến vào nghiệp hải địa ngục tu hành. Viên Chân chợt nhớ tới lời nói mà Tịnh Năng thượng sư đã nói, nhưng hắn ngay cả nhị liên cũng chưa có. A Huyền An tiếp lời, Viên Chân huynh, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói. Cũng tốt, làm phiền Huyền An huynh giải thích cho ta. Viên Chân cũng cảm thấy cứ đứng yên như vậy không ổn, hiện tại hắn đối với tình cảnh của mình hoàn toàn không hiểu gì cả. Chi bằng cứ đi theo Huyền An, hắn cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Trên đường đi, Viên Chân hỏi, Huyền An huynh, thực không dám giấu giếm, ta thật sự không rõ vì sao ta lại tiến vào nghiệp hải địa ngục. Ta chỉ tu hành nhất liên, chưa đạt đến nhị liên. Ta chỉ nghe thượng sư của ta nói rằng nhị liên tỳ kheo mới có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục tu hành. Không biết Huyền An huynh có thể giải đáp giúp ta không? Huyền An mỉm cười, thì ra là thế. Thì ra Viên Chân huynh là người có thiên phú hơn người, cho nên mới có thể ở nhất liên cảnh mà tiến vào nghiệp hải địa ngục. Xin chỉ giáo cho. Viên Chân hoang mang hỏi, trong khảo nghiệm thiên tư của tự viện, ta cũng không có thiên tư, làm sao có thể nói là có thiên phú hơn người được? Ha ha, đệ tử Phật môn chúng ta, thiên tư chỉ là thứ yếu. Huyền An cười nói, Viên Chân huynh phải biết, đệ tử Phật môn muốn vào nghiệp hải địa ngục, cần có nhị liên tu vi, lại cần có Phật pháp tu hành, lại phải có ấn Phật hộ pháp do thượng sư giao phó, mới có thể cảm ứng được Phật chiêu kiến, tiến vào nghiệp hải địa ngục. Nhưng Huyền An từng đọc trong cổ kinh, có người có thiên phú hơn người, theo cách nói của Phật môn chúng ta chính là Phật tính hơn người. Ở nhất liên cảnh liền có thể trong khi tu hành cảm ứng được Phật chiêu kiến, tiến vào nghiệp hải địa ngục. Viên Chân huynh, huynh hãy nghĩ xem, huynh có phải đã tiến vào nơi này khi đang nội thị tu hành không? Viên Chân ánh mắt kinh ngạc, ta đúng là khi đang nội thị tu hành, mở mắt ra thì đã ngộ nhập nơi này. Nhưng ta cũng không cảm thấy Phật tính của mình cao bao nhiêu, có lẽ ta chỉ hơn những sa di cùng thế hệ một chút. Huyền An cười nói, Viên Chân huynh khiêm tốn. Trên thực tế, những sa di có thể ở nhất liên cảnh mà tiến vào nghiệp hải địa ngục như Viên Chân huynh cũng không phải là số ít. Viên Chân nghe vậy, trong lòng thoáng an tâm, vậy thì tốt quá. Thì ra tình huống của ta xem như là chuyện thường. Huyền An nhất thời nghẹn lời, ý của hắn là muốn an ủi Viên Chân một chút, hắn không nói là số ít, mà chỉ nói là từ xưa đến nay, có thể ở nhất liên cảnh dựa vào Phật tính của bản thân mà đạt được Phật chiêu kiến, tiến vào nghiệp hải địa ngục tu hành thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng huynh phải nghĩ xem, từ xưa đến nay, Phật môn có bao nhiêu sa di? Có thể nói mấy vạn vạn người cũng không quá đáng. Trong mấy vạn vạn người mà chỉ có mấy trăm người, nếu xét theo góc độ này thì đã là chuyện hiếm có đến mức không thể hiếm hơn. Huyền An đang định giải thích thêm, Viên Chân đã hỏi, không biết Huyền An huynh vào nghiệp hải địa ngục bằng cách nào? Huyền An lập tức đáp, ta cũng giống như Viên Chân huynh, là khi đang nội thị tu hành thì được Phật chiêu kiến, tiến vào nghiệp hải địa ngục. Viên Chân hơi kinh hãi, Phật tính của Huyền An huynh thật cao, quả thực cao minh. Hơn nữa kiến thức còn rộng hơn ta, Viên Chân lòng sinh bội phục. Đâu có đâu có, Huyền An chỉ đọc nhiều sách thôi, không bằng Viên Chân huynh được. Ha ha, Huyền An huynh kiêm tốn. Huyền An nói, Viên Chân huynh mới giống ta là khiêm tốn. Xem ra Viên Chân huynh thật sự không rõ nhất liên cảnh mà có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục có ý nghĩa gì, có lẽ là thượng sư linh diệu còn chưa giảng đến, sau này Viên Chân huynh sẽ hiểu được Phật tính của huynh cao đến mức nào. Viên Chân lại hỏi, Huyền An huynh, Viên Chân ngu dốt, lại không đọc nhiều Phật kinh, nơi đây cũng khó cho ta thượng sư chỉ điểm. Xin Huyền An huynh chỉ điểm cho ta làm thế nào để rời khỏi nghiệp hải địa ngục. Viên Chân đối với chuyện này vô cùng lo lắng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình đã chết thật rồi, hiện tại hắn biết mình không chết, mà là đã đến nghiệp hải địa ngục. Tâm trạng hắn vừa lo lắng, lại có ý niệm muốn trở về thực tại. Huyền An mỉm cười, muốn rời khỏi nghiệp hải địa ngục, quay về thế tục rất đơn giản. Chỉ cần Viên Chân huynh không ở trong địa ngục chịu đựng địa ngục đau khổ, hoặc gặp phải hiểm cảnh, huynh chỉ cần ở một nơi an toàn, kết giả ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, hướng Phật cầu nguyện quay về thế tục là được. Không ngờ lại đơn giản như vậy. Ha ha, sở dĩ đơn giản như vậy chính là vì Phật từ bi, ban cho chúng ta ấn Phật hộ pháp, che chở chúng ta ra vào nghiệp hải địa ngục. Viên Chân vừa rồi đã nghe Huyền An liên tục nói về ấn Phật hộ pháp, nghe nói ấn Phật hộ pháp chính là một tấm vé vào cửa để ra vào nghiệp hải địa ngục. Thế nhưng hắn không có tấm vé vào cửa này. A Viên Chân hỏi, Huyền An huynh, thế nhưng ta không có ấn Phật hộ pháp, ta làm thế nào rời khỏi nghiệp hải địa ngục? Huyền An hơi sững sờ, hắn lập tức nói chung là thượng sư trong chùa ban cho chúng ta ấn Phật hộ pháp, nhưng phải đến nhị liên cảnh mới có thể ban cho. Viên Chân huynh và ta đều là những người ngoài ý muốn tiến vào nhất liên cảnh, kỳ thực thường sẽ có thượng sư cố thủ nghiệp hải địa ngục ban cho ấn Phật hộ pháp. Ấn Phật hộ pháp là thứ gì? Nếu ta có, vậy hệ thống của ta chẳng phải sẽ nhắc nhở ta sao? Sự thật là hệ thống căn bản không có nhắc nhở ta có ấn Phật hộ pháp. Viên Chân trên trán toát ra mồ hôi, nếu như, ta chỉ nói là nếu như vị thượng sư kia không cho ta pháp ấn thì phải làm sao? Huyền An huynh. Huyền An cười nói, người xuất gia không nói dối. Thượng sư truyền tin liên hệ với ta, đã nói cho ta biết, ngài đã truyền pháp ấn cho huynh lúc huynh đến nghiệp hải. Ngài bảo ta ở đây chờ huynh, chính là để nói cho huynh quy củ của nghiệp hải địa ngục. Hơn nữa, nếu như huynh không có ấn Phật hộ pháp mà nói, Viên Chân huynh đã bị dạ xoa ác quỷ bắt đi rồi. Viên Chân huynh chớ quên, người lạ ở Nghiệp Hải địa ngục, nếu không có đại thần thông, không thể Phật che chở sẽ bị Dạ Xoa ác quỷ bắt đi. Viên Chân vừa nghĩ đến Dạ Xoa ác quỷ vừa rồi, tâm trạng sao động của hắn lập tức ổn định lại. Viên Chân thầm nghĩ, tâm hoảng hốt thì dễ phạm sai lầm, ai? Huyền An huynh nói rất có lý. Vốn dĩ ta chỉ cần tỉnh táo lại, bình tĩnh suy xét cũng có thể đưa ra kết luận như vậy, thế nhưng lòng ta hoảng loạn, tạp niệm làm hại ta, không thể khiến ta nghĩ ra đáp án chính xác. Nhưng nếu ta có ấn Phật hộ pháp, hệ thống chẳng phải sẽ nói cho ta biết sao? Nhưng trong hệ thống cũng không nhắc nhở ta có. Lại đang làm gì đây? Viên Chân linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc mới đến đảo hoàng, tu vi của hắn đột nhiên tăng lên một điểm. Viên Chân thầm nghĩ, chẳng lẽ hệ thống đã coi ấn Phật hộ pháp của ta là đạo cụ tiêu hao một lần, dùng để tăng thêm tu vi của ta rồi. Chương 120, địa ngục chương 120, địa ngục. Viên Chân cảm thấy mình nghĩ vậy cũng có cơ sở. Nếu không thì tu vi của hắn sao lại tăng lên một cách vô cớ được? Tuy nói mình nội thị tu hành, nhưng không có đạo lý nào lại đột nhiên tăng thêm một chút tu vi cả. Viên Chân thầm nghĩ, nếu hệ thống lấy pháp ấn của ta đi đổi tu vi, vậy rốt cuộc ta có thể trở về được không? Viên Chân lại hỏi, Huyền An huynh, không có pháp ấn cũng có thể trở về sao? Huyền An không rõ vì sao Viên Chân lại cứ chấp nhất chuyện không có pháp ấn này, nhưng hắn rất kiên nhẫn tiếp tục giảng giải, Viên Chân huynh, huynh cứ yên tâm. Giống như ta, một sa di nhất liên cảnh có thể đi vào Nghiệp Hải địa ngục, bản thân đã là nhận được ân Phật chiêu đãi. Nói theo lý thuyết, bất luận huynh có pháp ấn hay không, đều có thể trong lòng hướng Phật cầu nguyện, rời khỏi Nghiệp Hải địa ngục. Viên Chân gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy, chỉ là có chút bất an, có được sự giải thích từ Huyền An, một người xuất thân từ đại từ ân tự, khiến hắn an tâm hơn nhiều. Viên Chân vội vàng nói, thật ngại quá, Huyền An huynh, bởi vì ta đột nhiên tiến vào Nghiệp Hải địa ngục, có một số việc muốn về thế tục nghiệm chứng một phen. Nghiệp Hải? Phật tổ, ta e rằng phải lui lại lần sau. Việc hắn có thể xuất nhập Nghiệp Hải địa ngục, có thể nói là việc quan hệ đến sinh tử, Viên Chân cũng không dám chậm trễ. Huyền An hiểu rõ, hắn nói, không sao, Viên Chân huynh không cần cảm thấy có lỗi. Đã Viên Chân huynh có việc, vậy Huyền An cũng không phải dậy mình. Huyền An lùi lại mấy bước, hắn hướng Viên Chân chắp tay hành lễ, Viên Chân huynh, ta nghĩ chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại. Lần sau gặp. Viên Chân cũng đáp lễ, lần sau gặp, Huyền An huynh. Viên Chân tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, trong lòng chỉ có một ý niệm, khẩn cầu Đức Phật để ta trở lại thế tục. Trong mấy mắt, đôi mi mắt đang khép chặt thấy rõ điểm sáng tụ thành màn sáng lập tức tối sầm lại, giống như hắn từng thấy hắc ám ngân hà tinh hải trong tĩnh phòng tiền. Hai lỗ tai nghe thấy tất cả âm thanh cũng trong phút chốc biến mất, cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng hít thở có tiết tấu cùng với tiếng tim đập. Trong lòng Viên Chân cả kinh, hắn nghe được tiếng hít thở, tiếng tim đập tiết tấu đột nhiên gấp rút, bởi vì hắn đoán được, ngờ tới mình đã về tới thế tục. Hắn không kịp chờ đợi mở hai mắt ra, nhìn thấy vĩnh hằng bất biến hắc ám ngân hà tinh hải. Viên Chân đưa tay ra sờ về phía dưới, tay truyền đến xúc cảm vô cùng quen thuộc, hắn biết đó là bồ đoàn ấm áp, là sàn nhà lạnh như băng. Viên Chân nắm chặt hai tay, mặt lộ vẻ vui mừng, ta đã trở về, ta lại thật sự từ Nghiệp Hải địa ngục trở về. Hắn thật không ngờ mình một lần nội thị tu hành lại đưa mình đến Nghiệp Hải địa ngục trong truyền thuyết. Mặc dù không biết lần này tu hành kéo dài bao lâu, nhưng đây không thể nghi ngờ là một trải nghiệm kỳ lạ nhất từ khi Viên Chân sinh ra đến nay. Bây giờ nghĩ lại, Nghiệp Hải địa ngục thật quá kỳ diệu. Vô luận là Lam Hải đảo hoang, hay là Phi Thiên Dạ Xoa, Hoang Vu Quái Thạch Bình Nguyên, cũng như vị Sa Di Huyền An đến từ Đại Từ Ân Tự, một trong 72 đại môn phái lớn trong thiên hạ, tất cả đều mang đến cho Viên Chân cảm thụ kỳ lạ không gì sánh được. Viên Chân nhìn lên điểm sáng trước mắt hội tụ thành ngân hà tinh hải, hắn hít sâu một hơi. Hắn quay người đi về phía vách tường, từ trong thầm nghĩ lấy ra thức ăn lạnh ngắt, hắn không biết những thức ăn này đã để bao lâu. Điều duy nhất có thể xác định là bây giờ vẫn chưa đến 30 ngày bế quan. Viên Chân nhai kỹ nuốt chậm ăn hết thức ăn, sau khi thả bát lại vào trong thầm nghĩ, hắn bắt đầu tỉ mỉ suy xét tình cảnh hiện tại của mình. Viên Chân thầm nghĩ, lần này nội thị tu hành cũng không mang đến cho ta tổn thương gì, so với lần đầu tiên ta nội thị còn tốt hơn nhiều. Xem ra công hiệu của tẩy tủy đan thật sự cao minh, e rằng ta lần nữa nội thị tu hành cũng sẽ không có chuyện gì. Vậy ta có nên trở lại Nghiệp Hải địa ngục không? Viên Chân vẫn chưa nghĩ thông muốn hay không đi một chuyến nữa đến Nghiệp Hải địa ngục, chỉ là hắn bây giờ tính toán thiên ngộ, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh Nghiệp Hải địa ngục cùng với những lời Huyền An nói với hắn. Chúng ta còn có thể gặp lại. Lúc đó Viên Chân thấy Huyền An chỉ lùi lại một chút, cũng không có ý định phải rời khỏi Nghiệp Hải địa ngục. Hắn thầm nghĩ có lẽ bây giờ Huyền An vẫn còn ở Nghiệp Hải địa ngục. Hắn bây giờ tiến vào, có lẽ còn có thể gặp lại Huyền An. Hơn nữa Nghiệp Hải Phật thổ trong miệng Huyền An, vị thượng sư đã ban cho hắn pháp ấn hộ pháp, hắn vẫn chưa hỏi rõ ràng đâu. Đặc biệt là Lam Hải đảo hoang. Hắn không hiểu vì sao mình nhảy một cái ra khỏi phạm vi đảo hoang, không thể nhảy vào Lam Hải bên trong, mà lại trực tiếp xuất hiện bên cạnh Huyền An. Có được tâm liên đảo hoang của mình, rốt cuộc là gì? Nghi ngờ trong lòng Viên Chân cũng không hề giảm bớt. Hắn chỉ vì lo nghĩ đến sinh tử của mình mà sớm rời khỏi Nghiệp Hải địa ngục, nhưng hắn lại càng thêm hiếu kỳ về Nghiệp Hải địa ngục. Viên Chân nhìn xem hắc ám tinh hải vĩnh hằng bất biến trước mắt, hắn thầm nghĩ, đã thời gian vẫn còn, vậy ta vì sao phải nhìn xem tinh hải không đổi trước mắt, mà không xem xét Nghiệp Hải địa ngục trong truyền thuyết chứ? Nói không chừng Huyền An còn đang chờ hắn đâu. Viên Chân vẫn là nhịn không được tìm tòi Nghiệp Hải địa ngục, điều này điều khiển hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lại một lần nội thị không minh. Khi Viên Chân nhắm mắt tu hành, một lần nữa cảm nhận được ngọn gió biển, hai chân bị nước biển thấm ướt lạnh buốt, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn lại một lần nữa đi tới đường chân trời Lam Hải tương liên, thân ở trong mảnh lam sắc vô ngần trên cô đảo này. Viên Chân không do dự, trực tiếp quay người chạy về phía trung tâm đảo hoang, ao nước hoa sen. Tâm liên của hắn so với lần trước tương kiến, cũng không hề có biến hóa. Viên Chân quay đầu nhìn về phía Lăng Hải, hắn cười nói, xem ra vẫn là phải như lần trước mới có thể rời khỏi nơi này. Viên Chân bước nhanh tới ngân xa bãi, lần này hắn không muốn lên như lần trước trực tiếp nhảy xuống biển, mà là từng bước tiến về phía biển cả. Khi nước biển ngập đến ngang hông hắn, hai chân Viên Chân đã khó mà tiếp tục đi về phía trước. Viên Chân thầm nghĩ, mảnh nước biển này chính là nghiệp hải a, bây giờ ta chịu đựng đau khổ cũng tương tự như lúc ta mới bắt đầu tu hành, tinh bị lực tẫn, khiến người ta đau nhức mệt mỏi, không muốn cử động thêm nửa phần. Viên Chân cắn chặt răng, chịu đựng áp lực đau khổ của nước biển, nâng lên chân trái, khi hắn muốn dùng hết lực khí toàn thân dẫm xuống chân trái thì chân trái của hắn thật sự dẫm lên mặt ngoài cự thạch, phát ra một tiếng vang. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn xem quái đảng quái thạch bình nguyên trước mắt, trong lòng cười khổ, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta a, ha ha. Viên Chân huynh, chúng ta lại gặp nhau. Âm thanh của Huyền An từ phía sau Viên Chân truyền đến. Viên Chân xoay người, nhìn thấy Huyền An khả ái đang hành lễ với hắn. Viên Chân cười khổ, đúng vậy, ta lại trở về, Huyền An huynh, tất cả đều nằm trong tính toán của huynh a, Viên Chân không bằng huynh. Lần này, Huyền An huynh còn có thể mang ta đi nghiệp hải Phật thổ không? Huyền An mỉm cười, có thể vì Viên Chân huynh dẫn đường, Huyền An vui vẻ vô cùng. Viên Chân cùng Huyền An đồng hành. Hắn rất hiếu kỳ, vì sao Huyền An lại biết mình xuất hiện ở nơi nào? Viên Chân hỏi, vì sao Huyền An huynh lại tiếp tục đợi ta ở đây, có phải ta trở về thế tục chính là nơi ta lần sau trở về nghiệp hải địa ngục sẽ xuất hiện? Huyền An gật đầu, Viên Chân huynh thông minh, giống như huynh nói. Bất quá, sự xuất hiện của huynh vẫn có chút ngoài dự liệu của ta. Vì sao? Người bình thường sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong nghiệp hải địa ngục, nhưng Viên Chân huynh lại không giống. Khi huynh đi ra, ta thấy sắc mặt huynh kiên nghị, trên trán lấm tấm mồ hôi, phảng phất như đang chịu đựng đau khổ. Chân trái của huynh run rẩy, nhưng lại kiên định đặt xuống, giống như là trước khi huynh tiến vào nghiệp hải địa ngục đã gặp phải thứ gì. Ta đang nghĩ, Viên Chân huynh có phải giống như ta không? Tâm thần Viên Chân cả kinh, hắn nói, Huyền An huynh, chẳng lẽ từ cái đảo hoàng trong nghiệp hải nhảy vào nghiệp hải không phải là phương thức chính xác để tiến vào nghiệp hải địa ngục sao? Nghiệp hải cô đảo. Huyền An hơi kinh ngạc, lập tức thần sắc hắn tỉnh ngộ, hắn mỉm cười nói, Viên Chân huynh, đó cũng không phải là nghiệp hải cô đảo, đó là khổ hải tâm đảo. Nói là đảo hoang trong khổ hải cũng không sai, ha ha. Chương 121, tội nhân chương 121, tội nhân Viên Chân không thể tin được mà thốt lên, khổ hải tâm đạo. Nhưng mà là cái khổ hải kia sao? Nếu nói đến khổ hải, thì tất nhiên là cái khổ hải nổi danh nhất trong Phật môn. Vượt qua khổ hải, đến bị ngạ, người đó là Phật Đà. Huyền An cười, đôi mắt như trăng huyết, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng, thanh lánh mà sáng tỏ. Huyền An nói, chính là cái khổ hải mà chúng sinh chìm nổi, khó mà siêu thoát kia. Hắn tiếp lời, cái đảo hoang đó là tâm đạo của chúng ta, cũng là con thuyền của khổ hải, cũng là nhà giam tinh thần và thể xác vĩnh viễn. Viên Chân khó mà tin được, ta hiện tại cũng không nghĩ tới cái biển kia là khổ hải, ta còn tưởng rằng là nghiệp hải. Viên Chân huynh có thể nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Dù sao trong Phật môn cũng không ít người cho rằng cái biển kia là nghiệp hải là hóa thân của khổ hải. Có người cho rằng cái biển kia mặc dù là nghiệp hải, nhưng nghiệp hải là hóa thân của khổ hải, chỉ là biểu hiện bên ngoài. Lại có người cho rằng đó không phải là khổ hải, mà chỉ là nghiệp hải, bất luận là ai cũng có một thân tội nghiệp, cho nên khi tiến vào nghiệp hải đều cảm thấy đau khổ, trầm luân dưới đáy biển, khó mà xoay người, lại càng khó có thể bơi tới phần cuối của nghiệp hải. Trong lòng Viên Chân vừa động, theo bản năng hắn nói, phần cuối của biển. Có người bơi tới phần cuối của biển sao? Có vài lời, hắn không nói ra. Phần cuối của biển, lại là bị ngạn sao? Nhưng hắn không cảm thấy bị ngạn thực sự là bị ngạn, biển cũng không chỉ là biển. Bơi lội lại là bơi lội gì chứ? Huyền An lắc đầu nói, từ xưa đến nay, trong Phật môn chưa từng có ghi chép nào như vậy. Có lẽ có thể tìm thấy trong tàng kinh các của tứ đại thánh địa, nơi ghi chép lịch sử. Viên Chân nghe xong, có chút thất lạc phiền muộn. Không ai nhìn thấy phần cuối của biển sao? Huyền An cười nói, Viên Chân huynh, có lẽ ngươi không biết, ngươi có thể đi vào khổ hải tâm đạo đã chứng minh Phật tính của ngươi cao. Trong Phật môn, chưa từng có bị khâu sa di nào có thể tính toán được khổ hải tâm đạo. Viên Chân huynh có thể lấy nhất liên tu vi tiến vào nghiệp hải địa ngục, nhận được sự gặp gỡ của ngã Phật, quả thật có nguyên nhân. Viên Chân cẩn thận nghe Huyền An giải thích, hắn mới hiểu được sự đặc thù của khổ hải tâm đạo. Mỗi người đều có một tâm đạo khổ hải duy nhất thuộc về mình, nhưng khổ hải lại không phải là duy nhất thuộc về mình. Khổ hải ẩn chứa nguy cơ trùng trùng, đồng thời có rất nhiều vị đại thần thông, những vị khâu có Phật pháp cao thâm ngao du trong đó. Nhưng người khác lại không nhìn thấy tâm đạo của mình, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy mặt biển của khổ hải mà thôi. Bản thân ở trong khổ hải tâm đạo là vô cùng an toàn, bình thường đại năng cũng khó mà nhìn thấy. Trừ phi có bậc đại thần thông dùng thần thông đoạn thiên bình hải để lấy ra tâm đạo của ngươi, đem ngươi tập sát đến chết. Nghe đến đây, Viên Chân lập tức dùng mình, trên thế gian này còn có thể có loại thủ đoạn này. Nếu trực tiếp từ khổ hải tâm đạo tập sát, thì trên thế gian ai có thể truy tra chân tướng của vụ mưu sát này? Sợ rằng bao thanh thiên đến cũng thúc thủ vô sách. Bất quá, kỳ diệu là không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tâm đạo khổ hải của mình. Nếu ngươi không nhìn thấy tâm đạo khổ hải của mình, thì người khác, cho dù là đại thần thông cũng không thể nhìn thấy tâm đạo khổ hải của ngươi, huống chi là lấy ra tâm đạo từ tâm đạo mưu sát ngươi. Huyền An nói, trước mắt trong Phật môn có một nhận thức chung về khổ hải tâm đạo. Chỉ khi ngươi nhìn thấy tâm đạo của mình, thì khổ hải mới có tâm đạo của ngươi. Nếu ngươi không nhìn thấy tâm đạo của mình, thì khổ hải sẽ không có tâm đạo của ngươi. Viên Chân hơi nhíu mày, hắn nói, theo ta, khi không nhìn thấy tâm đạo của ta ở đâu? Chẳng lẽ là ở đáy biển khổ hải? Huyền An mỉm cười, ta cũng không biết, trong từ ân tự của ta từng có một vị tam tạng pháp sư cũng từng suy nghĩ về việc tâm đạo không nhìn thấy thì ở đâu, có phải ở đáy biển khổ hải không? ông ta đã thử chìm vào cái biển cổ kia, ở dưới đáy biển sâu có một hồi mạo hiểm rất huyền diệu, nhưng cuối cùng không thể nhìn thấy tâm đạo của người khác. Bởi vậy, có người cho rằng, khi tâm đạo không nhìn thấy thì chưa chắc đã không tồn tại, khi tâm đạo nhìn thấy thì tất nhiên là tồn tại. Tựa hồ nghe có vẻ hơi khiến người ta choáng váng, nhưng suy xét kỹ, câu nói cuối cùng của Huyền An cũng có mấy phần đạo lý. Khổ hải tâm đạo thật kỳ diệu. Huyền An nói tiếp, sự kỳ diệu của tâm đạo không phải một mình ta có thể nói hết được. Đợi Viên Chân huynh trở về, đều có thể tìm hỏi thượng sư trong chùa, chắc hẳn bọn họ sẽ cho huynh những giải đáp tốt hơn. Viên Chân chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ Huyền An huynh chỉ điểm sai lầm cho ngu đệ, Viên Chân vô cùng cảm kích. Khuôn mặt non nớt mịn màng của Huyền An đường đỏ lên, tuổi của hắn còn nhỏ, đối với các loại quy củ kính già yêu trẻ cực kỳ tuân theo, hắn gặp Viên Chân, vị sa di lớn hơn hắn không ít tuổi, thế mà lại trước mặt hắn khiêm xưng ngu đệ, đệ đệ. Huyền An không khỏi cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, hắn đội vàng nói, Viên Chân huynh quá khiêm tốn, Huyền An chỉ là đọc nhiều vài cuốn sách, biết nhiều một chút tri thức không quá phổ biến mà thôi, nào cần Viên Chân huynh khiêm nhường như vậy, đợi Viên Chân huynh trở về liền có thể biết được sự tình của nghiệp hải địa ngục, khổ hải tâm đạo. Viên Chân khẽ nở nụ cười, hắn thầm nghĩ, có khi lại bị Huyền An nguyên bác, An nói làm cho kinh ngạc, sau đó lại cho rằng Huyền An là một bậc đại nhân thành thục, nhưng cẩn thận nhìn khuôn mặt của Huyền An, cái này mới giật mình tỉnh ngộ, Huyền An càng là một tiểu sa di còn nhỏ hơn cả mình, ai? Viên Chân lại hỏi về vị thượng sư đã ban cho hắn ấn hộ pháp của ngã Phật, hắn đều chưa từng gặp vị thượng sư kia, còn muốn cảm tạ một chút vị thượng sư kia. Huyền An nói, thực không dám dầu dếm, Viên Chân huynh, ta cũng chưa thấy vị thượng sư kia, hắn chỉ là chuyển tin báo cho ta biết việc của ngươi, để ta ở chỗ này chờ ngươi đến. Viên Chân huynh hữu tâm cảm tạ thượng sư, ta nghĩ thượng sư cũng sẽ biết mà cảm ứng được. Có đôi khi không cần cảm tạ trực tiếp, dụng tâm cũng có thể để người khác cảm thụ được lòng biết ơn của ngươi. Huyền An lại cùng Viên Chân nói về việc trông coi nghiệp hải địa ngục. Nghiệp hải địa ngục lớn đến mức, Cửu Châu tứ hải cũng không thể sánh bằng. Chính vì nghiệp hải địa ngục lớn như vậy, cho nên khi Phật Đà chiêu nạp đệ tử Phật môn, thường sẽ đưa đệ tử Phật môn đến gần nghiệp hải Phật thổ. Cái gọi là Phật thổ, chính là chư vị Phật Đà lấy đại thần thông uy năng, cứng rắn khai thác ra một mảnh đất trong nghiệp hải địa ngục, nơi có thể cung cấp cho đệ tử Phật môn tu hành, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghiệp hải Phật thổ có thể nói là Phật quốc trong nghiệp hải. Huyền An nói, ban đầu nghiệp hải địa ngục chỉ có một mảnh Phật thổ, đó là do Thích Ca Mâu Ni Phật tự tay sáng lập, mảnh Phật thổ đó được tôn xưng là Nguyên Thủy Phật thổ. Nguyên Thủy Phật thổ làm việc hải Tây Hải vực, chúng ta hiện tại đang ở nghiệp hải Tây Nam Hải vực. Phật thổ gần chúng ta nhất là do A Nan Tôn giả tự tay sáng lập, mảnh Phật thổ này được tôn xưng là Quảng Văn Phật thổ. Theo như Huyền An nói, trong bốn vùng biển Đông Nam Tây Bắc của nghiệp hải có 12 Phật thổ, đều do 12 vị Phật Đà sáng lập. Tự nhiên, Sa Môn Đông Đảo, Phật Đà nhiều vô kể, cũng không chỉ có 12 vị Phật Đà. Viên Chân hỏi, nghiệp hải Phật thổ có phải rất khó mở rộng, cho nên mới chỉ có 12 Phật thổ? Huyền An lắc đầu rồi lại gật đầu, hắn giải thích, nghiệp hải Phật thổ quả thực khó mà mở rộng, nhưng nghiệp hải có 12 Phật thổ không phải là vì những Phật Đà khác không thể mở rộng, mà là vì 12 Phật thổ là một con số viên mãn. Nghiệp hải địa ngục không cần tăng thêm một mảnh Phật thổ, cũng không cần giảm bớt một mảnh Phật thổ. Thêm một mảnh Phật thổ không chỉ là vô ích, mà còn ảnh hưởng đến nghiệp hải địa ngục. Bởi vậy, sau 12 Phật thổ, không còn Phật thổ thứ 13 nữa. Viên Chân gật đầu, thì ra là thế. Xin hỏi Huyền An huynh, ta nghe thượng sư trong chùa nói, nghiệp hải địa ngục có thể giúp chúng ta tu hành, nhưng ta lại không biết là như thế nào giúp sức tu hành. Huyền An nhàn nhạt nở nụ cười, Viên Chân huynh đừng đợi, đợi ta đưa huynh đến Phật thổ, ta sẽ kỹ càng giảng giải cho huynh như thế nào tu hành trong nghiệp hải địa ngục và tu hành trong nghiệp hải địa ngục là như thế nào. Viên Chân nhìn nụ cười của Huyền An, nghe lời nói của Huyền An, trong lòng hắn như có điều suy nghĩ. Chương 122, cầu viện chương 122, cầu viện trước khi đến, ta đã được chứng kiến nhiều điều ở Phật thổ bao la. Huyền An nói, theo thiện ý của chúng ta, nơi đây từng là một bình nguyên bằng đá, dưới chân chúng ta dẫm lên những tảng đá này, chúng không hề vững hằng. Giờ phút này, chúng ta đang ở tầng ngoài của nghiệp hải địa ngục, cũng có thể nói là tầng thứ không, trên cả tầng thứ nhất của nghiệp hải địa ngục. Tầng này là nơi những người đã chết đặt chân đầu tiên khi bước vào nghiệp hải địa ngục, sau đó sẽ có một phiên xét xử dành cho họ. Sau khi thẩm phán kết thúc, những sinh vật quỷ dạ xoa ác độc sẽ đưa những vong hồn đáng lẽ phải vào địa ngục đến nơi đó. Tầng ngoài này sẽ biến đổi theo chu kỳ thời gian. Lúc này chỉ là bình nguyên đá, nhưng lần tới có thể là một khung cảnh của một tầng địa ngục nào đó, chúng ta sẽ trực tiếp đối mặt với địa ngục ở tầng ngoài. Chẳng lẽ dù không ở trong địa ngục, mà ở tầng ngoài này, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau của địa ngục. Huyền An gật đầu nói, cảm nhận nỗi đau của địa ngục chính là sự tu hành của chúng ta. Lời của Huyền An còn chưa dứt, thì cảnh sắc trước mắt Viên Chân và Huyền An đột nhiên thay đổi. Tòa cự thạch quái sơn ở phía xa kia đột nhiên xoay chuyển, rồi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là một ngọn núi lửa đang hoạt động trồi lên từ đại địa. Bình nguyên đá giống như có người dùng quốc đảo xới mặt đất, đại địa như đất long xoay mình, sóng biển cuộn cuộn lật tung từng tầng nham thạch cứng rắn dưới lòng đất. Âm một tiếng thật lớn, ngọn núi lửa mới sinh ở phía xa phun trào. Nóng bỏng, dung nham đỏ rực phun trào, vọt lên cao, trong nháy mắt xé rách toàn bộ mây đen âm u, nhuộm đen thành một màu huyết hồng. Chẳng bao lâu, một trận mưa dung nham huy hoàng chút xuống, gió thổi gào thét, như đang gieo họ trong trận mưa lớn này. Giờ khắc này, tựa như tận thế, đất trời đỏ thẫm, vô số sao băng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đập nát mặt đất, hóa thành từng cái ao dung nham. Cùng lúc đó, dung nham từ miệng núi lửa chảy ra hợp thành sông lớn, bao phủ tất cả, thẳng đến chỗ Huyền An và Viên Chân. Huyền An với thần sắc kích động nói với Viên Chân, "Viên Chân huynh, chúng ta thật may mắn, lại có thể gặp được sự thay đổi của tầng ngoại nghiệp hải địa ngục." Viên Chân nhìn xung quanh, trên dưới đều bị dung nham ép sát lại, đầu óc hắn tê dại. Viên Chân cười khổ nói, "Huyền An huynh, ta cũng cảm thấy chúng ta rất may mắn. nhưng huynh không thấy bây giờ có chút nguy hiểm sao? Chúng ta mau chạy đi, dung nham trên trời sắp rơi xuống đầu chúng ta rồi. Huyền An cười ha ha một tiếng, không hề vì hỏa vũ dung nham sắp giáng xuống mà cảm thấy nửa phần ưu sầu. Huyền An nói, Viên Chân huynh có chỗ không biết, chúng ta tuy là người sống, nhưng có ngã Phật hộ pháp khắc ở thân, chúng ta ở trong nghiệp hải địa ngục giống như người chết, nghiệp hải địa ngục mang đến cho chúng ta chỉ có đau khổ, mà không có tử vong. Nếu chúng ta không chịu nổi đau khổ, ngã Phật hộ pháp ấn sẽ cưỡng chế đưa chúng ta ra khỏi nghiệp hải địa ngục. Bởi vậy, chúng ta không cần e ngại trận hỏa vũ này. Huyền An vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời, mỉm cười giang hai cánh tay, như đang ôm lấy hỏa vũ dung nham, hoan nghênh nó đến. Hắn rất quen thuộc với nghiệp hải địa ngục, nhưng sự quen thuộc này chỉ đến từ những kinh văn hắn đã đọc. Trên thực tế, hắn và Viên Chân đều là lần đầu tiên đặt chân đến nghiệp hải địa ngục. Ban đầu, hắn đã rất hứng thú với sự thay đổi của tầng ngoài nghiệp hải địa ngục, cũng vô cùng mong muốn thử nghiệm ngã Phật hộ pháp ấn, để cảm nhận nỗi đau của người chết trong nghiệp hải địa ngục. Huống chi, bây giờ có Viên Chân, một người bạn mới quen ở bên cạnh, hắn càng cảm thấy hứng thú với việc cảm nhận nỗi đau của nghiệp hải địa ngục. Trong lòng Huyền An thầm mong đợi, hôm nay mới đến nghiệp hải địa ngục, đã may mắn cùng Viên Chân huynh gặp được sự thay đổi huyễn tướng của địa ngục, thật tuyệt vời. Đến đây đi, để trận mưa lửa thịnh nộ này đến đi, để ta cảm nhận nỗi đau của nghiệp hải địa ngục. Ta rất muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu đắng cay, rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn. Viên Chân mí mắt giật liên hồi, hắn thầm nghĩ, coi như chúng ta không chết ở đây, nhưng cũng không thể chơi trò chịu khổ a. Viên Chân quay đầu nhìn về phía Huyền An, hắn đang lắng nghe lời nói của Huyền An, trông thấy vẻ mặt tươi cười của Huyền An. Hắn đã hiểu rõ ý tưởng thực sự của Huyền An. Huyền An cảm thấy, việc hoàn thành trải nghiệm cảm nhận nỗi đau của nghiệp hải địa ngục trong trận hỏa vũ thịnh nộ này là một điều vô cùng tuyệt vời. Viên Chân thầm nghĩ, Huyền An còn trẻ, cũng quá tiêu sái lãng mạn. Ha ha. Viên Chân lắc đầu, Huyền An huynh, ta thấy không ổn. Chúng ta vẫn nên trốn thì hơn. Dù sao, hai chúng ta vẫn chỉ là tiểu sa di, ta nghĩ khả năng chịu đựng đau khổ của hai người chúng ta cũng không cao. Một tảng đá dung nham giáng xuống, chúng ta chắc chắn sẽ trực tiếp rời khỏi nghiệp hải địa ngục. Huyền An huynh, chúng ta vất vả lắm mới đến được nghiệp hải địa ngục một chuyến, huynh cũng không muốn vì đứng yên mà hứng chịu hỏa vũ rơi xuống, rồi cực tốc bay về thế tục chứ? Như vậy, chúng ta chẳng phải là hưởng công một chuyến sao? Huyền An hơi sững sờ, hắn nghiêng đầu nhìn Viên Chân huynh nói có lý. Mặc dù có ngã Phật hộ pháp khắc ở, chúng ta sẽ không chết. Nhưng chịu đựng quá nhiều đau khổ sẽ khiến tinh thần chúng ta vô cùng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian mới có thể vào nghiệp hải địa ngục lần nữa. Bành! Một tảng đá cự thạch cuốn theo dung nham quần quận đụng vào đại địa yếu ớt, nhấc lên vô biên khói đen. Trong chớp mắt, khói đen thổi tới, bao phủ cả Viên Chân và Huyền An. Viên Chân bị khói mù này làm cho sặc, ho khan hai tiếng. Cùng lúc đó, hai chân hắn run rẩy không ngừng, không phải vì hắn đang sợ hãi, mà là bởi vì tốc độ trở mình của địa long ở phía xa quá nhanh, quá mạnh mẽ. Dưới hai chân Viên Chân, mặt đất đã nứt ra thành những vết dạn hình lưới, sắp sụp đổ trở thành đại địa màu đỏ nóng bỏng của dung nham. Hắn biết rõ tình hình hiện tại cấp bách. Viên Chân vội vàng nói, chính vì vậy, chúng ta mới phải chạy mau. Chúng ta chạy mau đi, Huyền An huynh. Đầu chọc bóng loáng của hắn lúc này cảm thấy nóng rát, Viên Chân ngẩng đầu nhìn lên, có vài tia sáng chói mắt xuyên qua khói đen cuồn cuộn. Viên Chân nắm lấy cánh tay trái của Huyền An, kéo Huyền An chạy đi. Chạy mau, Huyền An huynh. Viên Chân không còn thời gian thuyết phục Huyền An. Huyền An chỉ ngây người trong chốc lát, hắn lập tức hoàn hồn, đi theo Viên Chân chạy trốn. Bây giờ, mặt đất đã hoàn toàn nứt ra, dung nham trào ra, đại địa một mảnh màu đỏ, chỉ còn lại những điểm đen cứng rắn. Cự thạch dưới chân Viên Chân cũng chắp vá, hắn lập tức ổn định bước chân, bước đi cực nhanh giữa những khối cự thạch bị dung nham cuốn bay. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vượt nóc băng tường. Chợt, gió lớn mang theo khói đen cuồn tập, lại một lần nữa che khuất hai mắt của Viên Chân và Huyền An. Khói đen ảnh hưởng đến tầm nhìn của hai người, Viên Chân suýt nữa đã trượt chân, rơi xuống sông dung nham. Tâm thần Viên Chân vừa rối loạn, may mắn thay, rất nhanh đã khôi phục lại. Phanh phanh mấy tiếng vang cũng vào lúc này truyền vào tai hai người. Áp lực gió mạnh hơn lao tới, thổi tan khói đen. Viên Chân quay đầu nhìn về phía sau, chỗ hai người vừa đứng lúc này đã trở thành một hồ dung nham lớn. Viên Chân thầm nghĩ, nếu thật sự bị đập trúng, vậy thì chắc chắn sẽ rất đau đớn. Dù biết không chết, ta cũng không muốn vô ích mà chịu khổ ở đây. Ha ha ha, Viên Chân huynh, quá sảng khoái, quá thú vị. Đây chính là nghiệp hải địa ngục. Chúng ta bây giờ đang ở trong nghiệp hải địa ngục a. Viên Chân nhìn về phía Huyền An, vẻ mặt của Huyền An thuần chân vô tả, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to sáng ngời lấp lánh tia sáng kích động. Viên Chân bất đắc dĩ nở nụ cười, đây chính là nghiệp hải địa ngục, ha ha. Chương 123, Đa Văn Phật Thổ. Chương 123, Đa Văn Phật Thổ. Nhàm tương hỏa vũ tựa như mưa sao băng giáng xuống, Viên Chân thấy đâu đâu cũng chỉ còn một màu đỏ rực. Bên tai hắn, âm thanh vang vọng không ngừng. Thiên địa như hòa làm một, mơ hồ phân định ranh giới. Viên Chân cùng Huyền An hai người thân ở trong mảnh xích thiên huyết thổ hồng hải này, tựa như hai hạt bụi trần nhỏ bé vô dụng. Viên Chân chăm chú nhìn cảnh tượng địa ngục nham tương trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là nghiệp hải địa ngục, quả thật đáng sợ. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trên bề mặt địa ngục thôi cũng đã mang đến sức mạnh hủy thiên diệt địa, khiến hắn chẳng thể nổi lên một gợn sóng, chỉ có thể hòa tan vào nham tương, trở thành một phần tử của địa ngục. Viên Chân cũng không ngờ rằng mình chạy lại còn chạy khá tốt, ngoại trừ việc bị khói đen hun mắt làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống. Hắn nhảy nhót trên những tảng đá lồi lõm, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không hề có chút trì trệ nào. Hắn cảm thấy mình làm vậy là không tệ. Hắn thầm nghĩ xem ra vào chùa tu hành bấy lâu nay cũng không phải là vô ích. Vào thời khắc mấu chốt vẫn có chỗ hữu dụng. Hiện tại, biến đổi của huyễn tướng bên ngoài địa ngục đang dần lắng xuống. Trước kia, Viên Chân nhìn thấy bình nguyên quái thạch một đi không trở lại, mà giờ đây trước mắt hắn chỉ còn núi lửa hừng hạ. nham tương ẩn sâu bên trong những vết nứt trên mặt đất, dày đặc như mạng nhện, sức nóng khủng khiếp không ngừng bốc lên, nhanh chóng làm bốc hơi mặt đất màu đỏ ngòm. Viên Chân cảm khái nói, nghiệp hải địa ngục lại biến đổi nữa rồi, vậy thì sẽ là cảnh tượng gì đây? Viên Chân nghĩ thầm, chỉ một lần biến hóa thôi đã bao la như vậy, khiến lòng người tan nát. Liệu có còn cảnh tượng nghiệp hải địa ngục nào khiến người ta khiếp sợ hơn không? Huyền An thở dài nói, huyền tướng bên ngoài nghiệp hải địa ngục thay đổi có thể nói là vô tận. Nó sẽ biến hóa thành cảnh tượng của mỗi tầng địa ngục, hơn nữa còn có thể có những điểm khác biệt nhất định. Chúng ta lần này chỉ thấy được sự biến đổi của bề mặt quái thạch địa ngục, sau này không biết đến bao giờ mới gặp lại cảnh tượng địa ngục tương tự. Viên Chân và Huyền An tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, địa ngục nham tương mang đến cho Viên Chân và Huyền An không ít khó khăn. Trước đây, địa ngục cự thạch chỉ mang đến cho Viên Chân cảm giác nặng nề, còn bây giờ địa ngục nham tương vô cùng nóng bức, không có lấy một chỗ mát mẻ, giờ mát. Viên Chân và Huyền An đi được một đoạn thì cả người đã đầm địa mồ hôi, y phục cũng ướt sũng. Viên Chân còn có thể cảm nhận được không khí cũng trở nên nóng bỏng vô cùng, hít thở lâu, mũi và cổ họng của hắn có chút khó chịu. Hắn với khuôn mặt đỏ bừng, đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Huyền An, hỏi: "Huyền An huynh, không biết còn bao lâu nữa mới đến được Phật Thổ Đa Văn đây?" Đôi mắt Huyền An lấp lánh, hắn cũng có chút không chắc chắn: "Viên Chân huynh, thực không dám giấu giếm. Ta tuy rằng cũng coi là hiểu biết về nghiệp hải địa ngục, nhưng chúng quy chỉ là lý thuyết xuông. Ta biết phương hướng này có thể đến được Phật Thổ Đa Văn vẫn là vị thượng sư kia nói cho ta biết. Ta không biết hai chúng ta phải đi bao lâu nữa mới có thể đến Phật Thổ Đa Văn. Xin lỗi, Viên Chân huynh, đã phụ lòng mong đợi của huynh." Viên Chân lắc đầu: "Huyền An huynh, cần gì phải nói vậy chứ? Chỉ là ta..." Viên Chân đột nhiên dừng bước, hắn nghe thấy từ xa vọng lại một tiếng thét thảm thiết. Hắn hơi nhíu mày, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Đó không phải chỉ là một tiếng thét thảm, mà là mấy tiếng kêu thảm thiết chồng chất lên nhau. Âm thanh này tê tâm liệt phế, đau thấu tim gan, khiến người ta không khỏi sinh lòng bi ai. Viên Chân nói: "Huyền An huynh, huynh có nghe thấy không?" Huyền An quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, gật đầu nói: "Ta nghe thấy." "Đó là..." Huyền An nói, "e rằng đó là tiếng kêu của những người đã chết." Âm thanh càng lúc càng lớn, Viên Chân và Huyền An cũng nhìn thấy ở phía xa xuất hiện từng chấm đen nhỏ. Chẳng mấy chốc, chấm đen nhỏ bị lớn, để hai người nhận ra đó là bóng người. Người xếp thành hàng, đội ngũ uốn lượn kéo dài như một con rồng. Trên đầu hàng, có hơn 10 dạ xoa ác quỷ đang bay lượn, giám sát đội ngũ này. Đội ngũ này không đi thẳng về phía Viên Chân và Huyền An, mà lại vừa hay chắn ngang đường đi của hai người. Viên Chân và Huyền An chậm rãi bước qua, hai người cũng dần nhìn rõ hình dạng của hàng người. Nam nữ già trẻ, già yếu tàn tật, không thiếu thứ gì, ai nấy đều ăn mặc rách rưới. Dù có một số người mặc áo khoác chỉnh tề, hoa lệ nạm vàng, nhưng bây giờ chỉ là một chiếc áo cũ nát, không còn vẻ đẹp như khi còn sống. Ở đây, tất cả mọi người, bất kể khi còn sống mặc quần áo gì, đều rất nhanh sẽ biến thành những chiếc áo cũ rách tương tự. Ngay cả những tiểu tóc, dung mạo được chăm chút tỉ mỉ, trong địa ngục cũng trở nên nhếch nhác, trở về với khuôn mặt xấu xí nguyên thủy nhất. Thân thể của họ không có ai thẳng lưng, đường đường chính chính, đều không lười, bước đi kỳ quái, bò lê. Khuôn mặt xấu xí của họ nhăn nhó, khóc lóc thảm thiết, oán giận về bản thân, về bạn bè thân thiết, về thế giới sau khi chết. Tức giận nguyền rủa những vị tiên Phật vô tình mà họ từng tin tưởng. Sợ hãi dạ xoa ác quỷ hung tàn. Viên Chân không nhìn ra được chút sinh khí nào từ họ, họ chỉ là sự kết hợp tiêu cực, ngưng tụ thành hình người, không thể cảm nhận cũng không thể tiếp nhận dù chỉ một tia ấm áp. Viên Chân khẽ nói, bọn họ đều là người chết. Huyền An gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ đều là người chết tiến vào nghiệp hải địa ngục, bọn họ đã chết. Ở nghiệp hải địa ngục, họ không còn nắm giữ vẻ đẹp khi còn sống, chỉ có thể ôm lấy sự xấu xí, bẩn thỉu. Họ sẽ bị phân tích nội tâm, đối mặt với chính mình đáng ghê tởm nhất. Cuối cùng sẽ bị dạ xoa ác quỷ xua đuổi đến một tầng địa ngục, chịu đựng những đau khổ nhất định, chỉ để tiêu trừ tội nghiệp trên người. Chỉ khi tội nghiệp được thanh trừ, họ mới có tư cách tiến vào luân hồi, ba ác đạo để chuyển sinh. Hoàn thành sự chuộc tội cuối cùng, họ mới có thể đầu thai làm người, mới có cơ hội tích lũy công đức, sau khi chết tiến vào ba đường tốt. Đây chính là những gì người chết mang tội nghiệp phải gánh chịu. Đây là hiện thực tàn khốc mà người chết phải đối mặt trong nghiệp hải địa ngục. Viên Chân trông thấy dạ xoa ác quỷ thỉnh thoảng đánh đập những người chết lười biếng, không chịu bò, thủ đoạn của dạ xoa ác quỷ khiến tim Viên Chân đập nhanh hơn. "Ta không muốn đi, ta muốn về nhà, ta nhớ nhà. Cha, nương, con sai rồi, con biết sai rồi. Con sẽ không vì chút tài sản đó mà giết các người nữa." Có người chết đầu tóc bù xù, dáng người gầy gò, không rõ nam nữ đang nằm sấp trên mặt đất nước nở. Những người chết phía sau vô tình giẫm đạp qua thi thể hắn, cũng có người chết cố ý, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, dùng sức giẫm đạp đoạn đường không bằng thằng này, trong miệng còn trách cứ thi thể tại sao lại trơn trượt, suýt chút nữa khiến hắn ngã. Trên không trung, Dạ Xoa chú ý đến người chết không muốn tiếp tục tiến về phía trước này. Hắn bay tới, lạnh nhạt nói: "Đứng lên cho ta." Hắn không đợi người chết hồi phục, trực tiếp dùng tam xoa kích đâm vào đầu người chết. Cảnh tượng này in sâu vào đôi mắt của Viên Chân và Huyền An. Dạ Xoa tiện tay hất lên, liền đem người chết vung mạnh xuống đất. "A, đau, đau quá." "Không, không cần tới." Chương 124, Dừng Phật Tháp. Chương 124, Dừng Phật Tháp đường. "Ta sẽ lên." Người chết thét lên, tiếng kêu hoảng sợ xen lẫn thê lương. Hai tay người chết gầy như tủi, nhăn nheo, đầy những đốm mồi tím đen, làn da giống như chỉ dán trên xương tay một lớp áo khoác mỏng manh, chẳng có lấy một chút huyết đủ. Người chết dùng đôi tay này chống đỡ thân thể mình, run rẩy khó nhọc đứng dậy. Người bên ngoài nhìn đều lo lắng lớp áo khoác kia bất cứ lúc nào cũng có thể rách nát, rồi rời khỏi xương tay. Nhưng so với tay chân của người chết, điều khiến Viên Chân cùng Huyền An kinh ngạc hơn cả là khuôn mặt của hắn ta. Bọn họ không quen biết người chết, mà là trên đầu hắn ta bị dạ xoa tam xoa kích đâm xuyên, Trên gương mặt xấu xí ấy, đôi mắt sắp lồi ra, cái mũi, cái miệng, bên ngoài còn có ba cái lỗ thủng be bét máu, máu đỏ nhỏ xuống xuyên qua đầu. Chán, hai bên gò má mỗi bên một cái lỗ lớn. Người chết đưa tay sờ mặt mình, hai tay mỏ tới ướt át lại có chút sền sệt, trống rỗng. A a a, hồn nào quá. Dạ Xoa lạnh lùng nói. Dạ Xoa bay tới, hắn ta vung tam xoa kích trong tay, mũi kích dính đầy máu tươi thịt đỏ hướng về phía người chết. Huyền An trừng lớn hai mắt, trong tình thế cấp bách hô, dừng tay. Viên Chân không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng hắn ta che miệng Huyền An, nhưng nói ra đã chậm. Huyền An đã nói ra điều hắn ta muốn nói. Mà bên kia, Dạ Xoa nghe thấy được âm thanh của Huyền An từ xa, hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Viên Chân ra đầu tê dại cùng Huyền An vừa giận vừa sợ. Hắn ta há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, vàng ố, hắn ta hướng về phía Viên Chân cùng Huyền An nở nụ cười khiến người ta sợ hãi. Lập tức, hắn ta buông lòng tay, tam xoa kích trong tay hắn ta như vật nặng rơi từ trên không xuống, với tốc độ cực nhanh xé gió, người chết dưới đất vội vàng chạy về phía Viên Chân, nhưng người chết sơ sẩy, chân trái lại giẫm vào khe nước nham tương. Khi người chết vì nham tương phát ra tiếng kêu thảm thiết, tam xoa kích đúng lúc mà đến, mũi kích dễ dàng đâm vào đầu, xuyên qua đầu, đâm vào cổ họng, hai vai, tốc độ của tam xoa kích vẫn không hề giảm, mãi đến khi cơ thể giả chết hoàn toàn xuyên qua, chia làm hai nửa. Viên Chân hít một hơi khí lạnh, dù cho khí lạnh kích động cổ họng, hắn ta cũng không quan tâm. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải tình huống này. Người chết vẫn chưa chết, hắn ta chỉ là con mắt chảy ra máu đen đỏ sền sệt, dùng nửa người siêu mẹo mà bỏ. Huyền An nghiến răng nghiến lợi trừng mắt căm tức nhìn Dạ Xoa. Dạ Xoa rơi xuống đất, hắn ta có chút ghét bỏ nhìn tam xoa kích dính đầy máu thịt, hắn ta hít sâu một hơi, hai má phồng lên, lập tức dùng sức thổi, thở ra khí tựa như gió lớn, thổi tan máu thịt trên tam xoa kích, làm cho tam xoa kích sạch sẽ vô cùng. Dạ Xoa lại rút tam xoa kích ra, hắn ta đá hai cước vào hai mảnh thi thể của người chết, thi thể bịch bịch giống như đạn pháo phóng ra hướng về phía Viên Chân và Huyền An. Trong lòng Viên Chân căng thẳng, hắn ta muốn tránh, nhưng vào thời điểm hắn ta muốn động đậy, hai mảnh thi thể của người chết đã đánh tới, nhưng khi cách bọn họ một trượng, đột nhiên dừng lại, rơi xuống đất, như một quả bóng bay xẹp lép trong nháy mắt. Nội tâm Viên Chân cả kinh, thầm may mắn, hắn ta nghĩ thầm Dạ Xoa này biết lễ phép thật là quá tốt. Nhưng hắn ta lại nghĩ, đây là bởi vì Dạ Xoa biết lễ phép, thật sự biết lễ phép sao? Hắn ta không ném thi thể vào mặt chúng ta, phần lớn là vì trên người chúng ta có ấn hộ pháp của ngã Phật mới đúng. Ta nên cảm tạ ngã Phật từ bi, cảm tạ, cảm tạ. Hai vị tiểu sư phó, ta là tín đồ của Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, ta đã phụng thờ nàng ở nhà rất nhiều năm. Van cầu hai vị, hãy xem ở trên mặt Quan Thế Âm Bồ Tát mà cứu ta, ta không nên chịu khổ trong địa ngục. Người chết trông thấy Viên Chân cùng Huyền An, có thể nói là mừng rỡ như điên, hắn ta vội vàng dùng hết toàn lực bỏ tới, còn vừa tính toán chiếm được sự thương hại giúp đỡ của hai người. Huyền An thấy thế, hắn ta nói ra suy nghĩ của mình, hắn ta quay đầu nhìn về phía Viên Chân, muốn Viên Chân không che miệng hắn ta nữa. Viên Chân lắc đầu. Chương 125, tâm niệm chương 125, tâm niệm Dạ Xoa vung hai cánh, trực tiếp bổ nhào về phía Viên Chân và Huyền An, cách hai người chừng một trượng. Ha ha, hai con lừa ngốc nhỏ. Dạ Xoa cười lạnh, cặp đồng tử đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm vào hai người Viên Chân, dường như muốn nứt ra. Viên Chân không hiểu vì sao đôi mắt hắn lại run rẩy, lại còn có ý kiến lớn với hai người đến vậy. Viên Chân quay đầu liếc mắt nhìn Huyền An, mắt Huyền An trừng lớn, đầy vẻ giận dữ nhìn Dạ Xoa, không hề sợ hãi. Viên Chân thầm cười khổ, Huyền An huynh quá mức ôn nhu. Dạ Xoa lạnh nhạt nói, con lừa ngốc nhỏ kia, bỏ miệng con lừa ngốc nhỏ của ngươi ra, ta ngược lại muốn xem hắn ngoài việc bảo ta dừng tay, còn muốn nói gì với ta? Là muốn ta hạ thủ nhẹ tay với người chết, hay là bắt ta quỳ xuống cầu xin người chết tha thứ? Ta rất muốn nghe xem con lừa ngốc nhỏ này có thể nói ra lời gì. Viên Chân không làm theo, hắn nói, vị thí chủ này, xin thứ lỗi, chúng ta mới đến nghiệp hải, còn chưa hiểu rõ quý củ, vừa rồi gọi lại không có ý kiến gì với thí chủ cả. Dạ Xoa quát lên, ý kiến còn lớn lắm đấy, ngươi lại dám bảo ta dừng tay? Các ngươi, những con lừa chọc các ngươi, ngày nào cũng thích khoa tay múa chân với người khác, nếu không phải, ha ha, hai con lừa ngốc nhỏ các ngươi đã sớm bị ta đưa vào ba ác đạo rồi. Dạ Xoa đột nhiên bước nhanh một bước, khoảng cách giữa ba người càng thêm gần, vẻ giận dữ trên mặt Dạ Xoa, Viên Chân thấy rõ một. Dạ Xoa bỗng nhiên nở nụ cười, hắn phun ra lưới rắn dài màu xanh, lưới rắn tựa như con rắn sống linh hoạt bơi về phía Huyền An. Lưới rắn dài giằng giặc, dường như không thấy đáy, từng chút đến gần Huyền An. Nụ cười trêu chọc trên mặt Dạ Xoa càng thêm rõ ràng. Ha ha, loại giả từ bi như các ngươi, ta đã thấy nhiều rồi. Nghiệp hải địa ngục còn nhiều, rất nhiều con lừa chọc chết như các ngươi. Nếu các ngươi thật sự nắm giữ Phật pháp, sao lại rơi vào nghiệp hải địa ngục chứ? Chúng ta Dạ Xoa, thích nhất là giày vò những con lừa chọc đó. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta thường ngày chơi như thế nào. Dạ Xoa vừa nói, một bên cẩn thận quan sát biểu tình của Viên Chân và Huyền An, hắn đang mong đợi hai người lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn lại một bên bước đi từng bước, tiến gần Viên Chân và Huyền An. Mà lưỡi rắn của hắn cũng vì thế mà càng ngày càng đến gần, không ngừng trêu đùa Viên Chân và Huyền An. Viên Chân hơi nhíu mày, mặc dù hắn hiện tại có ý niệm muốn trốn chạy, nhưng hắn không những không chạy, thậm chí còn không lùi lại một bước. Hắn buông tay đang che miệng Huyền An ra. Huyền An hơi kinh hãi, hắn không ngờ lúc này Viên Chân lại để hắn lên tiếng. Nhưng lập tức thần sắc hắn kiên định nhìn thẳng Dạ Xoa, "Dạ Xoa thí chủ, ta biết rõ ngài có chức trách, cần mang đi người chết. Thế nhưng, bất luận thế nào, đây cũng không phải là một việc chỉ có thể hoàn thành thông qua bạo lực dã man. Ta biết rõ, giống như chúng ta, những vị sa di này cũng không được ngài để vào trong mắt, nhưng vẫn khẩn cầu ngài, cùng với đồng bào của ngài, hãy đối với người chết có thêm một phần khoan dung." Huyền An nói xong, hắn cúi người thật sâu chào. Dạ Xoa cười nhạo một tiếng, "Thử, nhàm chán một phen. Thật uổng công ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra điều gì đường hoàng. Ngươi cùng với những con lừa chọc khác, cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Đến nghiệp hải địa ngục, mỗi một người chết đều mang theo rất nhiều tội nghiệp, ta đánh chửi bọn hắn thì sao, đó là báo ứng của bọn hắn. Mà ngươi lại khuyên ta đối với những tội nhân này, thật khiến ta cảm thấy ghê tởm. Ta biết bọn họ là tội nhân, nhưng bọn họ đến nghiệp hải địa ngục là để tiếp nhận đau khổ, thanh tẩy tội nghiệp. Huyền An vẫn còn cúi đầu, không đứng dậy, ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn người chết đang từng bước bỏ tới. Huyền An nói tiếp, bọn họ cũng không phải vì thỏa mãn ngài, phóng thích dục vọng bạo lực mới đến nơi này. Ta từng nghe nói, trong nghiệp hải địa ngục có không ít giả xoa trở thành Phật môn hộ pháp, rời khỏi nơi đây, thưởng thụ hương hỏa cung phụng. Họ có thể trở thành Phật môn hộ pháp cũng không phải dựa vào việc thỏa mãn dục vọng âm u, bạo lực, mà là vì trong tâm thật sự nhìn rõ nỗi khổ của người chết trong nghiệp hải địa ngục đến từ đâu, chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, cuối cùng thành Phật môn hộ pháp. Cái lưỡi rắn nhỏ dài kia đột nhiên trì trệ, giả xoa phẫn nộ khát thường, hỗn trướng con lừa ngốc nhỏ, ngươi dám chế giễu ta, có tin ta hiện tại sẽ động thủ giết ngươi không? Nếu không phải Huyền An và Viên Chân trên người có ngã Phật hộ pháp ấn, Dạ Xoa không cách nào thực sự tiếp xúc với Huyền An và Viên Chân, bằng không hắn đã sớm muốn giết chết hai người rồi. Tức giận, Dạ Xoa chút giận lên người người chết đang bỏ, hắn giận dữ dùng hết toàn lực không ngừng đâm vào người chết, tiếng kêu rên liên hồi. Ánh mắt Huyền An đầy thương hại, hắn nhỏ nhẹ nói, ngươi bây giờ nhất định rất đau khổ, nhưng ta cũng không có biện pháp giúp đỡ cho ngài. Người có thể giúp ngài chính là ngài. Xin hãy tin tưởng, đau khổ vĩnh viễn là tạm thời, xin hãy cho phép ta vì ngài niệm tụng một đoạn tâm kinh, nguyện ngài trong lúc tiếp nhận đau khổ ở địa ngục có thể hồi tưởng, lĩnh hội tâm kinh, lĩnh hội Phật pháp, đến lúc đó ngài sẽ rõ ràng nỗi đau khổ của mình đến từ đâu. Nguyện ngài thường niệm tâm kinh, luân hồi chuyển sinh giữ lại một điểm linh cơ, sớm ngày đầu thai làm người. Huyền An kết ấn ngồi xếp bằng, nhắm mắt niệm tụng tâm kinh. Người chết tức giận duỗi ngón tay chỉ vào Huyền An, đạo đức giả a, vì sao không cứu ta, mà các ngươi lại là hòa thượng a, ta lại là tín đồ của Quan Thế Âm Bồ Tát, vì sao Bồ Tát không cứu ta? Ta hận các ngươi. Dạ Xoa cười ha ha, hiện tại cuối cùng hiểu rõ đạo đức giả rồi. Bọn họ rõ ràng có năng lực cùng ta phản kháng, có năng lực cứu ngươi, lại chỉ nguyện ý cao cao tại thượng đứng một bên chỉ trích ta, niệm cho ngươi cái Phật kinh vô dụng. Ha 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 ha. Huyền An bây giờ không vì lời nói của Dạ Xoa và người chết mà thay đổi, hắn một lòng nghiêm túc niệm tụng Phật kinh. Dạ Xoa trực tiếp một kích, đâm chết người chết, kéo người chết đi, hắn vốn không muốn nghe Huyền An niệm tụng Phật kinh, hơn nữa Viên Chân và Huyền An chịu đựng không động thủ với hắn, khiến hắn cảm thấy rất vô vị, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người Huyền An và Viên Chân. Trước khi đi, hắn nhìn Viên Chân và Huyền An cười nói, ha ha, ta rất mong chờ các ngươi sau khi chết đến nghiệp hải địa ngục một ngày kia, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, đến lúc đó ta cùng đồng bào của ta nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt hai người các ngươi. Dạ Xoa ném xác chết vào đội ngũ, người chết lần này ngoan ngoãn mà bỏ về phía trước, bất quá trong miệng người chết không còn lẩm bẩm vì sao chính mình đến địa ngục, mà là oán độc mắng Viên Chân và Huyền An. Viên Chân và Huyền An không lúc đích, mãi đến khi con rồng dài kia biến mất trước mặt hai người đã lâu, Huyền An mới đứng dậy, một mặt ấy này nói với Viên Chân huynh, lần này liên lụy ngài. Huyền An lần này sai rồi. Huyền An bây giờ cũng muốn biết vì sao Viên Chân lại che miệng mình. Chính là bởi vì câu nói dừng tay trong tình thế cấp bách của mình, lại mang đến càng nhiều cực khổ cho người mình muốn giúp đỡ, để cho Viên Chân và chính mình lâm vào hiểm cảnh. Mà hắn cũng không có năng lực thuyết phục Dạ Xoa, cũng không cách nào khiến người chết tiêu tan, ngược lại đối với chính mình, đối với Phật môn càng thêm oán hận. Trong lòng Huyền An có chút thất lạc. Viên Chân khẽ cười nói, Huyền An huynh cớ gì lại nói ra lời ấy, liên lụy một thuyết này quá mức. Ta che miệng ngài cũng không phải lo lắng bị ngài liên lụy, hơn nữa ngài cũng không làm sai. Huyền An huynh, những gì ngài nói và làm đều là chuyện chính xác, chỉ là Dạ Xoa cũng tốt, người chết cũng được, họ đều bị thống khổ và bạo lực che mắt trí tuệ, nghe không lọt lời của ngài, không hiểu được hành động của ngài. Phật pháp tuy tốt, nhưng có thể hiểu được những điều tốt đẹp trong đó lại quá ít người. Huyền An huynh, cần gì phải vì không thuyết phục được hai người mà cho rằng mình sai chứ? Nếu ngài thật sự nghĩ như vậy, vậy ngài mới là sai. Chính xác chính là chính xác, sẽ không vì ngôn ngữ của người khác mà thay đổi tính chất, trở thành sai lầm. Huyền An huynh cũng không nên vì vậy mà hối hận, cái này vừa vặn là sai. Trong mắt Viên Chân, Huyền An không sai. Chuyện chính xác chính là chính xác, giống như lão sư bảo ngươi học tập cho giỏi, học tập có thể thay đổi cuộc đời ngươi, câu nói này cũng không sai, đúng vô cùng. Chỉ là, nghe những lời này, sau đó kiên trì học tập, khiến cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn, thì lại có bao nhiêu người? Học tập tốt hay xấu cũng chính xác cải biến cả một đời người. Người ta thường sẽ vì đủ loại ý niệm mà lười biếng, mà không biến thành hành động. Chân lý ở bên tai ngươi nói trăm ngàn lần, ngươi cũng biết vì đủ loại tạp niệm mà sinh ra đủ loại lý do từ chối, từ bỏ hành động chính xác, không tin chân lý. Nhưng Huyền An không giống vậy, Viên Chân nhìn ra một mảnh chân thành của Huyền An, hắn không hy vọng nhìn thấy người chết chịu khổ, Dạ Xoa dùng bạo lực hưởng thụ khoái hoạt. Chỉ là bọn họ chỉ là tiểu sa di, cho dù Phật pháp là cách đắng đi nhạc chi pháp cũng không có ý nghĩa. Phật pháp của hai người chỉ là so với sa di bình thường cao thâm hơn, khẩu tài cũng không tốt, tinh luyện, không cách nào cảm hóa thuyết phục Dạ Xoa cùng người chết. Chân lý huyền diệu của Phật pháp, cho dù họ có nói ra, người chết và Dạ Xoa cũng bị tam độc tà niệm che đậy, không cách nào cảm thụ được vẻ đẹp của Phật pháp. Huyền An nghe Viên Chân nói một phen, trong lòng tốt hơn chút nào. Huyền An cười khổ nói, đa tạ Viên Chân huynh an ủi, Viên Chân huynh so với ta thông minh, so với ta nhìn thấy càng nhiều, biết rõ càng nhiều, Huyền An bội phục. Viên Chân lắc đầu, Huyền An huynh chớ có nói như vậy, ngài có dũng khí nói ra câu nói kia với Dạ Xoa, trong mắt Viên Chân, ngài so với ta càng thông tuệ, bởi vì ngài thật sự làm được những việc mà đệ tử Phật môn chúng ta phải làm. Mà ta chỉ là kéo chân sau của ngài, không thể giúp đỡ ngài, xin lỗi. Huyền An lắc đầu, ta đây chỉ là tự đại, tự cho là đúng mà thôi. Viên Chân mỉm cười, an ủi Huyền An. Hai người trò chuyện một phen, liền tiếp tục lên đường đi đến Phật Thổ Đa Văn. Dọc theo con đường này, hai người vừa đi vừa trao đổi Phật pháp, hai người cảm ngộ rất nhiều. Quan hệ giữa hai người cũng vì Dạ Xoa, người chết, trao đổi Phật pháp một chuyện mà thân cận không ít. Viên Chân và Huyền An cũng không còn gặp Dạ Xoa, còn có người chết. Dọc theo con đường này đều vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ mặt đất thỉnh thoảng phun trào nham tương. Mà Viên Chân cũng không biết đi được bao lâu, không biết đến khi nào mới có thể đến được Phật Thổ Đa Văn, nhưng hắn đã không còn nghĩ đến chuyện Phật Thổ Đa Văn nữa, hắn cảm thấy bây giờ cùng Huyền An trao đổi Phật pháp là đủ để không uổng phí. Viên Chân huynh, ngài nhìn xem, phương xa là phiến lục sắc kia. Huyền An thần sắc kích động mà chỉ về phía trước. Tầm mắt của Viên Chân, ở cuối tầm nhìn, có một vòng lục sắc hoàn toàn khác biệt với thiên địa đỏ thâm này. Trong lòng Viên Chân dạo dựng, thầm nghĩ, đó chính là Phật Thổ Đa Văn sao? Cuối cùng, hai người cũng cuối cùng đến Phật Thổ Đa Văn. Cũng vào lúc này, hai người lần đầu tiên gặp phải người, ngoài người chết, Dạ Xoa, đó là từng vị Phật môn tỳ kheo nhi. Bọn họ cũng đang hướng về Phật Thổ Đa Văn mà đi tới, đồng tham gặp nhau, không ai không lộ vẻ tươi cười, lẫn nhau hành lễ, nhưng cùng với tham đều đi các ngã, cũng không phải là kết bạn mà đi. Viên Chân cũng vui vẻ được thanh nhàn, hai người một đường hướng về phía trước, hai người dần dần thấy rõ dung mạo của Phật Thổ Đa Văn. Chương 126, Thiền Tông chương 126, Thiền Tông nhìn Đa Văn Phật Thổ bên trong, những vật tháp cổ kính, vĩ đại mọc lên như rừng. Thế nhưng, bên ngoài lại là một bãi cỏ xanh mướt, dòng suối nhỏ róc rách, gió xuân thổi nhẹ nhẹ, chim hót hoa nở. Những người mặc tăng y với tiểu dáng khác nhau, thuộc các bộ phái bị khâu đang giao lưu Phật pháp ở nơi này, kết thành vòng tròn, ngồi xếp bằng tĩnh tọa thiền. Cũng có những tăng lữ xã giao, cùng nhau thưởng trà, vài người ngồi vây quanh bàn trà, chuyện trò vui vẻ. Viên Chân có chút kinh ngạc, nơi này chính là Đa Văn Phật Thổ. Huyền An liếc nhìn Viên Chân, hắn nói, Viên Chân huynh tựa hồ có chút thất vọng. Chẳng lẽ Đa Văn Phật Thổ không giống với những gì huynh tưởng tượng? Viên Chân khẽ cười, quả thật có chút khác biệt. Ta cứ ngỡ Đa Văn Phật Thổ sẽ có bảo liên hoặc phù vân nâng đỡ những Phật tháp cổ kính, chúng sẽ trôi nổi trên không trung, đồng thời có một tôn đại Phật kim quang vạn trượng, to lớn vô cùng. Từ xa nhìn lại, ta có thể thấy rõ khuôn mặt của ngài. Bên dưới là chùa triển, đàn tràng, tăng lữ hoang hoang niệm tụng kinh Phật, âm thanh vang vọng khắp nghiệp hải địa ngục. Ở đây sẽ có đủ loại bảo tướng của Phật môn hiện ra, Đa Văn Phật Thổ giống như bị ngạn tịch thổ, mỹ diệu vô cùng. Song, ta lại nghĩ xấu. Ha ha ha, như vậy cũng tốt, phát tố vô hoa ha chẳng phải là một loại phản pháp quy chân hay sao? Viên Chân từng ảo tưởng đủ loại kỳ quái, kỳ diệu phi phàm về Đa Văn Phật Thổ, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy nơi này giống như một số lượng lớn linh diệu tự, trong lòng hắn, những huyễn tưởng trong nháy mắt tan biến. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, nghĩ lại thấy Đa Văn Phật Thổ nên như thế. Huyền An vô cùng hâm mộ nói, Viên Chân huynh có thể có được tâm tính này, Huyền An bội phục. Huyền An cũng từng nghĩ về vẻ đẹp của Phật Thổ, có thể sư phụ nói cho ta biết, 12 Phật Thổ của Nghiệp Hải Địa Ngục còn không đẹp bằng 4 đại thánh địa, cũng không rộng lớn kỳ vĩ bằng Tam Thập Tam Trọng Thiên. Lúc đó ta tràn đầy tiếc nuối. Viên Chân nói, chân lý xưa nay sẽ không vì vẻ bề ngoài phù hoa mà mất đi hào quang. Bất luận 12 Phật Thổ có giản dị ra sao, tứ đại thánh địa có lộng lẫy thế nào, hay Tam Thập Tam Trọng Thiên rộng lớn kỳ vĩ, cũng không thể che lấp chân chính Phật pháp, Phật lý. Chúng ta không nên căn cứ vào những thứ bên ngoài để đưa ra kết luận. Huyền An khiêm tốn hơi cúi người chào, đa tạ Viên Chân huynh chỉ điểm, Huyền An thụ giáo. Đi ngang qua Bị Khâu nghe được Viên Chân và Huyền An đối thoại, hắn nhìn hai người hồi lâu, thầm nghĩ, hai vị này đồng tham trẻ tuổi như vậy, nói chuyện đều giàu có Phật lý, không biết xuất thân từ đại tự viện nào. Sự thật chứng minh, không phải ai cũng có thể thông qua kiểu dáng tăng ý mà dễ dàng kết luận người là ai. Huyền An còn nói, Viên Chân huynh có chỗ không biết, cổ kinh từng nói, Phật Thổ ban sơ là một mảnh hoang vu, các loại Phật tháp hoàn toàn không có, những kiến trúc mà ngươi thấy đều là do các đời cao tăng của Phật môn tự tay chế tạo trong Nghiệp Hải Địa Ngục. Viên Chân thầm nghĩ, trong Nghiệp Hải Địa Ngục chế tạo ra một vùng lớn Phật tháp, có thể nói là người trước trồng cây, người sau hái quả, cảm tạ các vị tiền bối. Viên Chân cười nói, xem ra các vị thượng sư vẫn là một mạc thì tốt hơn. Huyền An gật đầu cười khẽ. Huyền An và Viên Chân còn quá trẻ, trong Đa Văn Phật Thổ lại vô cùng nổi bật, không ít tăng lữ đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn hai người vài lần. Viên Chân và Huyền An ngược lại rất thẳng thắn, tiếp nhận ánh mắt tò mò của bất kỳ ai. Trong mắt hai người, những tăng lữ vì vẻ ngoài của mình mà nhìn nhiều lần, đúng là tâm thần không kiên định, hai người còn mơ hồ có chút tiếc hận. Cũng may không phải vì vẻ ngoài của hai người mà hiếu kỳ, chú ý nhiều hơn, điểm này ngược lại khiến Viên Chân và Huyền An vừa âm thầm gật đầu. Viên Chân bỗng nhiên nghĩ thầm, ta gật đầu làm gì, bọn họ nhìn ta và Huyền An rồi lại liên quan gì đến ta? Ta là một tiểu sa di, hà tất phải chú ý đến tâm thần của những tăng lữ khác có kiên định hay không, ta cũng thật là kỳ quái. Hai người đi trên đồng cỏ, Huyền An nói, Đa Văn Phật Thổ có mấy khu vực, Viên Chân huynh đã nhìn thấy khu rừng Phật tháp kia chưa? Viên Chân từ xa đã có thể nhìn thấy những Phật tháp cao ngất, tiểu dáng không đồng nhất ở phía đông bắc. Viên Chân gật đầu, nơi đó có rất nhiều Phật tháp, nơi đó Phật tháp cũng là do các cao tăng của Phật môn Viên Tịch sau đó kiến tạo, dùng để cung phụng pháp bảo. Bản thân Phật tháp chính là dùng để cung phụng Xá Lợi, Chân Kinh, Pháp Vật. Xá Lợi, dĩ nhiên là chỉ kim đan Xá Lợi mà các cao tăng Phật môn để lại sau khi Viên Tịch. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi Viên Tịch đã lưu lại Xá Lợi, phân thành 8 phần, cúng dường trong 8 tòa tự viện, 8 tòa Phật tháp. Chân Kinh thường chỉ kinh Phật, cũng có ý chỉ những kinh nghiệm, lời nói mà các cao tăng Phật môn sáng tác. Pháp vật chính là những pháp bảo do Phật, Bồ Tát, các cao tăng Phật môn lưu truyền xuống. Bát, cà sa, các loại đều được tính bảo. Huyền An khẽ cười, đều có. Phật tháp cũng là do các cao tăng Phật môn tự mình đến Đa Văn Phật Thổ trước khi Viên Tịch chế tạo thành, có Phật tháp lưu giữ Xá Lợi của cao tăng, có Phật tháp lại là một bản kinh luận chân quý, có cái thì đựng pháp vật quý báu. Bất luận là Phật tháp nào, bên trong đều cung phụng những Phật bảo vô cùng chân quý. Viên chân huynh, ta nói với huynh điều này, kỳ thực là vì trong những Phật tháp trong rừng Phật tháp, ai cũng có thể đi vào. Viên chân có chút kinh ngạc, ai cũng có thể đi vào. Nhưng Phật tháp dùng để cung phụng, vì sao các cao tăng thượng sư lại muốn cho người đi vào? Chứ những chấn ma tháp, theo lý mà nói, Phật tháp vừa mới kiến tạo, đã không cho phép người khác đi vào. Huyền An nói, là vì truyền thừa. Không phải tất cả các cao tăng Phật môn đều xuất thân từ chùa chiền giống như huynh đệ chúng ta, có thể dễ dàng tìm thấy y bát của mình. Đương nhiên, cũng có một số cao tăng xuất thân từ đại tự viện, vì tìm được y bát thích hợp hơn mà cố ý chế tạo Phật tháp. Y liệt bát chính là cà sa và bát cơm của tăng lữ, hai thứ này đối với tăng lữ mà nói, có thể nói là quan trọng nhất. Thường có tăng lữ truyền thừa y bát cho những đệ tử mà mình ngưỡng mộ, cũng có nghĩa là truyền thừa tất cả những gì mình đã nghiên cứu và cảm ngộ về Phật pháp cho đệ tử. Y liệt bát chi truyền, kế thừa y bát chính là như thế. Không ít cao tăng Phật môn xuất thân từ giã thiền, mặc dù bọn họ đã từng tu hành chính thức trong chùa chiền một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn một mình vân du tứ hải, ở giữa cựu châu tứ hải cảm ngộ Phật pháp, Phật lý. Bởi vậy, những cao tăng Phật môn này trước khi viên tịch muốn kế thừa y y bát chi nhân cũng không phải là chuyện gì lạ. Mặc dù kiếp này vô vọng thành Phật, nhưng cũng không muốn tâm huyết của mình uổng phí. Viên chân nghe đến đây, cũng hiểu ý tứ của Huyền An. Viên chân có chút kinh ngạc, hóa ra là vì y bát chi truyền mới có nhiều Phật tháp đến vậy. Huyền An nói, Viên chân huynh, rừng Phật tháp chỉ có 108 tòa Phật tháp, đây cũng là số lượng Phật tháp mà rừng Phật tháp có thể chứa, mỗi khi có một tòa Phật tháp hoàn thành y bát chi truyền, nó sẽ biến mất trong rừng Phật tháp. Sau đó sẽ có rất nhiều cao tăng Phật môn chen lấn trong rừng Phật tháp để kiến tạo Phật tháp mới. Viên chân thầm nghĩ, 108 tòa Phật tháp cũng không đủ dùng sao, là do y địa bát chi chuyển của các cao tăng Phật môn quá khó, hay là do cao tăng Phật môn nhiều đến vậy? Viên chân nói, Phật môn chúng ta nhân tài đông đúc, chắc hẳn rất nhiều cao tăng đều có thể tìm thấy y bát thích hợp với bản thân ở đây. Huyền An lắc đầu, Viên chân huynh có chỗ không biết. Trong rừng Phật tháp của Đa Văn Phật Thổ, có 3 tòa được kiến tạo vào thời kỳ ban sơ, 13 tòa được xây dựng vào vạn năm trước, 41 tòa được kiến tạo năm, 6000 năm trước. Còn 28 tòa Phật tháp đã được kiến tạo 100 năm. Tính đến nay, tòa Phật tháp mới nhất cũng đã được xây dựng 7 năm. Chương 127, đối thoại chương 127, đối thoại Viên chân thầm nghĩ, nghiệp hải địa ngục ở trong Phật môn đệ tử đông đảo, nhưng vẫn còn không ít Phật tháp khó tìm được một vị truyền nhân y bát. Y liệt bát tương truyền chi nạn, có thể thấy được luồng đốn. Viên chân hiếu kỳ hỏi, không biết Phật tháp này là tìm truyền nhân y bát như thế nào? Huyền An tiếp lời, việc này chủ yếu xem người chế tạo Phật tháp, lưu lại y bát cao tăng thiết kế truyền thừa khảo nghiệm ra sao. Có Phật tháp chủ yếu khảo nghiệm đấu chiến Phật pháp, có Phật tháp chủ khảo nghiệm bộ phái Phật pháp, cũng có Phật tháp khảo nghiệm là lấy tâm truyền tâm, chỉ để tìm được duy nhất chân chính dán vào bộ phái Phật pháp truyền nhân y bát. Hình thức khảo nghiệm cũng có nhiều điểm khác biệt, có dùng bàn sử án để phân tích phải chăng, có dùng lời nói để minh ý, cũng có dùng một giấc mộng để làm rõ ý chí. Mỗi vị cao tăng khảo hạch y bát đều có phương pháp khác nhau, có thể nói là các hiện thần thông. Huyền An nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân huynh, không ngại tiến Phật tháp thử một lần, với tư chất của huynh, ta tin huynh nhất định có thể tiếp nhận y bát của một vị, thậm chí là vài vị cao tăng. Viên Chân hơi kinh hãi, hắn cười nói, ha ha, Huyền An huynh quá xem trọng ta rồi. Viên Chân nào có bản lĩnh đó. Ta cần gì phải tiếp nhận y bát của người khác, ta đã có linh diệu Phật pháp là đủ rồi. Chi bằng Huyền An huynh thử xem, với tư chất của huynh, nghĩ đến cũng có thể tiếp nhận y bát của cao tăng. Hòn đá của núi khác có thể mài ngọc, không bằng thử xem. Huyền An lắc đầu, là ta thất lễ, xin lỗi, Viên Chân huynh. Thật ra ta cũng không cần y bát của các vị cao tăng, trước mắt ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý học Phật pháp của mình. Bất quá, Viên Chân huynh nói cũng có lý, mặc dù chúng ta không cần y bát, nhưng cũng có thể tiến vào Phật tháp bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Chúng ta cuối cùng cũng có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc cự tuyệt phần y bát này. Viên Chân nhíu mày, thì ra có thể cho người ta lựa chọn có tiếp nhận hay không y bát, vậy chúng ta ngược lại có thể thử xem. Đột nhiên, trong hai Viên Chân và Huyền An truyền đến một đạo cười nhạo. Ha ha, hai tiểu sa di lại còn cao ngạo đến thế, coi y bát trong rừng Phật tháp là vật trong lòng bàn tay. Hai người các ngươi nói chuyện này may mà ta nghe được, nếu để người ngoài nghe thấy, sợ rằng phải cười rụng răng. Viên Chân và Huyền An cùng nhau quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Hai người hiện giờ vẫn còn ở bãi cỏ xanh thảm ranh giới Phật thổ, hai người vừa đi dạo vừa tán gẫu ở đây, còn chưa đi qua cầu nhỏ, chính thức tiến vào Phật thổ. Bọn họ trong lòng đều biết lần đối thoại này đối với người khác mà nói tựa như là ý nghĩa viển vông, tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nhưng cả hai đều từ đáy lòng cho rằng đối phương thật có năng lực tiếp nhận y bát của Phật tháp. Bởi vậy, khi hai người trò chuyện, giọng nói rất nhỏ, chỉ là không ngờ vẫn bị người khác nghe thấy. Điều này ngược lại có chút lúng túng. Kẻ nói chuyện là một vị tiểu tăng lữ trẻ tuổi, mập mạp, y phục hắn mặc theo kiểu nam truyền Phật giáo, là tăng y màu vàng. Một bộ trường bào màu vàng, trường bào cuốn thân, lại dùng dây thừng thắt chặt, để lộ cánh tay phải rắn chắc, tràn đầy nụ cảm trắng nõn. Cái gọi là nam truyền Phật giáo chủ yếu lấy tọa bộ phái làm chủ, đều là tiểu thừa Phật pháp nhất hệ. Mặc dù tiểu mập mạp chê cười bọn họ, nhưng Viên Chân và Huyền An vẫn không đổi sắc mặt, lễ phép hành lễ với tiểu mập mạp. Linh diệu Viên Chân bái kiến đồng tham. Tiểu tăng Từ Ân Huyền An bái kiến đồng tham. Tiểu mập mạp không có lông mày, nhưng Viên Chân vẫn có thể rõ ràng trông thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt tiểu mập mạp, làn da trên hốc mắt nhíu chặt. Tiểu mập mạp còn có chút kinh ngạc khi Viên Chân hai người không hề giận dữ, ngược lại không tiêu ngạo không tự ti, lễ phép hành lễ với hắn. Tiểu mập mạp thầm nghĩ, linh diệu, là chua chừng nào, Từ Ân, ồ, là cái từ ân tự lớn kia à, Huyền An này cũng có chút cân lượng. cũng khó trách cái viên chân này lại cho rằng hắn có thể tiếp nhận y bát. Hai người này mặc dù nói chuyện thường có chút ngạo mạn, nhưng thấy được vì tắc phong lại không giống như vậy. Hai tiểu sa di này thật là có chút kỳ quái. Kỳ quái thì kỳ quái, viên chân và Huyền An đều đã hành lễ với hắn, hắn không đáp lễ thì lại là lỗi của hắn. Tiểu mập mạp cũng lập tức hoàn lễ, Ngọc Phật mạt cha bái kiến hai vị đồng tham. Viên chân lộ vẻ kinh hãi, tiểu tăng đã ngưỡng mộ danh tiếng của Ngọc Phật từ lâu, không ngờ hôm nay lại có thể ở Phật thủ gặp mạt cha huynh, đây là vinh hạnh của ta. Viên chân thầm nghĩ, Ngọc Phật tự lấy vị Ngọc Phật trong chùa làm tên, nghe đồn vị Ngọc Phật kia tự nhiên mà thành, có một tôn Phật đà ở trong đó nghỉ ngơi dưỡng sức, không biết là thật hay giả. Huyền An cũng rất kinh ngạc, tam thập tam trọng thiên đệ tứ trọng thiên, Tiến Lâm Châu phía nam, lân cận Nam Thiệm Bộ Châu Ngọc Phật tự. Viên chân huynh, ta cũng là lần đầu tiên gặp bị Khâu Ngọc Phật, hôm nay gặp mạt cha huynh, quả là lạ thường. Viên chân và Huyền An nói chuyện hay đến thế, mạt cha cũng có chút đỏ mặt. Mạt cha ho khan hai tiếng, hắn nói, hai vị đồng tham không cần kinh ngạc như vậy, ta mặc dù là đệ tử Ngọc Phật, cũng chỉ là một kẻ sa di, cùng các ngươi xem như cùng thế hệ, ta còn chưa là mạn, không dám nhận chữ huynh này. Ở đây, mặt là chỉ bị Khâu. Viên chân biết Ngọc Phật tự là một trong những chùa truyền hoạch tâm của Nam truyền Phật giáo Thái Lai nhất hệ tại sa di, bị Khâu, mấy người tăng lữ về mặt quan hệ có cấp bậc rõ ràng quy định, khác với Hán truyền, Thiền tông, cũng khác với tiểu thừa nhất hệ. Linh Diệu tuy là tiểu thừa nhất hệ, nhưng liên quan đến cấp bậc tăng lữ của chùa truyền có chịu ảnh hưởng nhất định của Hán truyền. Mà xem như cấp thấp nhất, nhất cấp cũng chính là bị Khâu, mà hiện tại mặt cha còn chưa được xem là bị Khâu, nói là sa di, cùng bọn họ hai người cùng thế hệ cũng rất bình thường. Viên chân cười nói, Phật môn lấy người đến trước làm trưởng, mặt cha đồng tham có thể làm mình của ta và Huyền An. Ngu đệ Viên chân bái kiến mặt cha huynh. Huyền An cũng đổi nói, ngu đệ Huyền An bái kiến mặt cha huynh. Mặt cha dùng bàn tay mập mạp sờ lên cái đầu bóng loáng của mình, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại tràn đầy vẻ ngưỡng ẩn. Mặt cha thầm nghĩ, chúng ta mới nói mấy câu, ta đã có thêm hai vị ngu đệ. Hắn vừa mới nghĩ rằng Viên chân và Huyền An nghe hắn là đệ tử Ngọc Phật, nên cố ý lấy lòng hắn, mặc dù hắn không thích tác phong của Viên chân hai người, nhưng trong lòng lại có chút vui thầm. Mặt cha nói, hai vị đồng tham đừng trêu chọc ta, ta thật sự không gánh nổi hai chữ mặt cha huynh này, ta có lẽ lớn tuổi hơn hai vị một chút, nhập môn sớm hơn, nhưng ta cũng chỉ là sa di, cứ gọi ta mặt cha đồng tham là được. Hắn thầm nghĩ, nếu hai người còn muốn tự xưng mặt cha huynh, lấy lòng hắn, có lẽ hắn nên trốn đi thì tốt hơn. Viên chân chỉ vào Huyền An, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, ta và Huyền An huynh tuyệt đối không muốn làm khó mặt cha huynh. Nếu đã như vậy, không bằng mặt cha huynh cũng có thể cùng ta và Huyền An xưng hô lẫn nhau là huynh. Mặt cha vội vàng gật đầu, cái này tốt, cái này tốt. Viên chân huynh tốt, Huyền An huynh tốt. Vừa mới dứt lời, con ngươi của mặt cha khẽ nhếch, hắn thầm nghĩ, cái này không đúng à, như vậy vừa tới, ưu thế trưởng giả của ta chẳng phải không còn sao? Ta còn phải hô một tiếng huynh với hai tiểu bối nhỏ hơn mình, nhập môn muộn hơn mình sao? Ta thế nhưng là đệ tử Ngọc Phật Đường Đường a, vậy chẳng phải là ta đã bị thiệt thòi sao? Mặt cha lại giơ tay lên sờ lấy cái đầu hồ đồ của mình. Mặt cha thầm nghĩ, sư phụ thường nói, ta nói chuyện không suy nghĩ kỹ đã thốt ra, sớm muộn cũng sẽ phạm sai lầm, bảo ta ghi nhớ, nói chuyện chớ có nhanh hơn cả ý niệm. Tâm niệm sinh, đọc tiếp mở miệng. Hiện tại xem ra, sư phụ nói có lý. A chương 128, thảo luận chương 128, thảo luận viên chân chắp tay hành lễ, cung kính nói, mặt cha huynh, vừa rồi ta cùng Huyền An huynh đối thoại, có lẽ đã khiến huynh có chỗ hiểu lầm. Chúng ta mới đến, đa văn Phật tổ, còn chưa quen thuộc với Phật tháp chi nạn, không cẩn thận nói ra những lời này, khiến huynh chê cười. Huyền An nói, tầm mắt của ta và viên chân không thể so với mặt cha huynh, đúng là hết ngồi đại giếng. Đa tạ mặt cha huynh vừa rồi đã chỉ điểm cho chúng ta. Lúc này, cả hai đều tỏ vẻ khiêm tốn vô cùng, dù sao cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ quả thực dễ khiến người ta hiểu lầm. Mặt cha thấy hai người khiêm nhường như vậy, hắn cũng không tiện nói lời miệng ai nữa. Hắn cũng không phải hạng người được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặt cha thầm nghĩ, hai người này vừa rồi nhỏ giọng trò chuyện, chỉ sợ cũng biết những lời này không nên để người ngoài nghe. Ngược lại là ta còn cố ý nghe lén, điểm này là ta làm không đúng. Chuyện này, lần này là mặt cha ta có lỗi, nghe lén hai vị đối thoại xong, còn muốn xen vào nói, làm hỏng tâm tình của hai vị. Mặt cha ở đây xin lỗi hai vị. Thật xin lỗi. Viên chân vội vàng nói, mặt cha huynh không cần xin lỗi, huynh làm sai chỗ nào? Viên An gật đầu, mặt cha huynh là bậc trưởng giả, nói cho chúng ta biết những kinh nghiệm, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp thu. Mặt cha thầm nghĩ, cái gì mà trưởng giả, ta cũng không lớn hơn các ngươi bao nhiêu. Các ngươi xem như tiểu hải tử, nhưng ta cũng chỉ là nửa cái đại nhân thôi. Ba người sau khi khiêm tốn xin lỗi lẫn nhau, lại trò chuyện thêm một hồi, lúc này mới giải trừ hiểu lầm. Huyền An kể cho mặt cha nghe tình huống của hắn và Viên Trần, mặt cha lúc này mới biết hai người hóa ra đều là nhất liên sa di, là lần đầu tiên tiến vào nghiệp hải địa ngục. Mặt cha trừng lớn hai mắt nhìn Viên Trần và Huyền An, các ngươi nhìn nhỏ như vậy, thật sự chỉ có nhất liên sao? Hắn còn tưởng rằng hai người là những thiên tài tu hành, sớm đã tu luyện đến nhị liên cảnh. Dù sao những thiên tài như vậy trong Phật môn cũng không phải ít, chỉ là hắn không ngờ hai người mới chỉ có nhất liên. Viên Trần gật đầu, đúng vậy, mặt cha huynh, chẳng lẽ nhất liên cảnh không thể tiến vào nghiệp hải địa ngục sao? Quả nhiên là nhị liên rồi mới vào thì tốt hơn. Huyền An nói, nhưng thượng sư của ta từng nói, sớm tiến muộn tiến đều như nhau, ngài ấy đề cử nếu ta nhất liên có thể vào thì cứ vào xem. Mặt cha thầm nghĩ, hai người nhất liên mà đã có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục, đúng là thiên tài của Phật môn. Khó trách lại cho rằng đối phương có năng lực tiếp nhận Phật tháp Lâm Ý Diệt Bát. Nghĩ đến ta, đường đường tứ trọng thiên Ngọc Phật tự thiên tài sa di cũng phải đợi đến nhị liên mới có thể vào nghiệp hải địa ngục. Thật đáng tiếc, ta còn cho rằng hai người bọn họ vượt quá tiêu chuẩn, quá ngạo mạn. Ngạo mạn, người nên là ta mới đúng. Mặt cha xoa xoa chán, không có mồ hôi, hắn nói, Huyền An huynh nói không sai, đã nhất liên có thể đến, vậy tại sao phải đợi đến nhị liên mới tiến? Có thể tiến thì cứ tiến, cần gì phải chờ đợi, đừng nói là Viên Chân huynh còn muốn quan tâm ánh mắt của người ngoài. Đệ tử của Phật môn chúng ta không thể như vậy. Thì ra là thế, đa tạ mặt cha huynh, Huyền An huynh đã khuyên bảo. Mặt cha trầm mặc một lát, hắn nói tiếp, bất quá, hai vị cũng không cần đem chuyện mình nhất liên cảnh đã có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục nói cho người ngoài, nhất là những tăng lữ khác trong Phật tổ. Trừ phi là hai vị đã biết rõ là hảo hữu. Vì sao lại như vậy? Huyền An hỏi. Mặt cha ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi còn nhỏ, có thể Phật pháp nghiên cứu không tồi, nhưng có một số chuyện tình đời các ngươi còn chưa hiểu. Phật môn lớn như vậy, thì cái xa di mênh mông vô số kể. Cũng không phải tất cả tăng lữ đều là người chăm học, bà không lô hưởng học. Chớ quên lời Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi viên tịch. Tôn Địa Yêu Ma đồ tử đồ tôn bây giờ đã lẫn vào trong Phật môn. Hiện nay Phật môn tà Phật ngang ngược, bằng môn tà đạo hạ người đông đảo, những kẻ tâm tư bất chính càng nhiều. Một số người này, nếu nghe hai vị có thể nhất liên cảnh tiến vào nghiệp hải địa ngục, không chừng sẽ vận dụng yêu ma thủ đoạn đối phó hai vị. Viên Chân nhịn không được hỏi, tại nghiệp hải địa ngục, Phật thổ cũng có khả năng xảy ra chuyện sao? Mặt cha nói một cách đầy thâm ý, ngươi lại làm sao kết luận Phật thổ không có tà Phật mai phục? Huyền An cả kinh nói, ta có nghe thượng sư của ta nói qua chuyện yêu ma đồ tử đồ tôn lẫn vào Phật môn, nhưng không ngờ tình huống bây giờ lại nghiêm trọng như vậy, tại trong Phật thổ cũng phải phòng bị cả đệ tử của Phật môn. Ta từng cho rằng tăng lữ trong Phật thổ đều một lòng hướng Phật đồng tham, mọi người trao đổi lẫn nhau, lĩnh hội Phật pháp, Phật lý. Ta đối với điều này hướng tới không thôi, ai? Huyền An vừa nói xong, mặt mày tràn đầy áy náy nhìn về phía Viên Chân, dù sao đây là hắn ngây thơ cho rằng nên đối với mặt cha thẳng thắn đối đãi, lúc này mới nói cho hắn biết cùng Viên Chân sự tình. Nhưng mặt cha lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh, điều này khiến hắn có chút băn khoăn với Viên Chân. Viên Chân mỉm cười lắc đầu, ra hiệu Huyền An không cần để chuyện này trong lòng. Kỳ thực, hắn và Huyền An cũng có chút kinh ngạc, hắn đến nghiệp hải địa ngục đến nay, nhìn thấy Huyền An, mặt cha cho hắn ấn tượng đều rất tốt, còn có cả thượng sư của hắn, vị hộ pháp ấn tượng, điều này khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn, một kẻ tam đẳng chùa chiến xuất thân tiểu sa di, có thể tự mình được vị thượng sư này chú ý, quan tâm, khiến cho hắn còn tưởng rằng tăng lữ nghiệp hải địa ngục đều rất tốt. Nhưng ai biết, nghiệp hải địa ngục, 12 Phật thổ bên trong cũng có yêu ma đồ tử đồ tôn. Tốt ta, chỉ ít có một, đó chính là bản thân hắn. Viên Chân tự giễu nở nụ cười, nếu không có mặt cha huynh vì hai người chúng ta giảng giải, chỉ sợ hai người chúng ta còn đần độn tại trong Phật thổ tàn bộ, lúc này đã bị tà Phật đuổi kịp. Đa tạ mặt cha huynh. Mặt cha lắc đầu, một chút chuyện nhỏ thôi, cũng không cần đa tạ. Những chuyện này vốn là trước khi các ngươi vào nghiệp hải địa ngục, thượng sư trong chùa các ngươi đều biết nói cho các ngươi biết, chỉ là tình huống của các ngươi là thủ, nên không biết tình huống. Người không biết vô tội. Viên Chân hỏi, nói đến đây, không biết có thể thỉnh mặt cha huynh vì ta và Huyền An huynh dẫn đường tham quan đa văn Phật thổ không? Huyền An hai mắt tỏa sáng, không biết có thể làm phiền mặt cha huynh không? Huyền An mặc dù có đọc kinh văn, hiểu biết về đa văn Phật thổ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết trên giấy, so với mặt cha đã hiểu rõ về đa văn Phật thổ thì tự nhiên là không bằng. Nếu mặt cha có thể làm hướng dẫn du lịch, dẫn đường cho bọn họ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mặt cha con mắt chuyển động, hắn thầm nghĩ, ta bây giờ cũng không có chuyện gì để làm, cùng ngồi đợi sư minh phá địa ngục, không bằng mang hai vị tiểu sa di này cùng nhau dạo chơi đa văn Phật thổ. Ta nếu có thể cùng hai vị thiên tài Phật môn này quen biết, nghĩ đến sư minh cũng sẽ tán dương ta. Tốt. Ta tới đa văn Phật thổ 3 năm, đối với đa văn Phật thổ cũng coi như quen thuộc. Hôm nay cứ để ta dẫn hai vị đi thăm một chút. Đa tạ mặt cha huynh. Huyền An và Viên Chân cùng nhau nói lời cảm tạ. Ba người một đường đồng hành. Mặt cha nói, 12 Phật thổ không có tường thành, ai cũng có thể đi vào. Bởi vậy, ngoại trừ đệ tử Phật môn chúng ta, có khi hai vị cũng có cơ hội gặp được đạo môn tu sĩ, yêu quái. Biên giới đa văn Phật thổ đều là cây cối xanh hóa, chỉ có xuyên qua cầu nhỏ mới tính là chân chính bước vào đa văn Phật thổ cảnh nội. Vừa rồi Huyền An huynh nói Phật tháp rừng, đa văn Phật thổ bên trong còn có không ít chỗ đặc thù. Thì như thiền ngộ viện, chuyển pháp điện, chỗ đặc thù không tính là ít, ta dẫn các ngươi đi xem một chút. Ba người xuyên qua cây cầu nhỏ bằng gỗ, qua con sông nhỏ, hai chân đạp trên tấm đá xanh, Viên Chân nhìn xem trước mắt rộng lớn đại đạo, lối kiến trúc khác nhau của chùa triền, miếu cổ. Hắn thầm nghĩ, đây chính là đa văn Phật thổ. Mèo không nên giết, ta Phật môn trung nhân há có thể sát sinh. Đồng nhiên, ba người nghe được một đạo lớn tiếng quát mắng. Ba người quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy mấy vị tăng nhân trẻ tuổi tại đại đạo bên dưới một gốc cây cổ thụ vây quanh bàn trà ngồi đàm luận. Mèo đáng chết, giết chết đánh gãy tạp niệm. Có hai người đàm luận đến mức mặt mày đỏ bừng, tranh chấp kịch liệt. Viên Chân hiếu kỳ hỏi, bọn họ vì sao lại tranh chấp giết mèo? Huyền An đột nhiên nở nụ cười, Viên Chân huynh, ta hiểu rồi, ta nghĩ bọn họ là tại nghiên cứu thảo luận án. Án? Mặt cha thản nhiên nói, Thiền Tông bản án, Nam Suối giết mèo, đúng không? Chương 129, sự án chương 129, sự án. Viên Chân hiếu kỳ hỏi, nguyên lai là Thiền Tông bản sự án, nhưng rốt cuộc Nam Tuyển Trạm Miêu bản sự án cụ thể là nói về điều gì? Thiền Tông được xem là một đại bộ phái trong đại thừa Phật pháp, từ nơi Thiền Tông hứng khởi, công án luận cũng được lưu truyền rộng rãi. Tại Cửu Châu tứ hải, các đại chùa chiến đều nhắc đến ít nhiều trong các bài giảng cho sa di. Viên Chân tự nhiên đã từng nghe nói đến Thiền Tông bản sự án, hắn cũng đã xem qua vài Thiền Tông bản sự án, như nhất vĩ độ giang gió thổi phiên động. Cái gọi là bản sự án, trước đây chỉ là quan phủ dùng để phán đoán đúng sai công văn. Vấn đề ở chỗ công văn tức là chỉ văn thư mà thôi. Mà nội dung Thiền Tông bản sự án lại liên quan mật thiết đến sinh hoạt thực tế của Phật tử. Thiền sư khi giảng pháp, thường dùng động tác, vấn đáp để gợi mở cho chúng đồ, khiến họ ngộ ra. Những nội dung này được tăng lữ trong chùa ghi chép lại, chính là Thiền Tông bàn xử án. Thiền Tông bàn xử án thường là một vấn đề, một câu hỏi, hoặc một việc được ghi chép lại, hay một câu chuyện nhỏ, đối với tăng lữ đương thời mà nói, là một câu chuyện nhỏ. Cũng như Viên Chân hỏi về Nam Tuyền Trạm Miêu chính là một việc đã từng xảy ra tại một ngôi chùa Thiền Tông, về sau được ghi chép lại thành bản sự án để các thiền sư tăng lữ thảo luận. Huyền An giải thích, Nam Tuyền Trạm Miêu là một vụ án xảy ra vào thời Đường Vương triều, rất lâu về trước. Khi đó, cao tăng Thiền Tông Phổ Nguyện ẩn cư tại chùa Nam Suối Trì Châu, dưới trướng của đại sư Phổ Nguyện có hai vị tăng nhân tranh chấp một con mèo. Đúng lúc đó, đại sư Phổ Nguyện đi ngang qua và nhìn thấy. Đại sư Phổ Nguyện bèn bảo với chúng đồ rằng, các ngươi nói gì mà có thể cứu được con mèo này, không nói được thì giết nó. Lúc đó chúng tăng không ai dám đáp lời. Thế là đại sư Phổ Nguyện giết con mèo. Về sau, thiền sư Triệu Châu Từ Thẩm cũng là một vị đệ tử của đại sư Phổ Nguyện, từ nơi khác trở về. Đại sư Phổ Nguyện kể lại việc này cho Từ Thẩm. Từ Thẩm nghe xong, cởi giày đặt lên đầu rồi bước ra khỏi cửa. Đại sư Phổ Nguyện nói, nếu lúc đó ngươi ở đó thì đã có thể cứu được con mèo kia. Viên Chân huynh, đây chính là nội dung của vụ án Nam Tuyển Trảm Miêu. Viên Chân gật đầu, thì ra là thế, vậy bây giờ bọn họ đang thảo luận xem đại sư Phổ Nguyện có nên giết con mèo đó hay không. Bản thân bản xử án chỉ là một đoạn văn tự, sở dĩ nội dung đoạn văn tự này được các thiền sư dùng để gợi mở, để chúng tăng thảo luận, là vì xem xét ý thiền, lý Phật ẩn chứa sau văn tự. Không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, thấy tính cách thành Phật. Thông qua công án luận, vượt qua giới hạn của văn tự và khái niệm, trong khi trực chỉ vào lòng người, kịch liệt biện luận để tự hỏi, bắn ra một điểm linh quang Phật tính chân chính, đặt đến tiền ngộ. Đây chính là mục đích tu hành của Thiền Tông bàn xử án. Bàn xử án được xem là một loại hình tu hành của thiền tăng, có tính thú vị đặc biệt, ở một phương diện khác chỉ điểm cho đệ tử sa di có chỗ độc đáo. Hơn nữa, Thiền Tông bàn xử án có thể giải đọc theo nhiều khía cạnh, các bộ phái tăng lữ khác nhau khi đối diện với cùng một bàn xử án sẽ có cảm ngộ và nhìn nhận khác nhau. Điều này có chút giống với việc Viên Chân trước đó tranh luận với cha con Phương Bạch về câu chuyện ngụy tín giả. Câu chuyện cũng có thể được giải thích theo nhiều hướng, nhưng so với Thiền Tông bàn xử án, câu chuyện lại có phần rườm rà, không đủ ngắn gọn, không đủ giàu có phần lý. Thiền Tông bàn xử án đơn giản nhưng lại có đầy đủ góc độ thảo luận phong phú, nội dung để người ta thảo luận biện kinh, từ đó khơi dậy sự suy xét và bắn ra linh quang. Đây cũng là một trong những lý do Thiền Tông bàn xử án có thể vang dội trong Phật môn. Viên Chân chỉ thấy vị tăng lữ trẻ tuổi vừa mắng không nên giết mèo chân thành nói, nhát dao của thiền sư Phổ Nguyện tuy chặt đứt sự tranh chấp mèo của hai vị tăng nhân, nhưng lại không thể thực sự cắt đứt nguồn gốc tranh chấp trong lòng hai vị tăng nhân. Thiền sư Phổ Nguyện đã biết rõ tất cả trong lòng khi hai vị tăng nhân không ai đáp lời, dù cho ngài có giết mèo cũng không thể khiến chúng tăng minh tâm kiến tánh, làm sao lại làm ra hạ sách là giết mèo như vậy. Vị tăng lữ ủng hộ việc giết mèo, mặt mày đen sạm lắc đầu, hắn nói, mèo vốn nên bị giết, ẩn chứa trong đó chấp niệm của hai vị tăng nhân vẫn còn đó. Chỉ khi chấp niệm tiêu trừ, bọn họ mới có thể bình tĩnh trong lòng, cùng tâm tạm dừng rồi minh nghị tức Bồ Đề. Đây cũng là lý do vì sao thiền sư Triệu Châu có thể biết trước ý của thiền sư Phổ Nguyện, nộ ra thiên cơ. Chính là bởi vì thiền sư Triệu Châu không có mặt tại hiện trường, cũng không phải là một thành viên của hai vị tăng nhân, tâm Bồ Đề của ngài mới có thể một điểm vừa ngộ. Giết mèo tuy là hạ sách, nhưng lại là thượng sách. Ngươi vẫn chưa hiểu thiền sư Phổ Nguyện. Ha ha ha, ta đã đọc kinh thư của thiền sư Phổ Nguyện nhiều năm, ngươi nói ta không hiểu thiền sư Phổ Nguyện. Thực sự là vì ta hiểu rất rõ thiền sư Phổ Nguyện, ta mới có thể nói như vậy về thiền sư Phổ Nguyện. Hắc Liên tăng lữ lại lắc đầu, thông qua kinh văn tất nhiên có thể hiểu một người, nhưng cũng không thể hiểu rõ một người đã từng tồn tại. Ta đã đọc Phật kinh để biết về Phật Đà thở bình sinh là người, lưu lại chuyển xuống Phật pháp Phật lý. Nhưng ta làm sao có thể thực sự hiểu Phật Đà? Sư đệ, thiền sư Phổ Nguyện giết mèo không có vấn đề gì. Hai người lại tiếp tục kịch liệt biện luận, cả hai đều vô cùng kiên định lập trường của mình, không hề dao động trước những lời lẽ sắc bén của đối phương. Một vài người xung quanh cũng thỉnh thoảng chen vào nói, bày tỏ quan điểm của mình. Đây chính là một tràng cảnh thường gặp trong Thiền Tông công án luận. Huyền An cũng không cảm thấy kinh ngạc, trong chùa, hắn thấy các vị thượng sư thường xuyên tranh luận kịch liệt vì một bản xử án. Đừng nhìn hai vị sư minh trước mắt tranh luận mặt đỏ tiến hai, cứ như đối phương là kẻ thù vậy, nhưng sau khi công án luận kết thúc, hai người nhất định có thể hòa thuận như lúc ban đầu. Huyền An nói, kỳ thực trong mắt ta, việc họ tranh luận xem đại sư Phổ Nguyện có nên giết mèo hay không, không bằng việc thảo luận vì sao hành vi của Từ Thẩm lại khiến đại sư Phổ Nguyện hài lòng, đáp án mà đại sư Phổ Nguyện thực sự muốn nhận được từ hai vị tăng nhân là gì. Mặt cha nói, vụ án Nam Tuyển Trạm Miêu này có không ít luận văn, ta đã đọc qua vài thiền trong chùa, trong đó có trọng tâm biện luận như lời ngươi nói, Huyền An huynh. Huyền An chớp chớp hai mắt, hắn không nói gì, đang suy tư. Viên Chân ngược lại hiểu được ý của Huyền An, hắn cười nói, Huyền An huynh có phải thấy mấy vị kia đồng tham gia công án luận lòng ngưỡng ấy, liền muốn cùng ta hai người đến một hồi công án luận không? Mặt cha bừng tỉnh, hắn khẽ cười, thì ra là như vậy, Huyền An huynh, ngươi nói sớm đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền An đỏ lên, hắn ngượng ngùng nói, để cho hai vị huynh trưởng chê cười. Huyền An vào chùa đến nay vẫn thấy các sư huynh đang thảo luận bản xử án. Huyền An tuổi còn nhỏ, mặc dù cũng có tham gia vài lần công án luận, nhưng các sư huynh thường nhường ta cũng không muốn vì bản thân mà làm phiền đến hứng thú của các sư huynh, về sau ta liền không tham gia công án luận nữa. Tình cảnh này khiến Huyền An không khỏi hồi tưởng lại những hồi ức khi đọc bản xử án, tham gia công án luận. Có thể nói là xúc cảnh sinh tình, không biết hai vị huynh trưởng có thể đáp ứng thỉnh cầu của Huyền An không? Chúng ta ba người không vì xuất thân, niên kỷ mà khiêm nhường nhau, tham gia một hồi công án luận. Hai mắt Huyền An lấp lánh, dạng nơi rực rỡ, hắn vô cùng mong đợi hai người có thể đáp ứng. nếu lần đầu tham gia công án luận của hắn tại Nghiệp Hải địa ngục có thể thực hiện thì không còn gì tốt hơn. Viên Chân cười nói, ha ha, không giấu hai vị, ta vẫn chưa tham gia một hồi công án luận nào. Nếu Huyền An huynh, Mặt Cha huynh không chê ta, ta nguyện cùng hai vị biện trận trước. Mặt Cha nhún vai, hắn cũng không quan trọng, công án luận mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng chơi, hắn còn thắng được vài trận nữa là khác. Hắn nghĩ thầm, ta một lão nhân đối phó với một tiểu hài tử hoàn toàn mới, cộng thêm một tiểu hài tử không hẳn là mới, ồ, liệu có hơi hèn hạ không nhỉ? Mặt Cha nói, đã hai vị có ý định, Mặt Cha cũng không muốn làm phật lòng hai vị về công án luận. Vậy thì chúng ta ba người tìm một nơi thành tịnh luận một phen, ha ha. Chương 130, luận pháp chương 130, luận pháp công án luận có nhiều hình thức luận pháp khác biệt. Một là dùng văn viết để giải thích và bàn luận về các vụ án, dựa trên vật lý. Hai là phân biệt các quan điểm đối lập để tiến hành tranh luận. Ví dụ như việc Phổ Nguyện đại sư không nên giết mèo, Phổ Nguyện đại sư hẳn là người giết mèo. Hai người sẽ dựa vào lập trường của riêng mình để tiến hành một cuộc tranh luận gay gắt. Ba là chỉ nói về nửa phần trước của vụ án, giống như vụ án Nam Tuyển Trầm Miêu. Thiền sư chỉ kể đến việc Phổ Nguyện đại sư chém mèo, mà không kể cho ngươi nửa đoạn sau, về cuộc đối thoại giữa Phổ Nguyện đại sư và đệ tử của hắn trong quá trình thẩm vấn. Để ngươi tự suy xét nên dùng pháp gì mới có thể cứu được con mèo này. Bốn là bàn luận phiếm một cách tương đối thoải mái. Mọi người sẽ dựa vào vụ án này để giao lưu về Phật pháp. Loại hình này phần lớn là muốn giải thích vụ án từ nhiều góc độ, nhiều tông phái khác nhau. Đây cũng là một loại cách để làm sáng tỏ Phật pháp của bản thân, minh tỏ bản tâm. Viên Chân và hai người bạn, công án luận của họ chính là một buổi giao lưu nhẹ nhàng. Trong Phật thổ bao la, đại đạo bốn phương thông suốt, hai bên đại đạo đều là những ngôi chùa triển cổ kính với phong cách khác nhau. Có những ngôi cổ tự thô kệch, rộng lớn được xây dựng theo phong cách nguyên thủy Tây Mưu Hạ Châu, sử dụng những tảng đá lớn. Cũng có những ngôi chùa triển tinh xảo, tỉ mỉ, với mái cong và góc cạnh, theo phong cách Tiền Tông. Lại có những ngôi chùa vàng son lộng lẫy, mái vòm huy hoàng, thuộc về Nam Thiện Bộ Châu. Phong cách của các tông phái khác biệt đã tạo nên sự đa dạng cho các ngôi chùa. Ngay cả trên cùng một lục địa cũng có những phong cách kiến trúc khác nhau. Nhìn từ xa, sự đa dạng của các ngôi chùa triền mọc lên như rừng này có thể tạo ra cảm giác không hài hòa, hỗn loạn. Nhưng trong mắt Viên Chân, tất cả đều hài hòa và thống nhất. Viên Chân thầm nghĩ, có lẽ những vị tăng lữ lui tới cũng giống như những ngôi chùa khác nhau này, cũng có những điểm khác biệt riêng. Tăng lữ khác nhau, chùa triền khác nhau, nhưng tất cả đều là đồng môn. Phật thổ là một thể thống nhất, đây cũng là lý do ta cảm thấy những ngôi chùa này tuy nhiều, nhưng không hề hỗn loạn. Mặt Cha nói, trong Phật thổ, mỗi một ngôi chùa đều do các vị cao tăng trong hiện thực tự tay xây dựng, nhưng cũng có một số chùa triền cổ kính được xây dựng bởi sự hợp tác của nhiều chùa khác nhau. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật khai sáng Phật thổ Nguyên Thủy, ngài đã nói rằng trong Phật thổ, mọi người đều bình đẳng, Phật thổ không thuộc về cá nhân nào, mà là của tất cả các sa môn, chúng tăng trên thế gian. Vì lời dạy này của Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả các chùa triền cổ kính trong Phật thổ, chúng ta đều có thể tự do ra vào, các vị phân viện chùa triền tại Nghiệp Hải địa ngục cũng không có quyền ngăn cản chúng ta. Viên Chân thầm nghĩ, ai mà không cho phép người khác ra vào thì chẳng phải là đối nghịch với Thích Ca Mâu Ni Phật, đó chẳng phải là tà ma ngoại đạo, nhất định phải bị trục xuất khỏi Phật môn. Viên Chân nói, A Di Đà Phật. Mặt Cha và Huyền An gật đầu, đồng ý với lời nói của Viên Chân. Mặt Cha nói tiếp, mặc dù chúng ta đều có thể tự do ra vào, nhưng vẫn có một số quy củ cần phải tuân thủ. Điều này chủ yếu là để duy trì sự thanh tịnh và trật tự của Phật thổ. Điều này có lý. Vậy không biết Mặt Cha huynh định dẫn chúng ta đi đâu đây? Mặt Cha mỉm cười, đi uống trà đi. Ta biết gần đây có một quán trà, trà của họ rất ngon, chỉ có điều hơi vắng vẻ, nhưng lại thanh tịnh, rất thích hợp cho chúng ta ba người bàn luận công án. Viên Chân hơi kinh ngạc, quán trà? Không ngờ trong Phật thổ còn có quán trà, không biết trà này uống như thế nào, có cần dùng tiền không? Viên Chân lập tức nghĩ đến tiền. Dù sao, trên thế gian này, quán trà nào mà không tốn tiền? Nếu quán trà trong miệng Mặt Cha dùng trà không tốn tiền, thì dù có vắng vẻ đến đâu, quán trà cũng sẽ chật ních người. Trà miễn phí, ai mà không muốn uống chứ? Huyền An giải thích, Viên Chân huynh, Phật thổ rộng lớn dù sao cũng nằm trong Nghiệp Hải địa ngục. Nghiệp Hải địa ngục có rất nhiều sản vật phong phú, đây cũng là lý do các cao tăng Phật môn có thể tìm được nguyên liệu để tự tay xây dựng những ngôi chùa cổ, tháp cổ tồn tại hàng trăm năm, hàng ngàn năm, thậm chí là hàng vạn năm mà không bị hư hại. Việc tìm được nguyên liệu để chế biến trà là điều không cần phải bàn cãi. Còn về tiền, Nghiệp Hải địa ngục không sử dụng bằng bạc, tiền đồng của hiện thực vương triều để giao dịch, cũng không dùng khoáng thạch chứa linh khí của đạo môn để làm giao dịch. Vật dùng để giao dịch là hai loại đặc sản của Nghiệp Hải địa ngục. Một loại tên là Nghiệp Hỏa Chi Lệ, loại thứ hai tên là Trong Ngục. Theo ta được biết, Nghiệp Hải địa ngục có hàng trăm loại trà. Trong Phật thổ, trà nổi tiếng nhất không ai sánh bằng Vân Đại Sư Chanh Trà. Chanh Chi Trà có thể nói là vạn người tranh giành, chỉ có một người được thưởng thức. Không biết Mặt Cha huynh muốn dẫn chúng ta thưởng thức loại trà nào? Ha ha ha, chỗ của ta cũng chỉ là một loại trà nhỏ bé, trà này ta mời, mong hai vị đừng chê. Viên Chân nói, ta và Huyền An huynh mới đến, không có vật gì để giao dịch. Ngược lại là làm phiền Mặt Cha huynh khí độ khác thường, nguyện ý mời ta hai người dùng trà, ta hai người vô cùng cảm kích, sao lại có ý ghét bỏ? Viên Chân ở đây xin đa tạ Mặt Cha huynh đã mời ta hai người dùng trà. Huyền An cảm tạ Mặt Cha huynh đã mời ta hai người dùng trà. Quán trà mà Mặt Cha nói đến cũng không xa, hắn dẫn Viên Chân và Huyền An cùng nhau đi vào một tiền tông trong chùa, đi theo hành lang uốn lượn, tiến về phía trước, đến trước một gian bát giác đỉnh lớn, phía sau đỉnh là một hồ cá con. Trên bàn đá trong bát giác đỉnh, bày một bộ đồ uống trà bằng sứ men xanh tuyệt đẹp, có một bát trà vẫn còn bốc hơi nóng mang theo hương trà nồng đậm, mùi trà này không cần gió cũng dần dần lan tỏa ra, khuếch tán ra xung quanh. Trong hồ, những chú cá chép đỏ kết thành từng đàn, liên tục bơi lội quanh bát giác đỉnh, chúng khao khát hương thơm nồng nàn ấy, một nam tử bạch bào, mắt thâm cùng nghiêm trọng, sắc mặt tiểu thụy trắng bệnh, đang đọc một cuốn sách cổ tên là Nhạc Nhã Chí Dị. Nam tử bạch bào đọc sách say sưa, dù cho Viên Chân và hai người bạn đã đến gần bát giác đỉnh, tiếng bước chân cộc cộc vang vọng trong đỉnh, hắn vẫn như không nghe thấy, trong mắt chỉ có cuốn sách trên tay. Mặt cha cũng không hề lo lắng sẽ quấy rầy nam tử bạch bào đang đọc sách, hắn cười nói, ha ha, đây chính là quán trà mà ta đã nói. Viên Chân và Huyền An nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai người thực sự không ngờ quán trà mà Mạt Cha nói lại nằm trong một góc của Thiền Tông tự viện, hơn nữa quán trà này còn không có bảng hiệu. Viên Chân thầm nghĩ, nam tử bạch bào này là chủ quán sao? Không ngờ người ngoài lại đến mở một quán trà nhỏ trong Phật thổ của Nghiệp Hải Địa Ngục, còn đặt ở một góc bí mật của Thiền Tông tự viện. Đây chính là Nghiệp Hải Địa Ngục sao? Thật là thú vị. Viên Chân nói, không ngờ quán trà lại đặt ở đây, thật khiến người ta kinh ngạc, Nghiệp Hải Địa Ngục quả thực không thiếu những điều kỳ lạ. Mạt Cha cười thần bí, ha ha. Điều này vẫn chưa phải là kỳ lạ nhất. Điều kỳ lạ nhất, chờ các ngươi một lát nữa sẽ hiểu. Viên Chân thầm mắng, còn có điều bất ngờ sao? Hy vọng không phải là điều đáng sợ. Mạt Cha đột nhiên bước nhanh vào bát giác đỉnh, hắn quay người lại, cười híp mắt nhìn Viên Chân và Huyền An. Viên Chân và Huyền An nhìn nhau, đều có chút hoang mang không hiểu tại sao Mạt Cha lại vội vã như vậy. Các ngươi vào đi, vào rồi sẽ biết. Mạt Cha nói. Viên Chân và Huyền An không nói, nhưng ăn ý bước cùng một nhịp chân, mãi đến trước bát giác đỉnh, lúc này mới dừng lại. Hai người nhìn nhau, xác nhận ánh mắt, hai người cùng nhau bước vào bát giác đỉnh. Khi bước vào bát giác đỉnh, trong khoảnh khắc đó, Viên Chân chỉ thấy cảnh vật xung quanh trong nháy mắt lùi lại, biến đổi, chỉ còn lại một gian bát giác đỉnh không hề thay đổi. Trời quang mây tạnh, hồ dài gợn sóng, trong hồ, cá chép tung tăng bơi lội, bên hồ, nai con uống nước, trong rừng, chim chóc bay ra khỏi rừng thành từng đàn, lướt qua những đám mây trắng. Trong bát giác đỉnh ở trung tâm hồ, Viên Chân và Huyền An kinh ngạc nhìn về bốn phía. Đây là đâu? Đây vẫn là Nghiệp Hải Địa Ngục sao? Chương 131, uống trước chương 131, uống trước bát giác đỉnh sừng sững giữa hồ, Viên Chân và Huyền An cũng không nhận ra khi nào thì tới. Viên Chân cúi đầu xuống, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu hình ảnh méo mó của hắn. Huyền An kinh ngạc hỏi, "Mặt Cha huynh, đây là truyền tống chi trận sao?" Không phải do hắn nghi ngờ, Huyền An nhìn thấy hết thảy cảnh sắc giữa rừng núi, động tĩnh tự nhiên hài hòa, không có một chút bị gì nào. Dường như ba người vừa bước vào bát giác đỉnh, liền bị nó đưa đến một nơi không rõ tên giữa núi rừng. Mặt Cha khẽ cười nói, "Đây cũng không phải truyền tống trận. Chúng ta không ở trong núi, cũng không ở trong hồ. Chúng ta đang ở trong bát giác đỉnh của Thiền Tông tự viện Nghiệp Hải Địa Ngục. Chúng ta vẫn chưa rời đi." Viên Chân nghiêng đầu, ánh mắt hắn lóe lên nhìn về phía vị bạch bào nam tử đang đọc sách, hắn nói, hết thảy đều là huyễn tướng, là ảo giác. Mặt Cha gật đầu, hắn lôi ra một tấm ghế trước bàn, đặt mông ngồi xuống, hắn nói, không sai, đây là huyễn tướng, bát giác đình bị chủ quán động miễn trợ. Chỉ cần có người đi vào bát giác đình liền sẽ thấy cảnh tượng này. Cảnh sát cũng biến hóa, lúc thì là sơn lâm, lúc thì là băng hồ, lúc thì là trà lâu náo nhiệt của thế tục, lúc thì chỉ có ngân hà trên trời chiếu sáng đêm tối cao nguyên. Ha ha, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Bàn trà trong bát giác đình không lớn, nhưng cũng đủ cho bốn người ngồi. Viên Chân và Huyền An đều cung kính hướng Bạch Bảo nam tử hành lễ. Thiên thần Viên Chân bái kiến thí chủ. Thứ ân Huyền An bái kiến thí chủ. Bạch Bảo nam tử nghe vậy, mắt đảo qua, miễn cưỡng liếc nhìn Viên Chân và Huyền An, rồi lại đảo mắt, ánh mắt rơi vào cuốn sách. Hắn không hề hứng thú với Viên Chân và Huyền An, trong mắt hắn chỉ có cuốn sách trong tay. Bạch Bảo nam tử thản nhiên nói, "Mạt Cha, ngươi ngày nào cũng tìm người đến quấy rầy ta thanh tĩnh, ngươi là người xuất gia mà không tử tế chút nào." Mạt Cha cười hì hì nói, "Ngươi để ta chiếu cố việc buôn bán của ngươi, giờ ta tìm người tới ngươi lại không vui. Ta chỉ cần ngươi mang đồ tới là được, không cần ngươi dẫn người tới." "Vậy thì không được, như vậy ta chẳng phải là lô buôn chết." "Được rồi, cho ta và hai vị huynh đệ một bình trà nhỏ thôi." Bạch Bào nam tử hừ lạnh một tiếng, "Hai người các ngươi còn không ngồi xuống, muốn đứng đến bao giờ?" Viên Chân và Huyền An vội vàng gật đầu, ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, lập tức cảm giác bát giác đỉnh như bị kéo dài ra, còn chưa kịp để Viên Chân và Huyền An phản ứng, Bạch Bào nam tử trước mặt đã biến mất. Viên Chân nhìn kỹ, hắn kinh ngạc phát hiện Bạch Bào nam tử không phải là biến mất, mà là ở trong một bát giác đỉnh khác. Viên Chân ba người giờ phút này ở cùng một bát giác đỉnh, cách một tòa bát giác đỉnh khác 10 trượng, trên hồ dài bỗng nhiên đứng vững hai tòa bát giác đỉnh. Huyền An cả kinh nói, thật là lợi hại huyền thuật, trong lúc vô chi vô giác liền thi triển ra, ta một chút cũng không cảm ứng được. Trên bàn trà của ba người có ba bát trà, còn có một bình trà. Mặt Cha vừa bày bát trà trước mặt ba người, vừa nói, chủ nhân của trà này là Tâm Huyền cư sĩ, bát giác đỉnh này lại gọi là Tâm Huyền đỉnh. Tâm Huyền cư sĩ rất giỏi về phương diện huyền đạo, bởi vậy không ít người muốn mời hắn giúp đỡ, nhưng hắn lại muốn tránh né những người này. Cố ý tìm một vị cao tăng của Ngọc Phật tự, lấy được ấn hộ pháp của ngã Phật che chở, tiến vào bên trong Nghiệp Hải Địa Ngục. Từ đó hắn liền ở một góc trong Thiền Tông tự viện này, làm một quán trà chủ quán vô danh. Viên Chân hơi kinh hãi, lời này Mạt Cha huynh không cần phải nói với chúng ta. Tâm Viễn cư sĩ đang muốn tranh né thế tục quấy rầy, vậy chắc hẳn cũng không muốn để nhiều người biết đến tên của hắn. Mạt Cha cười nói, Viên Chân huynh quá lo lắng rồi. Những người muốn nhờ hắn giúp đỡ không thể vào được Nghiệp Hải Địa Ngục, cho dù vào được cũng vô dụng. Nghiệp Hải Địa Ngục cũng không phải là thực tế, Tâm Viễn cư sĩ tùy thời có thể trốn. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng hai vị. Được rồi, chúng ta không nói về Tâm Viễn, hắn không liên quan đến lần bàn luận này của chúng ta. Chúng ta uống trà trước đã. Tâm Viễn cư sĩ có tạo nghệ không tồi trong trà đạo, thường xuyên có thể làm ra một vài loại trà mới, hương vị thì khỏi phải bàn, ha ha. Nếu hai vị sau khi uống cảm thấy không thích hợp, nhớ phải kịp thời nhổ ra. Mặt Cha vừa nói vừa cầm bình trà lên. Ấm trà nghiêng, miệng ấm tuôn ra dòng nước nóng bỏng, đỏ tươi vô cùng, nói là nước trà, cả cảm quan lại càng giống nham tương. Nước trà đổ vào chén lại giống như thác nước nham tương. Trong lòng ba người Viên Chân cả kinh, mặt cha rót chậm lại, hắn muốn nhìn rõ hơn. Bởi vì hắn thấy nước trà đổ vào chén đang nhấp nhô, phản tuôn ra, bọt khí đỏ thấm ba 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 mà bốc lên rồi lại nhanh chóng phình to vỡ tan. Cảnh tượng này khiến Viên Chân và Huyền An liên tưởng đến cảnh tượng sông nham tương mà họ đã từng thấy khi đến Phật Thổ. Cảnh tượng lúc đó và nước trà trước mắt đơn giản là giống nhau như lúc. Một bát đổ xong, trong chén trà nham tương vẫn còn cuồn cuộn bốc lên hơi nóng. Tình huống này, ai dám uống đây? Không sợ hét ra cái xuyên qua toàn thân chỗ trống sao? Mặt cha cười khổ nói, ha ha ha, loại trà mới này có chút thú vị. Hai vị đừng nội, ta hỏi cư sĩ trước đã. Chưa kịp để mặt cha hỏi, âm thanh của Tâm Huyễn cư sĩ đã truyền đến từ xa. Ha ha, ba người các ngươi là người xuất gia mà còn lo lắng nhiều như vậy. Phật môn các ngươi không phải thường nói như mộng như ảo sao? Trà này có thể uống hay không chỉ có thể dựa vào bề ngoài mà kết luận sao? Mặt cha chớp chớp hai mắt, hắn giả vờ chấn định, trong lòng thầm nói, cư sĩ ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi làm ra trà gì, ta dám cam đoan cư sĩ tuyệt đối là trực tiếp dùng nham tương bên ngoài làm nguyên liệu để chế tạo trà mới. Đáng giận à, ngươi cũng thấy ta dẫn người đến, ngươi liền không thể làm cho ta một loại trà không có gì kỳ quái như thế sao? Ngươi đây là có chủ tâm phá hỏng hình tượng của ta trước mặt hai hài tử. Mặt cha thầm nghĩ loại trà này cũng nên có người nếm thử trước xem có uống được hay không mới đúng. Ai sẽ là người nếm thử đây? Trong lòng mặt cha vô cùng chắc chắn, hắn có nỗi khổ không nói ra được nha. Hai vị, trà mới lần này của cư sĩ rất có ý tứ, ha ha. Đang ngồi, Vi huynh làm trưởng, về tình về lý, ta uống trước. Viên Chân lo lắng nói, mặt cha huynh, ta nghĩ trà này không có vấn đề, hẳn là có thể uống. Chúng ta cùng uống là được, ta và Huyền An huynh sao có thể để mặt cha huynh tự mình nếm thử? Huyền An gật đầu, mặt cha huynh, Huyền An tuy nhỏ, nhưng cũng biết có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, lần này ta cũng có một phần dũng khí uống trà. Niệm sợ hãi là tam độc, chúng ta nên gạt bỏ. Huyền An vừa nói, một bên rót một bát nham tương nóng bỏng vào chén trà của mình và Viên Chân. Huyền An hai tay nâng chén trà lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên định, hắn nói, "Nào, Viên Chân huynh, mặt cha huynh." Mặt cha do dự bất định, "Huyền An huynh, Viên Chân huynh, hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chỉ là trà này ta thật sự không mò ra tình huống, ta làm sao có thể để hai vị mạo hiểm?" Mặt cha nói như vậy là bởi vì chén nước trà trước mắt này rất giống nham tương, đơn giản chỉ là thật. Mặt cha cũng là lần đầu tiên gặp Tâm Huyễn cư sĩ pha ra loại trà mới này. Tâm Huyễn cư sĩ có lẽ có thể uống, nhưng ba người bọn họ thì chưa chắc. Hắn cắn răng nói, "Vi huynh uống trước, hai vị chờ ta." Mặt cha quyết tâm, trực tiếp nhấp một ngụm trà, nhưng hắn không ngờ, hắn vừa nhấp một ngụm, Viên Chân và Huyền An cũng lập tức uống. Chương 132, uống trước chương 132, uống trước. Mặt cha trong lòng kêu khổ, "Viên Chân, Huyền An, các ngươi ngốc quá." Nhưng hai người không để ý lời khuyên của hắn, khăng khăng cùng hắn cùng nhau uống hết nước trà, hành động này khiến hắn có chút xúc động. Rõ ràng ba người quen biết không lâu, nhưng Viên Chân và Huyền An lại có cùng hắn cộng ẩm dũng khí, hai người thật lòng xem mình là Mặt cha huynh, chứ không phải là giả tạo. Trong lòng Mặt cha đối với Viên Chân và Huyền An có một tia biến đổi. Viên An suy nghĩ rất đơn thuần, chắc chắn Mặt cha huynh sợ uống chén trà này, vậy thì ta cùng Viên Chân huynh bồi Mặt cha huynh uống là được. Viên Chân không biết Mặt cha và Huyền An nghĩ như thế nào, hắn chỉ cảm thấy Tâm Huyễn cư sĩ không có lý do lại đùa bỡn ba người bọn họ, những điều xa gì. Nước trà mặc dù so với nham tương còn giống nham tương hơn, nhưng Viên Chân sau khi trải qua tĩnh phòng thiền hắc ám, khổ hải tâm đạo, nghiệp hải địa ngục thay đổi, hắn đối với loại cảnh sát xung quanh biến đổi này ngược lại nhìn càng thêm thấu đáo. Chắc chắn nước trà kỳ lạ, nhưng đây là nghiệp hải địa ngục, nước trà kỳ lạ có gì đâu, lòng hắn đang ở nghiệp hải địa ngục, thân ở tĩnh phòng thiền như vậy kỳ lạ sao? Viên Chân thản nhiên uống một ngụm nước trà. Nước trà chạm vào bờ môi, chảy vào đầu lưỡi, Viên Chân ba người liền cảm thấy có một cỗ ấm áp xuôi dòng tràn vào trong cơ thể, trong trái tim. Ba người ánh mắt kinh ngạc. Nham tương cũng không phải là nham tương, nó tuy nóng nhưng lại không đủ nóng bỏng, loại nóng này là để người ta cảm thấy ấm áp, để người ta tinh thần gấp trăm lần, sấy khô đi cái lạnh lẽo âm u trong nội tâm, đảo qua tất cả ưu ám tạp niệm ấm áp. Viên Chân ba người nhìn nhau, ba người cũng không nói gì, đều có thể từ ánh mắt đối phương đọc ra ý nghĩ của đối phương. Ba người không chút do dự, vô cùng ăn ý lại ngẩng đầu lên, lại uống thêm một ngụm nước trà nhìn như nóng bỏng của nham tương. Cố ấm áp kia chạy xuôi trong tim, cảm giác ấm áp, ba người tư thế ngồi thoáng lỏng ra, sắc mặt vô cùng say mê, lười biếng thở ra một ngụm khí thỏa mãn. Uống quá ngon. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng ba người. Huyền An nhỏ tuổi nhất, hắn mặc dù Phật pháp nghiên cứu cực sâu, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá ít. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tràng diện như vậy, sắc mặt hắn hồng nhuận, kích động nói, "Viên Chân huynh, Mặt cha huynh, đây thật là trà ngon." Viên Chân gật đầu, "Đúng là trà ngon, trước khi đến liền nghe Mặt cha huynh nói Tâm Huyễn cư sĩ trà đạo cao minh, hôm nay gặp mặt, cái này nào chỉ là cao minh, đơn giản xuất thần nhập hóa." Viên Chân quay đầu nhìn về một cái đình bát rất khác, hắn chắp tay hành lễ nói lời cảm tạ Tâm Huyễn cư sĩ vì ba người chúng ta pha trà. Viên An và Mặt cha nghe tiếng cũng cùng Viên Chân hành lễ gửi lời cảm ơn, đa tạ Tâm Huyễn cư sĩ pha trà. Hai người cũng biết rõ trà của Tâm Huyễn cư sĩ không thể xem thường, tạ thượng một câu cũng không quá đáng. Tâm Huyễn cư sĩ lạnh lùng rên một tiếng, ba người nhưng từ trong tiếng hử của hắn nghe ra ý kiêu ngạo. Tâm Huyễn cư sĩ nói, cảm ơn cái gì, trà này mới là ta vì bản thân mình nấu, các ngươi uống chẳng qua là ta uống còn dư lại, ngay cả vậy, các ngươi còn muốn tốn tiền cho ta, còn muốn cảm tạ ta. Viên Chân cười nói, Tâm Huyễn cư sĩ thành ý, ba người chúng ta tự nhiên có thể cảm thụ được, chuyện đương nhiên phải nói với ngài một tiếng tạ. Ba người các ngươi tiểu thí hài có thể cảm thụ được cọp lông, không thèm chấp các ngươi, nói chuyện tào lao, còn không bằng xem ta đọc sách. Viên Chân xoay quay đầu lại, hắn nói, Tâm Huyễn cư sĩ quả thật là một vị kỳ nhân. Mặt Cha và Huyền An tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mặt Cha nói, người này cứ như vậy, mặc dù miệng thối một chút, bất quá người lại rất tốt, chỉ cần nghe lời hắn, hắn liền sẽ đối với ngươi tốt. Huyền An ma quyền sát trưởng, hắn hưng phấn nói, Tâm Huyễn cư sĩ xác thực đáng giá cảm tạ. Huyền An uống trà nóng này xong, cảm giác toàn thân tràn ngập kinh, trong đầu linh cơ hiện lên, có chút muốn bắt đầu bàn xử án. Không biết hai vị còn phải làm thế nào các loại chuẩn bị. Viên Chân khẽ cười, hắn biết lời Huyền An nói không loa, trà của Tâm Huyễn cư sĩ xác thực lợi hại, có thể đem hắn cùng Huyền An mệt mỏi tinh thần quét sạch, có thể lấy trạng thái tinh thần tốt nhất tới đối mặt bản xử án. Viên Chân nói, ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, không biết Mặt Cha huynh thì sao? Ta cũng như vậy, lúc nào bắt đầu đều được. Bất quá chúng ta muốn thảo luận bản xử án là vụ án nào? Huyền An mỉm cười, Nam Truyền Trảm Miêu. Vừa rồi ba người chúng ta đều nghe được vụ án này, bởi vậy ta nghĩ chúng ta không ngại luận một luận Nam Truyền Trảm Miêu. Chúng ta không lấy biện luận, đánh lời nói sắc bén tới giao lưu, đơn thuần lấy riêng phần mình đối với bản xử án suy nghĩ tới đàm luận. Viên Chân và Mặt Cha gật đầu đáp ứng. Mặt Cha cười ha ha một tiếng, ở đây ta lớn tuổi nhất, liền từ ta mở ra câu chuyện này. Mặt Cha nói, Nam Tuyển Trảm Miêu một án trăm ngàn năm qua, Phật môn chúng tăng yêu nhất nói không gì bằng Phổ Nguyện mong muốn trả lời. Bởi vì Phổ Nguyện mới là trong Nam Tuyển Trảm Miêu mấu chốt nhất một điểm. Đông Tây hai đường tăng nhân tranh chấp một con mèo cố nhiên là tam độc chấp nghiệm, nhưng mà Phổ Nguyện tại trong trận này bản xử án lại làm sao không có chúng tam độc. Ai nói phải ra, mèo liền có thể cứu. Đạo không ra, hắn bèn chạm mèo. Nhìn như hắn trực tiếp từ nhị đường tăng nhân tranh chấp căn nguyên vào tay, nhưng thực tế mèo chỉ là một hồi xung đột căn nguyên. Chấp niệm sinh sôi cũng không phải là chỉ có một lần. Lần này hắn tất nhiên có thể vì nhị đường tăng nhân mà chém mèo. Nhưng nếu là lần sau nhị đường tăng nhân vì cái khác mà tranh chấp, hắn lại nên chém vật gì mới có thể đoạn tuyệt nhị đường tăng nhân chấp niệm? Nhất chạm hai chạm, Thiền Tông nói tới phất trần tuyệt không phải là lấy ngoại lực thủ đoạn mạnh vật tà niệm. Mèo cái này chỉ ngoại vật là nhị đường tăng nhân u mê chi vật, nhưng nhị đường tăng nhân cũng thành Phổ Nguyện u mê chi vật. Chấp niệm sinh ra nguồn gốc từ tâm niệm ở giữa, ngoại vật là chấp niệm dụ phát vật, nhìn như đầu nguồn lại kỳ thực là tâm niệm hóa thân. Chẳng ngoại vật đánh gãy chấp niệm vĩnh viễn là hạ thừa chi đạo, chấp niệm tiêu trừ chỉ có tâm niệm đi cách. Phổ Nguyện cái nhất chẳng này, cuối cùng rơi xuống hạ thừa. Bản thân hắn là thế ngoại người, lại bởi vì nhị đường tăng nhân tranh chấp không thể không cam nguyện xa đoạn thế tục. Tại trên chẳng mèo trên một chuyện, hắn cùng nhị đường tăng nhân không còn khác nhau. Cái này cũng là vì cái gì Từ Thẩm lúc trở về, Phổ Nguyện nói cho Từ Thẩm hắn chẳng mèo một chuyện, cầu vấn Từ Thẩm trả lời. Từ Thẩm cởi giày để lên đầu mà rời đi. Từ Thẩm không cần ngôn ngữ, mà dùng hành động để trả lời Phổ Nguyện hy vọng đáp án. Đó chính là không có chấp niệm. Thấy tính cách vì khoảng không. Bởi vì Từ Thẩm, Phổ Nguyện đối với chảm mèo trả lời chấp niệm cũng bởi vậy phủ nhẹ. Có thể đối nhị đường tăng nhân chấp niệm vẫn còn chưa tiêu tan. Tại trong vụ án này, Phổ Nguyện có chấp, nhị đường tăng nhân cũng có chấp. Chỉ có Từ Thẩm, từ đầu đến cuối chưa từng bảo chấp. Viên Chân và Huyền An hai mắt tỏa sáng. Viên Chân thầm nghĩ, Mặt Cha huynh nói tới Phổ Nguyện vì chấp niệm người cái thuyết pháp này coi như không tệ. Cuối cùng Từ Thẩm thấy tính cách bản khoảng không có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Huyền An vỗ tay, ánh mắt hắn sáng tỏ rạng rỡ, Mặt Cha huynh nói có lý. Viên Chân nói, Từ Thẩm tiền sư lấy giày cỏ để lên đầu, từ đó tiêu sái rời đi. Dễ dàng phá trừ khốn nhiễu nhị đường tăng nhân cùng Phổ Nguyện điên đạo phân biệt. Có thể nói đại sư, ta đang suy nghĩ, Từ Thẩm mặc dù có thể dễ dàng bài trừ điên đạo theo thứ tự là không cùng hắn không tại hiện trường, cũng không phải là người trong cuộc chi nhân. Ta từng nghe nói nho học thánh nhân chi ngôn, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Thánh nhân còn mỗi ngày bà tỉnh thân ta. Ta mặc dù học Phật pháp chính đạo, nhưng có lúc cũng sẽ lên chấp niệm quên đi Phật pháp Phật lý, xuyên tạc chân lý. Bởi vì ta là người trong cuộc, thân ta gò bó ta niệm gò bó tự thân, làm ra không hợp Phật môn giới luật, không theo ba không lỗ hổng học lý lẽ hành vi. Chương 133, trà chương 133, trà Viên Chân chậm rãi nói, có một số việc đối với người khác mà nói là sai lầm, nhưng trong mắt người trong cuộc lại là chính xác. Ta từng vì bị thương trước đó mà không thể cắt xong một mẫu ruộng lúa, trong lòng luôn canh cánh. Mới đây không lâu ta lại cắt lúa, vẫn còn bị thương. Thượng sư bảo ta buông liềm trong tay, về nghỉ ngơi. Nhưng ta cố chấp muốn cắt cho xong lúa, vẫn ngang nhiên cãi lại thượng sư, phạm vào giới luật của chỗ chiến. Tất cả những chuyện này đều bởi vì chấp niệm trói buộc ta lúc bấy giờ. Chấp niệm sẽ không vì thời gian mà tiêu tan, mà sẽ ở thời cơ thích hợp lại một lần nữa nảy sinh trong tim. Chấp niệm đối với bản thân mà nói khó khăn vô cùng, nhưng đối với người ngoài xem ra lại đơn giản không thể đơn giản hơn. Chính là như một câu cách ngôn, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Giống như Phổ Nguyện chấp nhất muốn tiêu trừ mâu thuẫn của nhị đường tăng nhân chấp nhất cùng đối phương tranh chấp, dù cho một con mèo sống chết cũng không để trong lòng. Mà từ một nơi khác trở về Từ Thẩm, lại là nhảy ra khỏi mối liên hệ giữa Phổ Nguyện, nhị đường tăng nhân và con mèo. Đứng ở góc độ người ngoài cuộc để đối đãi với việc tranh chấp con mèo. Phổ Nguyện cũng từ đó mà có được câu trả lời mình muốn. Trong mắt ta, lập trường khác biệt đều sẽ khiến người ta nhận được câu trả lời khác nhau. Chúng ta thân là người trong cuộc, nên kiềm chế cùng tâm, tạm thời tĩnh tâm suy xét. Việc có thể làm chính là chính đạo. Việc không thể làm chính là chính đạo. Chúng ta thân là người ngoài cuộc, tuân theo tứ thánh đế, tám chính đạo, không lấy bất hỷ, không lấy kỳ bi. Mặt Cha Hòa Huyền An mặt mày hớn hở gật đầu vỗ tay. Huyền An cười nói, Viên Chân huynh, ta thân bị chấp niệm trói buộc, chấp niệm trói buộc thân ta, thực sự là đặc sắc. Chúng ta ở trong hoàn cảnh mỗi giờ mỗi khắc đều ảnh hưởng đến suy nghĩ ý niệm của chúng ta. Suy nghĩ ý niệm của chúng ta lại có thể thay đổi, ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh ta. Phổ Nguyện đại sư cùng nhị đường tăng nhân bị vây trong tranh chấp, Từ Thẩm đại sư không ở đó, nhưng hành vi của Từ Thẩm đại sư cũng ảnh hưởng đến Phổ Nguyện đại sư. Chính là như lời Phật kinh, ứng quan pháp rơi tính chất, hết thể duy tâm tạo. Mạc Cha gật đầu, nói, việc có thể làm, chính là chính đạo. Việc không thể làm, chính là chính đạo. Câu này nói thật hay. Tám chính đạo nên thời khắc ghi nhớ, thời khắc thể nghiệm. Viên Chân khiêm tốn nở nụ cười, hai vị quá khen. Mạc Cha chờ Viên Chân nói xong, đến phiên Huyền An. Huyền An cảm khái nói, không ai không nhận thức được tâm thức có hạn, nhưng mà tâm thức bản vô cảnh. Phổ Nguyện đại sư cùng Nhị Đường tăng nhân đều có những chấp trước riêng. Phổ Nguyện đại sư đối với tranh chấp với Nhị Đường tăng nhân tiểu biến, trả lời câu hỏi của hắn, chấp nhất vào vọng cảnh hư ảo không thật. Nhị Đường tăng nhân hư ảo phân biệt chi chấp nhất, đối với vấn đề của Phổ Nguyện đại sư, trốn tránh sinh tử của con mèo. Phổ Nguyện đại sư vốn không nên xuống đài, trong lòng hắn đã biết đáp án chân chính, vốn nên tại chỗ như Từ Thẩm đại sư, nói thẳng ra đáp án, thong dong rời đi. Mặt Cha hỏi, không có vấn đề, đáp án từ đâu mà có? Huyền An cười nói, hành vi của Từ Thẩm đại sư là đáp án, đã có đáp án, sao lại nói là không có vấn đề? Nhị Đường tăng nhân tranh chấp lúc đó đã là vấn đề. Phổ Nguyện đại sư đã đáp lại, Nhị Đường tăng nhân nếu không hiểu vấn đề, đó chính là chúng tăng tâm cùn, mê chướng che mắt. Huyền An tiếp tục nói ra bản thân lấy yoga sư địa luận, thành duy thức mà nói, chính là thái độ nam tuyển chẳng mèo. Viên Chân cùng Mạt Cha hai người âm thầm gật đầu khen ngợi, thầm nghĩ duy thức bộ phái có thể trở thành một đại bộ phái, cũng là có chỗ thích hợp của nó. Ba người tiếp tục trao đổi liên quan đến vụ án nam tuyển chạm mèo này. Mượn danh bàn xử án, trao đổi phật pháp, trong những tư duy khác biệt va chạm mà bắn ra một tia linh cơ, khiến cho thiền ngộ. Mạt Cha âm thầm cả kinh, thầm nghĩ, Huyền An thân là sa di của Từ Ân Tự, có thể nói ra vật lý sâu xa diệu ký như vậy, còn nằm trong dự kiến của ta. Chỉ là chưa từng nghĩ ta không nghe nói qua linh diệu tự viện, Phật lý mà Viên Chân nói ra cũng tuyệt vời đến thế. Đệ tử Phật môn quả thật đạt được nhiều vô số kể, thiên tài hạng người đếm mãi không hết, cho dù là linh diệu tự viện cũng có thể xuất hiện Viên Chân dạng này thiên tài Phật pháp. Thật khiến người bội phục. Nói không chừng hai người này thật sự có thể trong Phật tháp trong rừng một tòa Phật tháp tiếp nhận y bát. Viên Chân thầm nghĩ, Mạt Cha hòa Huyền An hai người không hổ là sa di xuất thân từ đại tự viện, so với bọn họ, ta đối với luận về nam tuyển trạm mèo này một mạc vô cùng. Cho nên hệ thống mới không ban thưởng cho ta. Trước kia hắn ở trong tranh luận, ổn áp đối phương, hoặc là một lời kinh người, kinh diễm tứ phương. Hệ thống thường thường sẽ ban thưởng. Bất quá bây giờ cùng hắn trao đổi, Mạt Cha, Huyền An đều là sa di xuất thân đại tự viện, đối với trình độ nghiên cứu Phật pháp hoàn toàn không thua gì hắn. Điều này cũng khiến Viên Chân lần đầu tiên không thể ở trong cùng thế hệ trao đổi biện luận mà có được hệ thống ban thưởng. Viên Chân thầm nghĩ chính mình vẫn phải luyện tập thêm. Huyền An sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng. Hắn đối với lần bàn xử án luận này vô cùng hưng phấn, ôm lấy rất cao mong đợi, mà biểu hiện của Mạt Cha hòa Viên Chân cũng vượt xa khỏi sự mong đợi của Huyền An. Huyền An thầm nghĩ, Mạt Cha huynh cùng Viên Chân huynh thiên cơ thực sự sâu diệu. Sở học Phật pháp Phật lý tất cả đều dung nhập vào ngôn ngữ, có thể dùng hình thức ngôn ngữ thông tục để giải thích, mà ta thì chỉ trích dẫn kinh điển, không có lý giải của riêng mình, không bằng hai vị huynh trưởng. Ta chỉ có thể suy xét, thiền ngộ chân lý. Ba người tâm niệm lẫn nhau, không hẹn mà cùng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhau. Ba người ánh mắt giao thoa, đều không nghĩ đến lại nhìn nhau vào khoảnh khắc này, nhao nhao hội tâm nở nụ cười. Giữa rừng núi dài hồ trung tâm, trong đình bát giác, ba vị tiểu sa di đàm luận Phật đạo thiền, lấy trà luận đạo, vui vẻ hòa thuận. Ba người cười vui, cởi mở thanh tịnh, dẫn tới Tâm Viễn cư sĩ ghé mắt. Tâm Viễn cư sĩ nhìn ba vị tiểu sa di, khóe miệng hơi cong lên, cũng không biết đang cười cái gì. Trận bàn xử án luận này, ba người đàm luận đến độ rất hứng thú, trước khi ba người rời đi, còn cố ý hướng Tâm Viễn cư sĩ nói lời cảm tạ. Mạt Cha có cùng Viên Chân, Huyền An nói qua, xưa kia Tâm Viễn cư sĩ pha trà mặc dù không tệ, nhưng thật không có trà mới kỳ diệu như hôm nay. Hơn nữa, cuối cùng tính sổ sách vẫn dựa theo giá tiền lúc đầu mà tính. Có thể tưởng tượng được bọn họ đã chiếm không ít tiện nghi, bởi vậy Viên Chân ba người vẫn phải nói một tiếng cảm ơn, khen một câu. Mặc dù Tâm Viễn cư sĩ xem ra vẫn còn có chút ghét bỏ ba người mất tích, ảnh hưởng đến việc đọc sách của hắn. Bất quá, Viên Chân nhìn khuôn mặt cưỡng chế nết khỏe miệng kia của Tâm Viễn cư sĩ, hắn biết Tâm Viễn cư sĩ là khẩu thị tâm phi. Lúc rời khỏi đình Bát Giác, đối với Viên Chân cùng Huyền An mà nói cũng là một hồi kỳ diệu thể nghiệm. Viên Chân một chân giẫm ở ngoài đình Bát Giác, một chân ở trong đình Bát Giác. Hắn nhìn chân trái phía dưới mình không có bất cứ vật thật nào, nhưng hắn lại có thể thông qua xúc cảm mà cảm giác được chính mình đang giẫm lên phiến đá kiên cố. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, cảnh sắc giữa rừng núi cũng không biến hóa. Viên Chân lại đem chân phải bước ra khỏi đỉnh Bát Giác. Trong nháy mắt, cảnh sát chợt biến đổi. Hắn trở về một góc của Thiền Tông tự viện. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đỉnh Bát Giác gần trong gang tấc, trong đỉnh là Tâm Viễn cư sĩ. Viên Chân bỗng nhiên nở nụ cười, thật có ý tứ. Huyền An hòa Mạt Cha tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Viên Chân quay người lại cùng Mạt Cha, Huyền An đồng hành. Viên Chân cười nói, Nghiệp Hải địa ngục thật có ý tứ. Không biết kế tiếp chúng ta muốn đi đâu nữa, Mạt Cha huynh, Huyền An huynh. Mạt Cha nói, chúng ta đệ tử Phật môn xem như người sống đi tới Nghiệp Hải địa ngục, tự nhiên là vì tu hành. Tiến vào rừng Phật tháp tiếp nhận y bát, tiếp nhận khảo nghiệm xem như một loại phương thức tu hành. Nhưng muốn nói ở trong Nghiệp Hải địa ngục nổi danh nhất, cũng là nhiều người lựa chọn một loại phương thức tu hành, không gì bằng cái kia. Mạt Cha nói đến đây, hắn dừng lại một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Huyền An. Viên Chân hoang mang nhìn về phía Huyền An. Huyền An nhàn nhạt nở nụ cười, ta biết rõ ý của Mạt Cha huynh, nếu ta không đoán sai, Mạt Cha huynh nói là phá địa ngục. Chương 134, đáp án chương 134, đáp án Viên Chân hiếu kỳ hỏi, phá địa ngục. Cái gì là phá địa ngục? Huyền An giải thích, địa ngục chính là Nghiệp Hải địa ngục trong vô số địa ngục, nơi giam giữ những người chết phải chịu đựng đau khổ. Chúng ta, những người sống, khi đến thế giới của người chết, Nghiệp Hải địa ngục, chỉ vì lòng từ bi của Đức Phật, thương xót các đệ tử Phật môn. để chúng ta những người còn sống có thể cảm nhận được nỗi đau của người chết, từ đó kiên định bản tâm trong đau khổ, thiền ngộ minh tâm, thấy tính cách thành phần. Mặt cha gật đầu, nói một cách đơn giản, chúng ta đến nghiệp hải địa ngục không phải để uống trà, cùng nhau giao lưu Phật pháp. Mục đích chính yếu là đến địa ngục, cùng người chết, tiếp nhận đau khổ của địa ngục. Tu hành trong địa ngục giúp chúng ta tốt hơn, cảm ngộ trực tiếp tam độc, từ đó biết cách tiêu trừ tam độc, kiên định tám chính đạo. Chỉ có như vậy mới có thể phá vỡ địa ngục này. Mặt cha nói tiếp, những người nắm giữ ấn hộ pháp của Đức Phật đều có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục, chịu đựng đau khổ trong tất cả các địa ngục lớn nhỏ. Nếu không thể kiên trì, có thể cầu nguyện với Đức Phật để rời khỏi địa ngục này, trở lại tầng ngoài của nghiệp hải địa ngục, tức là ở đây. Nếu thần thức đã hôn mê, sẽ tự động trở về tầng ngoài của nghiệp hải địa ngục hoặc trong hiện thực. Nhưng ta không khuyến khích việc kiên trì đến mức hôn mê, bởi vì nếu bị thương trong nghiệp hải địa ngục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể thật của chúng ta. Tốt nhất là nên liệu sức mình. Huyền An nói thêm, phá địa ngục, trong đó phá thực chất là chỉ việc chúng ta, những người sống, có thể đánh vỡ địa ngục này khi chịu đựng đau khổ. Ngươi có thể coi đây là một cuộc hành trình của ngươi bắt đầu bằng việc chịu khổ trong địa ngục, khi hành trình kết thúc, đến điểm cuối chính là rời khỏi địa ngục. Viên Chân như có điều suy nghĩ, hắn đã hiểu một phần ý tứ mà Huyền An và Mạt Cha nói. Mạt Cha cười nói, "Đối hay, địa ngục trong thời gian này chính là chi chu thi địa ngục, Viên Chân huynh, Huyền An huynh, hai vị hãy đi theo ta." Ba người rời khỏi Thiền Tông tự, Mạt Cha vẫn đang giải thích cho Viên Chân và Huyền An về cái gọi là chi chu thi địa ngục. Phải biết, trong nghiệp hải địa ngục có 18 loại lớn, 500 loại nhỏ, xuống nữa còn có hàng trăm tiểu loại, vô số đau khổ mà người ta phải chịu đựng. Mà chi chu thi địa ngục chỉ là một trong hàng trăm tiểu loại của một tiểu địa ngục. Mạt Cha nói, "Tương truyền, chi chu thi địa ngục có liên quan đến Phật tướng của ta. Một ngày nọ, Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình tại Cực Lạc tỉnh thổ, bên hồ Bảo Liên, dạo bước. Hoa sen trong ao nở rộ, cánh hoa trắng ngần như ngọc, nhụy hoa vàng nóng ánh tỏa hương thơm tuyệt diệu, lan tỏa khắp mười phương. Thích Ca Mâu Ni Phật đứng lặng bên hồ, từ những chiếc lá sen bao phủ mặt nước, thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh sắc dưới làn nước trong eo. Phía dưới ao, có thể thấy 18 tầng địa ngục, bao gồm cả lục đạo minh hà và núi đao kiếm thụ, cảnh tượng hiện rõ dưới đáy ao, Thích Ca Mâu Ni Phật đều thu vào mắt. Một người đàn ông tên Kiện Đạt Đa đang rẽ rủa trong tầng dưới chót của địa ngục, cảnh tượng đó chiếu vào Phật nhãn. Phật nhãn thấy rõ Kiện Đạt Đa trong quá khứ và hiện tại. Phật thấy Kiện Đạt Đa trong kiếp này là một tên đạo tặc, giết người phóng hỏa, làm đủ chuyện ác. Tuy nhiên, Kiện Đạt Đa lại có một việc thiện, điều này khiến Phật có chút bất ngờ. Một lần, khi tên đạo tặc Kiện Đạt Đa trèo tường để gây án, hắn thấy một con nhện đang giằng tơ trên tường. Hắn định nghiền chết con nhện, nhưng lại nghĩ, không được, không được, nhện tuy nhỏ, nhưng cũng là một sinh mạng, nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến mình, giết chết nó thật đáng thương. Cuối cùng, Kiện Đạt Đa không giết con nhện, chỉ đi vòng qua nó mà trèo tường đi, cho nhện một con đường sống. Phật nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của địa ngục, suy nghĩ về việc Kiện Đạt Đa đã phóng sinh cho nhện, việc thiện tuy nhỏ, nhưng Phật cũng muốn báo đáp, cho hắn một con đường sống. Trong tịnh thổ có một con nhện, dùng tơ bạc để giăng tơ, Phật lấy một sợi tơ bạc từ mạng nhện, từ giữa bông hoa sen trắng, rủ xuống xuyên qua đáy ao, thẳng đến tầng dưới chót của địa ngục. Lúc này, Kiện Đạt Đa cùng với những tội nhân khác đang chìm nổi trong huyết trì ở tầng dưới chót của địa ngục, hắn nhìn về mọi hướng, địa ngục đều là bóng tối mờ mịt, âm u sâu thẳm, tựa như có thứ gì đó quái dị đang lơ lửng, nhìn kỹ lại, hóa ra là những ngọn núi đao kiếm thụ, khiến hắn kinh hồn táng đảm, mất hồn mất vía. Bốn phía lại hoàn toàn tĩnh mịch, như trong mộ, chỉ nghe thấy tiếng than khóc như tiếng tang, hoặc tiếng thở dài mệt mỏi của tội nhân. Phàm là những người chết rơi vào địa ngục này, đều phải chịu đủ sự dày vò, yếu mệnh không chịu nổi, ngay cả sức để khóc thầm cũng không còn. Lúc này, tên đạo tặc Kiện Đạt Đa như một con rắn sắp chết, thỉnh thoảng run rẩy một chút để chứng minh mình còn ý thức. Đột nhiên, Kiện Đạt Đa không hiểu vì sao, dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía khoảng không trên huyết trì. Trong bóng tối im lặng, một sợi tơ bạc từ trên trời giáng xuống, một sợi mảnh mai, chỉ có ánh sáng nhạt lấp lánh, tình cờ rơi xuống đầu hắn, rủ xuống thẳng tắp. Kiện Đạt Đa vui mừng khôn xiết, muốn cười to, nhưng vì đã chịu đủ sự dày vò của địa ngục mà không biết làm thế nào để cười. Hắn nghĩ thầm, nếu mình nắm được sợi tơ bạc, trèo lên, mình có thể thoát khỏi biển khổ, rời khỏi địa ngục này, biết đâu còn có thể lên Cực Lạc thế giới, không còn phải chịu đựng núi đao kiếm thụ, chìm trong đau khổ của huyết trì nữa. Kiện Đạt Đa nhanh chóng đưa tay ra nắm chặt sợi tơ, sợ rằng sợi tơ sẽ tuột khỏi tay, hắn cố gắng trèo lên từng chút một, hắn vốn là đạo tặc, trèo trèo là chuyện nhỏ. Nhưng, giữa địa ngục và tịnh thổ, làm sao chỉ có ngàn vạn dặm. Bất luận Kiện Đạt Đa có nóng lòng như thế nào, muốn một hơi trèo ra khỏi địa ngục, nói thì dễ vậy sao? Kiện Đạt Đa trèo lên một đoạn đường, tinh bì lực tận, hắn dù đã với tay lên trên, cũng khó có thể còn sức mà trèo lên, không còn cách nào khác, hắn đành phải nghỉ ngơi một lát, dán vào sợi tơ, treo lơ lửng trên không trung, hắn nhìn xuống dưới. Kiện Đạt Đa thầm nghĩ mình không màng sống chết mà trèo lên, cuối cùng cũng không uổng phí công sức, mình chìm trong huyết trì, ngọn núi đao kiếm thụ lạnh lẽo chói mắt bây giờ đã cách xa mình, tâm tình hắn vui sướng, những đau khổ đã từng trải qua cũng theo đó mà rời xa hắn. Nếu cứ như vậy mà trèo lên, vậy thì muốn trốn thoát khỏi địa ngục cũng không phải là việc khó. Kiện Đạt Đa thoải mái cười lớn, tốt quá, ta được cứu rồi, ta được cứu. Kiện Đạt Đa cười lớn rồi gào thét, giải tỏa tâm tình của mình trong địa ngục cũ ám yên tĩnh này. Tiếng cười gào thét đó là điều mà vô số tội nhân kể từ khi rơi vào địa ngục này chưa từng được nghe. Không lâu sau, Kiện Đạt Đa cảm thấy sợi tơ rung động bất thường, hắn cúi đầu nhìn xuống, phía dưới sợi tơ bạc có vô số tội nhân, các tội nhân như những con kiến đang nối đuôi nhau trèo lên. Kiện Đạt Đa nhìn thấy cảnh tượng này, vừa sợ vừa hoảng. Một sợi tơ mỏng manh dài như vậy, gánh một người còn đầy nguy hiểm, trọng lượng của nhiều người như vậy thì làm sao chịu được? nếu nó đứt ra thì hay rồi, ta vất vả lắm mới trèo đến đây, chẳng phải sẽ rơi xuống một lần nữa trở lại địa ngục sao? Chương 135, Chi Chu Ti địa ngục. Chương 135, Chi Chu Ti địa ngục. Mạt Cha tiếp tục nói, liền kiện đặt đa suy tính thêm một lát, liền thấy hàng trăm hàng ngàn tội nhân từ huyết trì đỏ thẫm dọc theo những sợi tơ bạc mềm mại nhẹ nhàng đồng bình mà leo lên. Các tội nhân không ngừng liều mạng, cứ như kiện đặt đa trước kia. Kiện đặt đa nhạy cảm nghĩ thầm, nếu mình không sớm nghĩ ra biện pháp, sợi Chi Chu Ti sẽ đứt, mộng đẹp cực lạc thế giới của hắn sẽ tan vỡ, hắn sẽ lại bị đẩy xuống địa ngục đen ngòm, nơi không thể chạm tới. Viên Chân nghe đến đây thầm nghĩ, theo điển cố phật môn, kiện đạt đa chắc chắn nghĩ ra chủ ý ngu ngốc, và ý nghĩ này của kiện đạt đa chắc chắn sẽ gặp quả báo xấu. Mặt Cha kể lại câu chuyện này rất có phong vị của người viết tiểu thuyết, hắn nói năng mặt mày hớn hở, ngữ khí trầm bổng du dương, tiết tấu rõ ràng. Ngay cả Huyền An, người đã đọc qua câu chuyện này của phật môn, cũng không khỏi bị hấp dẫn bởi Mặt Cha, chớ nói chi là Viên Chân. Hai người chăm chú lắng nghe, say sưa đến quên cả trời đất, đều nhìn chằm chằm vào Mặt Cha, chăm chú lắng nghe hắn kể. Mặt Cha cũng vô cùng thích thú với thái độ của hai người, điều này khiến hắn càng tin rằng mình đã thêm mắm dặm muối vào điện cố phật môn ngắn gọn này là hoàn toàn chính xác. Mặt Cha tiếp lời, thế là kiện đạt đa gầm thét một tiếng, bọn tội nhân các ngươi, sợi Chi Chu Ti này là của lão tử, ai cho phép các ngươi trèo lên, mau cút xuống cho ta, trở về địa ngục của các ngươi. Nói thì chậm, khi ấy lại nhanh, sợi Chi Chu Ti vốn còn êm đẹp đột nhiên phủ một tiếng từ chỗ treo kiện đạt đa mà đứt gãy. Trong chốc lát, kiện đạt đa như con quay xoay tròn trên không trung, rơi xuống đầu cắm vào hắc ám thâm nguyên. Vô số tội nhân cũng vì thế mà nhao nhao rơi xuống, tựa như một cơn mưa tội nhân từ địa ngục. Chỉ có sợi Chi Chu Ti thiên đường vẫn còn, sợi Chi Chu Ti mảnh mai lấp lánh ngân quang, nửa ngắn không dài treo trên bầu trời địa ngục không trăng không sao. Phật đứng lặng lẽ bên bờ hồ sen, từ đầu đến cuối quan sát mọi chuyện. Khi ý niệm của kiện đạt đa tựa như cự thạch từ trên trời rơi xuống, chìm vào đáy huyết trì, Phật lộ vẻ mặt bi thương. Kiện đạt đa chỉ chú ý đến việc thoát khỏi khổ hải, lại không buông tha cho nhện một con đường sống, không chút lòng từ bi. Thế là hắn nhận lấy báo ứng, trở lại địa ngục ban đầu. Khi kiện đạt đa ngước nhìn lên bầu trời địa ngục, cũng không còn một sợi Chi Chu Ti nào rơi xuống trên đầu hắn nữa. Kiện đạt đa phần lớn sẽ không nghĩ ra vì sao sợi Chi Chu Ti lại đứt, có lẽ hắn sẽ hối hận vì đã không cho các tội nhân trèo lên. Bất quá, trong ao sen cực lạc, Bảo Liên cũng không để ý đến chuyện như thế, đóa hoa trắng như ngọc khẽ lay động, nhụy hoa kim sắc tỏa hương thơm, mùi hương của nó tuyệt diệu khác biệt, bao phủ khắp mười phương. Huyền An cảm khái nói, Chi Chu Ti, nhất niệm tình thổ, nhất niệm địa ngục, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt. Viên Chân đầy đồng cảm gật đầu nói, một ý niệm cho nhện một con đường sống, cũng có thể một ý niệm đoạn tuyệt con đường thoát khỏi địa ngục của kiện đạt đa. Mặt Cha cười nói, câu chuyện này tuy là một điển cố phật môn, nhưng thật giả khó phân biệt, đa số mọi người cho rằng đây là chuyện ngụy tạo của Phật, mượn Phật để tự sự. Viên Chân nói, theo lý thuyết, sợi Chi Chu Ti địa ngục từ lâu đến, kỳ thực không liên quan đến câu chuyện này. Huyền An lắc đầu, hắn nói, bây giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh, dù sao câu chuyện Chi Chu Ti đã lưu truyền mấy ngàn năm, cụ thể từ đâu mà lưu truyền đến cũng khó mà khảo chứng được. Bất quá, địa ngục này cũng vì câu chuyện này mà được đặt tên là Chi Chu Ti địa ngục. Mặt Cha nói, muốn phá Chi Chu Ti địa ngục, cũng chỉ có một biện pháp. Đó là giống như kiện đạt đa, nắm chặt sợi tơ bạc phía trên, liều mạng leo lên, cho đến khi kéo lên thoát khỏi Chi Chu Ti địa ngục. Phá địa ngục chính là dùng sức mạnh của mình đối mặt với nỗi đau của địa ngục, tuân theo quy tắc của địa ngục để vượt qua nỗi đau này, địa ngục sẽ không còn mang đến đau khổ cho ngươi nữa, hơn nữa còn tiễn ngươi rời khỏi nơi này. Bởi vì lúc này, địa ngục đối với ngươi mà nói không còn khả năng thanh tẩy tội nghiệp, cho phép ngươi chịu đựng đau khổ, địa ngục không còn là địa ngục nữa. Viên Chân như có điều suy nghĩ, hắn thầm nghĩ, nghe Mạt Cha nói như vậy, cái gọi là phá địa ngục giống như trò chơi vừa tải kiếp trước. Tuân theo quy tắc của mỗi cửa ải địa ngục, sau đó hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi quy tắc, liền có thể rời khỏi cửa ải địa ngục này. Khuôn mặt mập mạp, bóng loáng của Mạt Cha gượng cười, trong mắt hắn mang theo ý cười chế nhạo, "Viên Chân huynh, Chi Chu Ti địa ngục là một trong những tiểu địa ngục, độ khó để phá Chi Chu Ti địa ngục cũng không tính là lớn. Với tài năng của Viên Chân huynh, nói không chừng sau này Viên Chân huynh hoặc Huyền An huynh, hai vị sẽ phá được Chi Chu Ti địa ngục." Viên Chân không để ý đến sự chế nhạo của Mạt Cha, Viên Chân hiếu kỳ hỏi, "Phá tiểu địa ngục độ khó thấp, vậy phá đại địa ngục độ khó sẽ cao, phải không?" Huyền An gật đầu, "Không sai." Nhưng có người phá được 18 địa ngục. Danh tiếng 18 đại địa ngục ai cũng biết, không ai là không hay. So với việc có thể phá Chi Chu Ti địa ngục hay không, Viên Chân càng hiếu kỳ liệu có ai có thể phá được 18 đại địa ngục hay không. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Huyền An lộ vẻ nghiêm túc, có. Nhưng người phá được 18 đại địa ngục lại càng ít, từ xưa đến nay, chỉ có 44 người có thể phá được 18 đại địa ngục. Lại có 44 người, nhiều như vậy. Viên Chân kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới thực sự có người có thể phá được 18 đại địa ngục, hơn nữa còn có tận 44 người, hắn cũng không cảm thấy 44 người là ít. Mặt Cha lúc này cũng nghiêm túc, hắn nói, 44 người này sau khi phá 18 đại địa ngục, không một ai là không thành Phật. Bởi vậy Phật môn có một thuyết pháp như vậy. Chỉ cần phá 18 đại địa ngục, ngươi nhất định có thể thành Phật. Huyền An nói, đương nhiên, cũng có Phật Đà không phá 18 đại địa ngục mà vẫn thành Phật. Chỉ là mọi người đều rất tin tưởng thuyết pháp này. 44 người thành Phật, đều không ngoại lệ. Viên Chân thầm nghĩ, với tỷ lệ thành công này, cũng khó trách người khác lại tin vào thuyết pháp này. Mặt Cha mỉm cười nói, bất quá, phá 18 đại địa ngục việc này vẫn còn quá xa vời với chúng ta. Chúng ta, những tiểu sa di này muốn khiêu chiến 18 đại địa ngục, vẫn chưa có tư cách. Ngược lại là Chi Chu Ti địa ngục, chúng ta còn có cơ hội phá bỡ. Chi Chu Ti địa ngục dù sao cũng là một địa ngục, ta nghe Mạt Cha huynh nói về câu chuyện Chi Chu Ti, cảm thấy sâu sắc nỗi khổ của địa ngục này. Huyền An cười khổ nói, Viên Chân huynh, ngươi cũng không đoán sai. Mặt Cha huynh tuy nói chúng ta có cơ hội phá chi chu ti địa ngục, nhưng kỳ thật cơ hội này vô cùng xa vời. Trước khi ta tiến vào Nghiệp Hải địa ngục, ta đã từng nghe nói về chi chu ti địa ngục này đã gần một năm nay chưa có ai phá bỡ. Gần một năm không có ai phá chi chu ti địa ngục. Huyền An huynh, ngươi nói câu chuyện chi chu ti địa ngục đã lưu truyền mấy ngàn năm, vậy hẳn là chi chu ti địa ngục cũng đã tồn tại một thời gian rất dài. Chắc hẳn cũng không ít người phá được chi chu ti địa ngục. Hậu nhân không thể dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân để tiếp nhận nỗi đau của địa ngục, vượt qua nỗi đau, phá chi chu ti địa ngục sao? Huyền An nói, kinh nghiệm của tiền nhân, tóm lại vẫn là kinh nghiệm của tiền nhân, giống như Phật pháp, Phật lý đều được ghi chép trong kinh văn, nhưng chúng ta cũng cần học tập, cảm ngộ mới có thể hiểu rõ chân lý bên trong. Mặt Cha cười nói, ha ha ha, Viên Chân huynh, chăm nghe không bằng một thấy. Thay vì nghe ta và Huyền An huynh đàm luận, không bằng tự mình đến tận mắt nhìn thấy địa ngục. Chúng ta đến cái vào tù khoảng cách, đến lúc đó Viên Chân huynh sẽ hiểu rõ. Cái gì khoảng cách? Vào tù khoảng cách còn gọi là khe hở giữa địa ngục, khe hở giữa các địa ngục. Huyền An lộ vẻ mong chờ, ở đó, chúng ta có thể thực sự tiến vào địa ngục, tiếp nhận nỗi đau của địa ngục. Thật tuyệt vời, Viên Chân huynh. Trong lòng Viên Chân thầm chửi bậy, cái này không tốt lắm, Huyền An huynh. Ngươi quá thích ăn đắng, quá yêu đau đớn. Chương 136, phá địa ngục chương 136, phá địa ngục. Ba người chúng ta lúc này đã ra khỏi Thiền Tông chỗ triền, đi trên đại đạo bằng đá xanh rộng lớn, hướng về Phật Thủ Vạn Kiến Thức Sâu Rộng mà tiến tới. Phật Thủ Vạn Kiến Thức Sâu Rộng một mạc một phương diện là ở chỗ nó không có những ngôi chùa cao cao tại thượng. Mỗi một tòa chùa đều cắm rễ trên mảnh đại địa Phật Thủ này, trừ Phật tháp ra, tòa kiến trúc cao nhất cũng chỉ có 9 tầng lầu. Điều này khác xa với cảnh sắc rừng sắt thép mà Viên Chân kiếp trước từng thấy, bất quá, Viên Chân cũng ưa thích loại cảnh tượng này, ngẩng đầu không cần quá mức đã có thể liếc mắt hiểu ngay kiến trúc. Huyền An vẫn tiếp tục giới thiệu cho Viên Chân về sự kỳ lạ của Phật Thủ Nghiệp Hải địa ngục. Hai người giảng giải đều vô cùng hay, Huyền An trích dẫn kinh điển, giải thích cặn kẽ những sự kiện lịch sử đằng sau, còn Mạt Cha thì giảng giải thú vị sinh động, khiến người ta say mê. Cả hai cùng với cảnh quan trước mắt kết hợp lại, khiến cho Viên Chân càng có thể cảm nhận một cách trực quan về lịch sử nặng nề mà Phật Thủ Vạn Kiến Thức Sâu Rộng mang đến. Mạt Cha nói, 12 Phật Thủ, có thể nói mỗi một phiến Phật Thủ, nơi quan trọng nhất chính là vào ngục khoảng cách, vào ngục khoảng cách ngay tại trung ương Phật Thủ. Có kinh văn ghi chép, Phật Thủ Nguyên Thủy Ban Sơ chỉ có vào ngục khoảng cách, không ô nhiễm như Nghiệp Hải địa ngục Phật Thủ, mà không khác ngoại vật. Bản ý của ngã Phật, Phật Thủ chỉ là một nơi an toàn, cung cấp cho các tỳ kheo ni nghỉ ngơi, mục đích duy nhất của họ khi đến Phật Thủ là tiến vào địa ngục, cảm thụ địa ngục, phá địa ngục. Bản ý của ngã Phật là tốt, chỉ là đệ tử dưới trướng của ta vẫn là vì ngã Phật mà thành lập Phật tháp để cúng dường, sau đó dần dần xây dựng từng tòa chùa triền, xây dựng nên những nơi tốt hơn, thoải mái hơn, có thể khiến người ta buông lỏng nghỉ ngơi chùa triền, nào là tự Phật, bích họa đều được an bài, nghiêm nhiên đem Phật Thủ chùa triền xem như phân viện của mình. Viên Chân khóe mắt thoáng nhìn, chú ý tới lúc này Mạt Cha đen lung liếng, linh động trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Viên Chân thầm nghĩ, không hổ là đệ tử của tiểu thừa bộ phái và tham thiền, Mạt Cha huynh chắc chắn rất hận loại hành vi sùng bái thần tượng, lại chiếm diện tích vòng vo này. Theo Viên Chân, ngã Phật tất nhiên mở Phật Thủ chỉ để lại vào ngục khoảng cách, mà không có ngoại vật khác, tự nhiên là để chúng tăng buông bỏ an nhàn hưởng lạc, vào ngục khổ tu, lĩnh hội Phật pháp Phật lý, mượn giả tu thần. Loại hình kiến tạo chùa triền quy mô lớn như vậy, tự Phật các hành vi đúng là có chút không coi ngã Phật ra gì. Viên Chân thầm nghĩ trong lòng, không chừng có người nói Phật Thủ một mảnh hoang vu là từ bi của ngã Phật, để chúng ta túi đầu tự mình làm việc, thực tiễn lĩnh hội, cung phụng tâm của ngã Phật tuyệt không phải nói xuông vân vân, mượn cớ như vậy vòng vo tạo Phật tự, Phật miếu. Mặc dù ngoài miệng nói ai cũng có thể đi vào chùa triền, nhưng Mạt Cha huynh cũng nói xuất nhập chùa triền của người khác còn phải tuân thủ một chút quy củ. Còn có những Phật tháp kia cũng thật sự là quá đáng, mượn Phật Thủ để kiến tạo Phật tháp chỉ vì tuyển chọn truyền nhân y bát thích hợp. Đem Phật Thủ mà ngã Phật khổ cực mở ra xem là cái gì? Vốn là tự do không bị trói buộc, chỉ có khổ tu Phật Thủ bây giờ lại trở thành phân viện của vô số tự viện Cửu Châu tứ hải. Viên Chân thầm nói, cũng may bây giờ Phật Thủ coi như một mạc, không có những kỳ quan dị tượng lớn. Trước đó không lâu ta còn thất lạc Phật Thủ một mạc, bây giờ nghĩ lại ta cũng là một bề. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc để làm gì, chỉ sợ bên trong mục nát, giống như phát diệt hết trải qua đoán lời Sa Môn Hạo Kiếp như vậy, ta Sa Môn lục triều xuân phấn, lộn xộn xa hoa chính là tà ma làm loạn Sa Môn. Không chắc Phật Thủ nhiều chùa triển và Phật tháp như vậy là vì nhận lấy ảnh hưởng xấu từ việc ta Sa Môn làm ác. Viên Chân lại nghĩ, ngã Phật từ bi, ngài là biết rõ, ta mặc dù xuất thân bực ngoại, tính là một thành viên của thiên ma, nhưng ta là tâm thuộc về ta Sa Môn, ta cùng với ma đạo không đội trời chung. Mặt Cha lạnh lùng nói, Phật Thủ mặc dù có thể để chùa triển thiết lập phân viện, nhưng Viên Chân huynh cũng biết Phật môn chùa miếu của chúng ta nhiều vô kể, nếu ai cũng có thể thiết lập phân viện tại Phật Thủ cũng không chứa nổi nhiều chùa triển như vậy. Cuối cùng chỉ có một bộ phận chùa triển mới có tư cách thiết lập phân viện bên trong Phật Thủ. Viên Chân nghĩ thầm chùa triển nào mới có tư cách thiết lập phân viện trong Phật Thủ, vậy tất nhiên là đại tự viện của Huyền An, Mặt Cha bọn họ. Không biết linh diệu tự của ta trong 12 Phật Thủ có phân viện hay không? Hơn phân nửa là không có rồi. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông trầm trọng, lâu đời vang vọng khắp Phật Thủ Vạn Kiến Thức Sâu Rộng. Trong lòng Viên Chân cả kinh, trong Phật Thủ Nghiệp Hải địa ngục cũng có tiếng chuông sao? Viên Chân nhìn về phía Huyền An, Huyền An lại là một mặt hâm mộ nhìn về phía nơi phát ra tiếng chuông. Không lâu sau, tiếng chuông lại vang lên. Viên Chân nhìn về phía Mặt Cha, hắn đang muốn hỏi thì Mặt Cha lại mỉm cười, làm một cái hư thanh thủ thế. Tiếng chuông có tiết tấu vang lên, không bao lâu, tiếng chuông 12 đạo sau liền ngừng lại, đã không còn tiếng chuông nữa. Mặt Cha lúc này mới lên tiếng nói, Viên Chân huynh có phải rất kinh ngạc, trong Phật Thủ cũng sẽ có tiếng chuông vang lên. Viên Chân gật đầu, có chút ngoài ý muốn. Nhưng Mạt Cha huynh nói bây giờ Phật thổ có nhiều chùa chiến thiết lập phân viện, nghĩ như vậy tất nhiên kiến tạo gác chung cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều ta vừa rồi nghe tiếng chung tựa hồ chỉ có một thanh nguyên, không có âm thanh đánh chung khác. Trong Phật thổ vạn kiến thức sâu rộng chỉ có một cái gác chung sao? Huyền An Hương vừa nói, Viên Chân huynh đoán không sai, không chỉ có Phật thổ vạn kiến thức sâu rộng, mà 11 Phật thổ khác cũng chỉ có một cái gác chung. Điều này cũng là để ngăn ngừa các đại chùa triển xây gác chung đánh chung lẫn nhau, để tiếng chung không ngừng vang vọng, từ đó ảnh hưởng đến việc tu hành của chư tỳ kheo ni trong Phật thổ. Bởi vậy, các đại chùa triển đều ước định, trong Phật thổ có thể xây chùa viện phân viện, nhưng không thể thiết lập gác chung, chúng chùa triển liên hợp là một, tại Phật thổ nguyên thủy thành lập một tòa gác chung nguyên thủy. Mà gác chung của Phật thổ vạn kiến thức sâu rộng thì tên là gác chung vạn kiến thức sâu rộng. Người đánh chung của gác chung một ngày đánh chung hai lần, sớm muộn đều có một lần. Mục đích là để chúng tăng trong Phật thổ biết rõ bây giờ là lúc nào, thuận tiện cho chúng tăng lựa chọn tiếp tục tu hành hoặc quay về thực tế. Có thể trở thành người đánh chung của Phật thổ là một việc vô cùng vinh quang. Hơn nữa Viên Chân huynh biết không, đánh chung người là trực luân thiên chế, hàng năm đều sẽ thay đổi hai người. Đánh chung người không quan trọng xuất thân từ chùa chiền nào, bộ phái nào, chỉ cần có thể tiến vào Phật thổ, chư tỳ kheo ni đều có tư cách trở thành người đánh chung. Viên Chân hiếu kỳ hỏi, đã là ai cũng có tư cách trở thành người đánh chung, vậy muốn như thế nào tuyển chọn ra người đánh chung? Huyền An nói, hắc hắc, kỳ thực ta lần này đến Phật thổ vạn kiến thức sâu rộng một trong những mục đích chính là báo danh tham gia tuyển chọn người đánh chung. Chỉ có thông qua tuyển chọn mới có thể tiến vào gác chung của Phật thổ vạn kiến thức sâu rộng. Viên Chân huynh, Mạt Cha huynh, không bằng ba người chúng ta cùng đi báo danh a? Mạt Cha lắc đầu, Viên Chân thầm nghĩ cũng phải, Mạt Cha huynh sao lại đồng ý đi tham gia tuyển chọn người đánh chung chứ? Mỗi ngày đều phải đánh chung tại nghiệp hải địa ngục, điều này không mệt mỏi sao? Mạt Cha nói, Huyền An huynh rất xin lỗi, tuyển chọn người đánh chung ta đã sớm báo danh, tha thứ cho ta không cách nào cùng hai vị cùng nhau tham gia báo danh. Bất quá Viên Chân huynh ngược lại có thể cùng ngài cùng nhau đến báo danh, ta nhớ được phía trước không xa liền có chỗ ghi danh tuyển chọn người đánh chung. Viên Chân nghe được lời nói của Mạt Cha trong lòng cả kinh, hóa ra ngươi đã sớm báo danh cho nên mới lắc đầu. A Viên Chân vốn tưởng rằng Mạt Cha lớn tuổi, so với Huyền An càng thêm thành thục, sẽ tự tuyệt chuyện đánh chung người này lại ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Mặc dù đánh chung chỉ là ngắn ngủi một năm, nhưng một năm cũng không ngắn, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến chuyện trọng yếu trong tu hành của mình. Mạt Cha liếc nhìn Viên Chân có chút kinh ngạc, hắn khẽ cười nói, ha ha, Viên Chân huynh ngài kinh ngạc cũng không trách nhiều, người đánh chung kỳ thực cũng không phải như trong tưởng tượng của ngài, sẽ cản trở việc tu hành của bản thân. Chẳng bằng nói, chuyện này ngược lại có trợ giúp cho việc tu hành của ngài. Chương 137, tiếng chung chương 137, tiếng chung. Viên Chân thầm nghĩ, đánh chung như thế nào lại có thể trợ giúp tu hành? Chẳng lẽ là khi tu luyện thiết đầu công, dùng đầu đánh chung để phụ trợ tu hành? Viên Chân vừa nghĩ đến cảnh tượng chính mình với cái đầu bóng loáng đụng vào chiếc chung đồng nặng nề, cạch cạch dầm một tiếng, không biết đầu mình có bị đụng đến mức nào không. Viên Chân tưởng tượng đến đây, không nhịn được bật cười. Mạt Cha và Huyền An không biết Viên Chân cười vì điều gì, còn tưởng rằng là Viên Chân vẫn chưa rõ tại sao đánh chung ở Phật thổ lại hữu ích cho việc tu hành. Mạt Cha vội vàng nói, Viên Chân huynh chớ có xem thường người đánh chung. Chúng ta ba người một khi có thể chúng cử trở thành người đánh chung, thì sẽ có cơ hội đến tứ đại thánh địa tiềm tu một năm. Viên Chân huynh, đây chính là bốn đại thánh địa, trong tàng kinh các của tứ đại thánh địa, thế nhưng có ghi lại Phật kinh trong lần đại tập kết thứ nhất. Đây chính là do đích thân tôn giả biết, bao hàm vô tận thiên cơ. Sắc mặt Huyền An đường hồng, kích động đến mang thai cũng đỏ lên, hắn nén không được ý nghĩ trong lòng, Phật kinh do tôn giả đích thân biết, chúng ta đọc qua kinh này, giống như đang ở ngàn vạn năm trước, thời kỳ Phật môn nguyên thủy, gặp mặt các đại Phật Đà Bồ Tát. Viên Chân huynh, thử hỏi vị Phật môn đệ tử nào không muốn đọc qua Phật kinh do tôn giả đích thân viết chứ? Ánh mắt Viên Chân kinh ngạc, tôn giả đích thân viết Phật kinh trong lần đại tập kết thứ nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể nói là không để lại bất kỳ tác phẩm nào, nhưng 10 vị đệ tử của Phật tại thời kỳ đại tập kết thứ nhất của Phật môn, dựa theo lời nói lúc sinh thời của Phật, thường ngày trích dẫn lời mà ghi chép lại, làm ra một bộ Phật môn kinh điển. Không cần nghĩ, Phật kinh ban sơ do tôn giả đích thân ghi chép lại, tự nhiên hoàn toàn khác biệt so với Phật kinh mà Viên Chân thường ngày đọc. Viên Chân nghe lời nói của Huyền An, hắn cũng động lòng. Trong mắt Viên Chân lộ ra dục vọng, Mạt Cha nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Mạt Cha cười nói, hai vị, theo ta đi báo danh thôi. Cái gọi là chỗ ghi danh, kỳ thực là một quán nhỏ vô cùng đơn sơ, bên cạnh quán nhỏ có một tấm bảng ghi danh người đánh chung. Trên bàn của quán nhỏ đặt một cái dương gỗ lớn, ngay phía trên dương gỗ có một cái lỗ tròn, mà bên cạnh dương gỗ có giấy, bút và mực. Ngoài ra, quán nhỏ không còn hai thứ này, ngay cả vị sa di trông coi điểm báo danh cũng không có. Việc tuyển chọn người tham gia đánh chung lại nổ chỗ ghi danh đơn sơ đến loại địa phương này, quả thực khiến Viên Chân có chút ngoài ý muốn. Nhưng cho dù như thế, vẫn có không ít người xếp hàng ngay ngắn tự chủ báo danh. Huyền An đã không kịp chờ đợi cầm lấy một tờ giấy trắng, đặt lên bàn, sau đó vung tay áo bắt đầu mài mực. Mặc dù Huyền An còn nhỏ tuổi, nhưng tư thế mài mực, cầm bút lại vô cùng chính xác lão luyện, hắn nhẹ nhàng thoải mái, bút đầu long xà mà viết ra mấy chữ từ ân tự Huyền An to lớn, xem ra Huyền An có bản lĩnh thư pháp nhất định. Một bên Viên Chân thấy thế, chớp chớp mắt, hắn thầm nghĩ, xong, chữ của ta mặc dù không đến nỗi tệ, nhưng so với chữ của Huyền An mình, vậy thật là xấu. Huyền An đợi trên giấy bút mực khô lại, liền cẩn thận gấp gọn lại, bỏ vào bên trong giường gỗ, mặt lộ vẻ mong đợi, sau đó cũng thở dài một hơi. Huyền An cung kính nói, ngượng ngùng, Viên Chân huynh, để ngài đợi lâu, ta vì ngài mài mực, xin ngài cầm bút. Viên Chân thản nhiên tiến lên, hắn nói, phiền Huyền An huynh rồi, thư pháp của Huyền An huynh cao minh, tại trước mặt ngài, xin cho ta bêu xấu, xin lỗi. Thư pháp của Huyền An cũng bình thường, không dám nói là cao minh, Viên Chân huynh Phật pháp cao thâm, thư pháp tất nhiên cũng hơn Huyền An. Huyền An rất khiêm tốn. Mặt cha nói, thư pháp một đạo cùng Phật chi đạo có chỗ tương đồng, viết chữ đẹp rất dễ dàng, Viên Chân huynh Phật pháp chính xác lợi hại, tạo nghệ thư pháp cũng không cạn, ngài vẫn là quá khiêm nhường. Theo Huyền An và mặt cha, viết chữ đẹp đơn giản, hai người họ thấy các vị cao tăng của Phật môn, cùng thế hệ trên thư pháp đều không kém. Cho nên theo họ nghĩ, Viên Chân nói chính mình đều xấu, họ ngược lại cảm thấy Viên Chân quá khiêm nhường. Nhưng mà họ không biết những lời này của Viên Chân là thật lòng. Viên Chân thầm cười khổ, tiếp trước ta học đến một chút mà bị thư pháp, tiếp này tiếp xúc với thư pháp thời gian lại càng ít, ta có thể không biết bùa bẻ quỷ, viết ra được người ta xem hiểu chữ đã không tệ rồi. Viên Chân lắc đầu, hắn bắt đầu cầm bút, viết xuống 5 chữ linh diệu tự Viên Chân. Mặt cha và Huyền An hai người ban đầu còn nghiêm túc nhìn, nhưng khi Viên Chân hạ bút một khắc này, sắc mặt hai người bình tĩnh hơi đổi, đều trận to con người, lập tức lại nhíu mày, nhìn về phía Viên Chân. Khi hai người phát hiện Viên Chân thần tình nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ hạ bút viết chữ, nhìn qua hoàn toàn không phải là qua loa cho xong. Hai người con ngươi mở lớn hơn. Hai người tâm hữu linh tê giống như trong lòng thầm nghĩ, thì ra, Viên Chân huynh nói là sự thật. Hắn thật sự không kiếm tốn, là ta đã trách lầm hắn. Chữ của Viên Chân quả thật không thể nói là xấu, chính là có chút siêu mẹo, hơn nữa mực nước lại bị nhọe ra thành một khối, chữ hỏa trong chữ linh còn có thể coi là chữ đại. Huyền An viết chữ là bút tẩu long xà, Viên Chân viết chữ thì như con giun đang bò. Viên Chân viết xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Huyền An, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người. Hắn cười khổ nói, ngượng ngùng, để hai vị chê cười rồi. Pháp bản lĩnh của ta quá kém, sau này ta chắc chắn sẽ chăm chỉ luyện tập. Mặt cha và Huyền An gật gật đầu. Mặt cha an ủi, thư pháp một đạo chỉ là cùng Phật pháp có chút tương tự, kỳ thực cũng không phải viết chữ hay thì Phật pháp sẽ cao. Tình huống này của Viên Chân huynh ta cũng thấy rất nhiều. Thư pháp mà thôi, rất dễ dàng nhập môn. Huyền An cũng bội nói, đúng vậy a, thư pháp dùng ít, Phật pháp dùng nhiều dùng tốt. Viên Chân huynh ngài chỉ là ngày thường chú trọng hơn Phật pháp, loại tình huống này cũng bình thường. Trong chùa ta còn có pháp sư không giỏi thư pháp, nhưng điều này không cản trở việc học Phật của hắn. Viên Chân cười ha ha một tiếng, đa tạ hai vị quan tâm. Ta biết thư pháp của mình không được, ta cũng sẽ không vì thế ưu sầu. Viên Chân đem trang giấy gấp gọn lại, bỏ vào bên trong giường gỗ, hắn nói, hai vị đã báo danh người đánh chung rồi, chúng ta vẫn là bây giờ khởi hành đi tới vào tủ khoảng cách đi. Mặt cha hai người liền vội vàng gật đầu, bước nhanh cùng Viên Chân rời khỏi chỗ ghi danh, sợ Viên Chân ở chỗ ghi danh đợi lâu, suy nghĩ lung tung đến thư pháp của mình không được. Huyền An thầm nghĩ, sau này nói chuyện vẫn là nên chú ý hơn mới được. Vào tù khoảng cách cũng không phải một nơi đặc biệt. Vào tù khoảng cách là một khoảng không vô cùng rộng lớn, được xếp bằng quảng trường đá xanh. Bốn phương tám hướng đều có đại đạo nối thẳng vào quảng trường, trên quảng trường, bị khâu ni đông đảo, có kết ngồi xếp bằng ngồi tinh tâm, có tụ ba tụ năm nhẹ giọng giao lưu, cũng có ngửa đầu nhìn về phía giữa quảng trường một mặt bia đá màu đen, cũng có đang cẩn thận nhìn xem trước tấm bia đá hình chiếu. Viên Chân và Huyền An hai mắt tỏa sáng, bọn họ là lần đầu tiên đến vào tù khoảng cách của Nghiệp Hải địa ngục. Viên Chân cả kinh nói, đây chính là vào tù khoảng cách. Cái này có chỗ khác biệt với những gì ta tưởng tượng. Mặt cha cười nói, ha ha ha, có gì khác biệt với những gì ngươi nghĩ. Viên Chân nói, ta vốn tưởng rằng vào tù khoảng cách sẽ là một tòa đại điện hoa lệ, trong đại điện có tượng Phật, bên cạnh tượng Phật còn có tả hữu hộ pháp, bốn phía vách tường đại điện hội họa những bức bích họa Phật môn vô cùng hoa mỹ, trong đại điện sẽ có dị hương để người ta tinh tâm. Mặt cha lắc đầu nói, Viên Chân huynh ngươi tưởng tượng là một gian điện bình thường, dùng để cúng bái Phật. Chương 138, đánh chuông. Mặt cha nói, luôn có người cho rằng khi Nghiệp Hải địa ngục mở ra Phật thổ, nó sẽ mỹ hảo đến đường nào, mà khoảng cách vào ngục lại huyền diệu ra sao. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đơn giản, không màu mẹ trước mắt này, trong lòng chắc chắn sẽ có chút thất vọng. Thật ra, cái huyền diệu và mỹ hảo chân chính không nằm ở những gì mắt thấy, mà là từ tâm niệm, từ những cảm xúc trào dâng trong lòng mà ra, làm cho lòng người sinh đủ loại. Huyền An gật gật đầu, hắn cười nói, những cảm xúc sinh sôi trong lòng, từ tâm niệm mà ra, mới là điều khiến người ta cảm thấy huyền diệu và mỹ hảo chân chính. Tâm niệm chiếu rọi thiện ác, đẹp xấu. Huyền An nói tiếp, bất quá, ta cũng từng mong đợi được vào ngục như Viên Chân huynh. Viên Chân huynh, mặc dù bên ngoài khoảng cách vào ngục có vẻ thuật thiết, nhưng nó kỳ diệu đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Mặt cha chỉ về phía tấm bia đá đen ở giữa quảng trường, hắn nói, tấm bia đá này là một trong những hóa thân Phật bảo do Thích Ca Mâu Ni Phật lưu lại. Phật bảo này có tên rất dài, chúng ta thường gọi là Đại Quang Minh Địa. Viên Chân huynh và Huyền An huynh chỉ cần chạm vào Đại Quang Minh Địa, có thể lưu lại tên thật trên đó. Chỉ khi lưu lại tên thật, mới có thể tiến vào địa ngục tu hành. Trong mắt mặt cha chứa ý cười, ha ha, hai vị còn không mau đi. Viên Chân và Huyền An nhìn nhau, hai người gật đầu rồi lập tức hướng về Đại Quang Minh Địa. Huyền An biết Viên Chân hoàn toàn không biết gì về Đại Quang Minh Địa, hắn ân cần giải thích, Đại Quang Minh Địa có tổng cộng 12 khối, ban đầu chỉ có một khối, đó là Đại Quang Minh Địa trong khoảng cách vào ngục của Phật thổ Nguyên Thủy. Mỗi khi có Phật thổ mới mở ra, Đại Quang Minh Địa lại phân hóa ra một khối, bay vào Phật thổ mới. Việc lưu lại tên thật trên Đại Quang Minh Địa vô cùng đơn giản, chỉ cần một ý niệm là được. Viên Chân nói, đơn giản như vậy là có thể lưu lại tên thật, thật tiện lợi. Đại Quang Minh Địa không chỉ có thể giúp người ta tiến vào địa ngục, mà còn có rất nhiều diệu dụng. Viên Chân huynh nhìn xem, trên Đại Quang Minh Địa còn có một hàng chữ. Viên Chân ngẩng đầu nhìn lên Đại Quang Minh Địa. Ana Hà Bảng Chu Thanh Vô Ana Chú Chính Quả Pháp Minh Bạch Mã Tự Ana Chú Chính Quả. Nhìn hàng chữ trên bia đá, Viên Chân nhíu mày, tấm bia đá này giống như một bảng xếp hạng. Ana Hàm là danh hiệu của Chính Quả, cũng là danh hiệu của cựu cảnh thứ 9 trong cựu cảnh của Phật tu. Viên Chân có chút do dự, hắn nói, đây là bảng xếp hạng. Huyền An gật đầu nói, không sai, chính là bảng xếp hạng, giống như thiên địa nhân tam nhất bảng của Thế Thiên. Đại Quang Minh Bia có rất nhiều bảng xếp hạng, bây giờ chúng ta thấy là chính quả bảng, cũng là bảng danh sách được sắp xếp dựa trên sự kết hợp của Phật pháp và chiến pháp, tương đương với thiên bảng của Thế Thiên. Ngoài ra còn có Sa Di bảng, Phật pháp bảng, chiến pháp bảng. Ví dụ, tu vi từ nhất liên đến tam liên cảnh đều ở Sa Di bảng. 4 đến lục liên, 7, 8, 9 chính quả lại có những bảng danh sách khác. Phật pháp bảng như tên gọi, chỉ xem xét cảnh giới Phật pháp, vị Chu Thanh Tiêu mặc dù xuất thân từ Giã Thiên Tử, nhưng hắn không chỉ là đệ nhất A Na Hàm bảng, mà còn là đệ nhất Phật pháp bảng. Viên Chân Minh, hiện tại đệ tử Phật môn có hàng vạn hàng nghìn, đều lưu lại tên thật trên Đại Quang Minh Bia, mà bảng xếp hạng của Đại Quang Minh Bia dựa trên số lượng đệ tử Phật môn này để sắp xếp, có thể tưởng tượng được trọng lượng của hai chữ Chu Thanh, hắn có thể nói là đệ nhất nhân của Phật môn hiện nay. Huyền An vừa nói, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai chữ Chu Thanh trên Đại Quang Minh Bia, trong mắt lóe lên vẻ khao khát. Viên Chân thầm nghĩ, Chu Thanh là pháp danh của hắn sao, hay là hắn không quan tâm đến pháp hiệu, mà dùng chính tên thật của mình. Huyền An huynh, bảng xếp hạng này do ai bày ra? Là Phật hay là một vị Phật đặc khác? Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên Chân hỏi, vì sao Phật lại cố ý bố trí đủ loại bảng xếp hạng trên Đại Quang Minh Địa, tranh đoạt danh lợi có thể nói là tam độc tàn niệm. Điều này không có lợi cho đệ tử Phật môn tu hành. Hắn đối với việc Phật bảo Đại Quang Minh Địa thông qua việc lưu lại tên thật mà có thể biết được thực lực Phật pháp của bản thân cũng không cảm thấy quá bất ngờ, dù sao đây là Phật bảo do Thích Ca Mâu Ni Phật lưu lại mà. So với điều này, hắn càng tò mò vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật lại muốn tạo ra bảng xếp hạng. Việc để đệ tử Phật môn vào địa ngục khổ tu còn có thể nói là vì tốt cho đệ tử Phật môn, nhưng lại tạo ra một bảng xếp hạng, chẳng phải là để cho các đệ tử Phật môn tranh nhau đến sức đầu mẻ chán hay sao? Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhưng Đại Quang Minh Bia lại có thể phân biệt được Phật pháp của bản thân cao hay thấp, còn có thể tiến hành xếp hạng và tạo ra bảng. Lần này khiến đệ nhất là đệ nhất, Phật pháp của người ta cao hơn ngươi sâu, nội tình chính quả của người ta cũng sâu hơn ngươi. Nếu có người vì thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng thấp hơn người khác mà nảy sinh tà niệm, điều này chẳng phải càng ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân sao? Vốn dĩ không có bảng xếp hạng này, người khác còn không biết mà sinh ra tà niệm, thiên địa nhân tam bảng của Thế Thiên cuối cùng cũng chỉ là bảng bên ngoài, bảng danh sách của Đạo môn. Viên Chân cảm thấy những vị cao tăng Phật môn kia có lẽ còn chướng mắt thiên địa nhân tam bảng, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình lưu lại bảng danh sách, thử hỏi có vị đệ tử Phật môn nào sẽ không để ý chứ. Viên Chân cảm thấy việc Thích Ca Mâu Ni Phật bố trí bảng danh sách là không tốt. Nếu không phải vì Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình lưu lại bảng danh sách, hắn còn cảm thấy đây là bảng danh sách do ma đạo nào đó trà trộn vào Phật môn tạo ra, có chủ tâm xấu xa với tâm cảnh. Nhưng nếu là do Thích Ca Mâu Ni Phật lưu lại, thì có lẽ cũng có đạo lý của nó. Huyền An cười khổ nói, ta tự nhiên hiểu tranh bảng danh lợi là không được, tam độc tàn niệm là không thể có. Nhưng đây đúng là đủ loại bảng danh sách do Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình lưu lại, nguyên nhân cụ thể là gì, Phật cũng không nói rõ. Từ xưa đến nay, vô số đại sư Phật môn đều có nghi ngờ về điều này. Cách giải thích thường thấy nhất hiện nay là Phật cố ý thiết kế ra bảng danh sách, mục đích là để giúp đỡ đệ tử Phật môn tu hành. Ánh mắt Viên Chân lóe lên, hắn đột nhiên sáng mắt. Thật giả thiện ác, mọi thứ đều có hai mặt, một chiếc lá cũng có hai mặt, chúng chỉ là một tấm bảng danh sách. Huyền An nói, bởi vì bảng danh sách mà sinh lòng tranh bảng dương danh tất nhiên là không tốt, nhưng nếu coi bảng danh sách như không thấy, lợi dụng bảng danh sách để thanh tịnh bản tâm, hiểu rõ tam độc, gạt bỏ tam độc thì sao? Viên Chân huynh, chúng ta Phật tu đi theo bát chánh đạo, nhưng con đường chính đạo đầy gian khổ, phải đối kháng với tà ma ngoại đạo và bản thân mình mỗi giờ mỗi khắc. Danh lợi của bảng danh sách chỉ là một con đường mà chúng ta Phật tu phải trải qua. Hiện tại ta sẽ để ý đến bảng danh sách, nhưng ta nghĩ rằng, không lâu sau, chúng ta sẽ quên đi bảng danh sách này. Viên Chân tiêu tan nở nụ cười, ha ha, Huyền An huynh xem thấu suốt hơn ta, Viên Chân bội phục. Là ta quá để ý đến bảng danh sách này. Huyền An chắp tay hành lễ, hắn mỉm cười, Viên Chân huynh, chúng ta nên chạm vào Đại Quang Minh Địa thôi. Hai người vừa nói chuyện, công phu đã đến trước Đại Quang Minh Địa. Viên Chân nhìn khối bia đá đen trước mắt, hắn chắp tay, khóe mắt của hắn thoáng nhìn, thấy Huyền An thần tình vô cùng thành tín hướng Đại Quang Minh Địa cúi người chào, lập tức Huyền An vươn tay chạm vào bia đá. Viên Chân thầm nghĩ, ta đang do dự điều gì chứ? Chẳng phải chỉ là lưu lại tên mình trên tấm bia đá sao, ta không có gì phải do dự mới đúng. Viên Chân hơi cúi đầu trước bia đá, sau đó hắn đưa tay trái ra, chạm vào Đại Quang Minh Địa. Chạm vào thời điểm, bất quá chỉ có một ý niệm. Chương 139, Đại Bia chương 139, Đại Bia vào đúng thời điểm chỉ trong khoảnh khắc, Viên Chân còn chưa kịp cảm nhận được bất cứ điều gì từ tấm bia đá đen, ý thức của hắn đã rơi vào bóng tối thuần túy. Lưu lại tên của ngươi. Một giọng nói không vui không buồn, không phân biệt được là nam hay nữ, vang vọng trong tai Viên Chân. Viên Chân chưa kịp trả lời, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Tên của ngươi. Trong khu rừng sắt thép, ngựa xe như nước, ánh đèn nghe ông tràn ngập đêm tối, ồn ào náo nhiệt giữa đám người. Viên Chân ngây ngẩn nhìn cửa sổ sắt đất của một tiệm quần áo trước mặt. Cửa sổ sắt đất phản chiếu hình ảnh nhà cao tầng sau lưng Viên Chân, những đôi tình nhân đang cười đùa, đồng thời cũng hiện rõ hình dáng của Viên Chân. Đó là một người ăn mặc bình thường, quần thâm mắt, tiểu thụy trông có vẻ già hơn so với tuổi thật, một gã xa xúc. Viên Chân chỉ chớp mắt một cái, cửa sổ sắt đất trong nhà cao tầng, những bảng hiệu đồng, những đôi tình nhân vui vẻ ngọt ngào lập tức sụp đổ, trở về bóng tối. Thiên ma Viên Chân. Âm thanh vô tình, không vui không buồn lại vang lên bên tai Viên Chân. Viên Chân chưa kịp trả lời, đợi hắn chớp mắt lần nữa, một khung cảnh hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt hắn. Trên Linh Diệu Sơn Linh Diệu Tự, trong chai đường, một Sa Di đang ăn cơm. Viên Chân túi đầu nhìn xuống, trong chén canh phản chiếu gương mặt non nớt của chính mình. Linh Diệu Viên Chân. Vừa dứt lời, Viên Chân chớp mắt, thế giới lại thay đổi. một tiểu viện rách nát, cha mẹ đột ngột qua đời. Vị tăng nhân trẻ tuổi với ánh mắt thương hại ngồi xuống, nhìn Viên Chân. Viên Chân nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của vị tăng nhân trẻ tuổi, hắn thấy mình đang lệ rơi đầy mặt. Trần Huyện Viên Chân, thế giới lần nữa biến đổi. Không đợi Viên Chân kịp phản ứng, hắn đã nhìn thấy chính mình qua phần bụng của một vị tăng nhân già, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn mặc tăng y truyền thống nguyên thủy, khuôn mặt kiên nghị, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ thương hại cùng bị thương. Dã man, thế giới không ngừng biến đổi. Viên Chân nghe thấy âm thanh kia liên tục nhắc đến những cái tên khác nhau. Khi thế giới không còn biến đổi, quy về bóng tối, lưu lại tên của ngươi. Thế nào là tên? Tên chính là danh hiệu của mình, dùng để phân biệt mình với người khác, đại biểu cho sự xưng hô của bản thân. Viên Chân trước kia có người dùng biệt hiệu xe ngựa để gọi mình, hiện tại hắn đang dùng pháp hiệu linh diệu Viên Chân. Tương lai hắn có thể còn có những xưng hô khác. Viên Chân không biết âm thanh kia cho mình thấy có phải là những con người khác nhau ở những thời kỳ khác nhau của chính mình hay không, nhưng hắn biết âm thanh kia muốn truyền đạt cho hắn thông tin gì. Mỗi thời kỳ đều có một cái tên khác nhau, mà bây giờ lại là thời khắc phải lưu lại cái tên duy nhất của mình trên tấm bia đại quan minh. Là lựa chọn những con người khác trong các thời kỳ khác, hay là lựa chọn chính mình của hiện tại. Tên tất nhiên chỉ là một danh hiệu, nhưng cũng là đại diện cho con người ở một thời kỳ nào đó, là quá khứ, là không thể truy tìm hay vượt qua được. Viên Chân nghĩ thầm, ngươi cho ta xem nhiều cảnh như vậy thì có ích lợi gì? Ở chỗ ngươi, chỉ có thể khắc xuống một cái tên. Tên của ta nhiều như vậy, nếu như cũng là ta, vậy ta nên lựa chọn cái nào là ta, đây không phải là đã rõ ràng sao? Ta có chọn lựa sao? Linh Diệu Viên Chân. Giống như trước kia ở trong ao tâm liên trong khổ hải tâm đạo, khi nhìn thấy những con người khác nhau của chính mình, Viên Chân lựa chọn không thay đổi. Bây giờ, ngay tại lúc này, đi qua để thành tựu mình của hiện tại, đi qua không phải là gò bó tà niệm của hiện tại. Đi qua đủ loại bồi dưỡng nên ta của hiện tại, bất luận ngươi cho ta bao nhiêu lựa chọn, ta bây giờ cũng chỉ là Linh Diệu Viên Chân. Linh Diệu Viên Chân bốn chữ lớn mạ vàng lần lượt hiện ra trước mắt Viên Chân, giờ khắc này Viên Chân lần nữa trước mắt. Trong mấy mắt, hắn trở lại trước tấm bia đá đen, Viên Chân buông tay xuống, quay đầu nhìn về phía Nguyên An. Huyền An lúc này cũng buông tay, nhìn về phía Viên Chân. Huyền An thần sắc phức tạp nói, từng có lời đồn đại rằng Đại Quang Minh Bia sẽ hiển thị những con người khác nhau của mình trong tiền kiếp và kiếp này, để người ta tự mình lựa chọn tên của mình. Loại tình huống này thường xuất hiện trên thân chuyển thế linh đồng. Viên Chân thần sắc đạm nhiên, Đại Quang Minh Bia diệu dụng thật nhiều, đa tạ Huyền An huynh rằng giải, ta lại tăng thêm chút kiến thức. Viên Chân huynh. Huyền An dừng lại, ngữ khí có chút bàng hoàng, đôi mắt mê mang, nếu như ngươi có cơ hội biết được tiền kiếp, ngươi có muốn biết mình tiếp trước như thế nào không? Viên Chân mỉm cười, so với tiền kiếp, ta quan tâm hơn quá khứ của ta. Mỗi một khắc, ta đều đang ở hiện tại, quá khứ đã qua, tương lai chưa biết. Đối với ta mà nói, kiếp này, quá khứ mới là ta. Huyền An nao nao, thật lâu không nói. Chương 140, tên của ngươi chương 140, tên của ngươi Viên Chân thầm nghĩ, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Dù cho ta có thừa nhận kiếp trước ta là ta, nhưng ta lại chẳng có lấy một chút ký ức nào của kiếp trước. Kiếp trước ta, làm sao có thể định nghĩa là ta được? Hắn thầm nghĩ, không có ký ức, ta chẳng khác nào hài nhi vừa chào đời. Ký ức mới là thứ đắp nặn nên toàn bộ gốc rễ của ta, ý thức và ý niệm của ta biến đổi cũng là vì những sự vật đã từng xảy ra mà thay đổi. Viên Chân không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng hắn đã nghĩ kỹ đáp án của bản thân. Huyền An huynh, mặt cha huynh còn đang chờ chúng ta. Chúng ta đi thôi. Viên Chân cất tiếng nói. Huyền An đứng ngẩn người một hồi lâu, Viên Chân không khỏi lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của hắn. Huyền An cũng vì lời nói của Viên Chân mà hoàn hồn. Hắn cười khổ, đôi mắt bốn sáng tỏ giờ đây trở nên u ám, ánh lên tia sáng mờ mịt và mê mang. Viên Chân huynh, ta Viên Chân lắc đầu, ngắt lời Huyền An. Huyền An huynh, ta tuy không hiểu nhiều về Phật pháp của Duy Thức Tông bộ phái, nhưng ta nghĩ rằng Phật lý của các bộ phái khác nhau cũng có cùng nhất mạnh nguồn. Cho dù là ta cũng biết Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp môn chi ý. Đôi mắt Huyền An trở to. Phật ngữ là ngôn ngữ mà Phật đã nói, lấy tâm làm tông. Vô môn là không cần chấp trước, bỏ đi chấp trước, chính là con đường thông đến cánh cửa này. Câu nói này xuất phát từ Lăng Nghiêm Kinh. Viên Chân tiếp tục, không nên nghĩ ngươi đã thấy gì, biết gì trong Đại Quang Minh Bi, mà phải biết ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì. Chính như trong Hoa Nghiêm Kinh có câu, ngoại cảnh như hư ảo, duy thức cùng tâm làm, nếu người muốn biết, tam thế hết thảy phận, ứng quan pháp giới tính chất, hết thảy duy tâm tạo. Huyền An huynh, ngươi nên hiểu rõ, biết rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói này. Bất luận ngoại giới như thế nào, ngươi chỉ cần làm một việc. Tâm bên ngoài không khác Phật, Phật bên ngoài không khác tâm. Hãy nắm lấy một lòng duy thức chi pháp của ngài. Huyền An nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn biểu lộ không ngừng biến đổi, ánh mắt phức tạp, trong lòng nổn ngang trăm mối. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, đối với Viên Chân cúi đầu thật sâu, đa tạ Viên Chân huynh đã chỉ điểm. Là Huyền An hiểu ra rồi. Viên Chân cười nhạt một tiếng. Huyền An huynh thông minh, cho dù không cần ta chỉ điểm, ngài cũng sẽ sớm tỉnh táo lại thôi. Chúng ta đi thôi. Huyền An lắc đầu, hắn không nghĩ mình có thể nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng của Đại Quang Minh Bi như vậy. Nhưng hắn cũng không mở miệng phản bác lời của Viên Chân. Huyền An nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu nói, ân, không thể để Mặt Cha huynh đợi lâu. Mặt Cha ở phía xa chỉ thấy Viên Chân và Huyền An đang trò chuyện với nhau. Hắn thầm nghĩ vì sao Huyền An lại cúi đầu cảm tạ Viên Chân. Vẫn chưa kịp nghĩ thông suốt, Viên Chân và Huyền An đã trở lại trước mặt hắn. Mặt Cha cười nói, lưu lại tên thật đơn giản a. Viên Chân cảm khái nói, quả thực đơn giản, nhưng cũng thật phi phạm. Viên Chân cảm giác mình như rơi vào bóng tối, đã lâu lắm rồi mới nghe Đại Quang Minh Bi sướng tên mình. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện thời gian trôi qua rất chậm, dường như chỉ có một khoảnh khắc biến đổi. Huyền An sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, ta từng có nghi hoặc đối với đại quang minh, nhưng sau khi đích thân lĩnh hội, mới biết được sự huyền diệu của nó. Huyền An thầm nghĩ, đại quang minh bi lại có thể quay về kiếp trước của một người, thậm chí là những kiếp trước trước nữa, càng lớn cùng lượng kiếp trước của kiếp này. Loại thần uy này thật đáng sợ. Nếu không có viên chân huynh chỉ điểm, chỉ sợ ta hiện giờ vẫn còn chìm trong sự hoang mang và chấp trước vì kiếp trước của mình. May mắn là có viên chân huynh. Viên chân huynh tuy xuất thân từ tiểu tự viện, nhưng tâm cảnh của huynh ấy thật sự quá tốt, chắc hẳn viên chân huynh nghiên cứu Phật pháp Phật lý rất sâu, trên con đường Phật pháp còn đi xa hơn cả ta. Lần này sau khi trở về từ nghiệp hải địa ngục, ta nên suy xét thật kỹ, học tập thật tốt từ viên chân huynh mới được. Mặt cha gật đầu, đại quang minh bi có thể khiến người ta trực tiếp kéo vào bóng tối, quay về nhân sinh, để cho người chọn lựa tên của mình, cảnh tượng kỳ diệu này quả thật khiến người ta cảm khái. Trước đây, hắn cũng bị cảnh tượng mà đại quang minh bi bày ra làm cho rung động. Mặt cha cười nói, tốt rồi, vì các ngươi đều đã lưu lại tên trên đại quang minh bi, vậy thì để ta giới thiệu một diệu dụng khác của nó. Nó có thể cung cấp hình ảnh các bị khâu đang phá địa ngục để chúng ta tham khảo. Mặt cha nói rồi chỉ về phía trước đại quang minh bi, nơi có mấy khối màn ảnh lớn đang chiếu hình, trong đó không nơi nào không phải là các vị bị khâu ni trong địa ngục tối tăm, tay nắm chặt những sợi tơ bạc dài mảnh, cố gắng leo lên. Lúc đó Viên Trần đã chú ý đến hình chiếu này. Hiện tại hắn nghe mặt cha nói vậy, lập tức cảm thấy những hình chiếu này giống như những căn phòng trực tiếp. Phật bảo đại quang minh bi có linh, nó sẽ đề cử một số bị khâu ni biểu hiện tốt trong việc phá địa ngục để chỉnh chiếu cho chúng ta xem. Ngoài ra, nếu các vị muốn xem người khác phá địa ngục như thế nào, cũng có thể trong lòng mặc niệm đại quang minh bi tại thượng, xin cho ta đứng ngoài quan sát ngọc Phật mặt cha phá địa ngục. Nhất định phải mặc niệm tên của vị này đã lưu lại trên đại quang minh bi. Ta lưu lại trên đại quang minh bi là ngọc Phật mặt cha. Ta lưu lại là linh diệu viên chân. Ta là đại từ ân Huyền An. Hai vị, để ta tự mình xem thử cho các ngươi. Mặt cha nhắm mắt, trong lòng mặc niệm đại quang minh bi tại thượng, xin cho ta đứng ngoài quan sát ngọc Phật mặt cha phá địa ngục. Lập tức, trước mặt mặt cha xuất hiện một hình chiếu này nhỏ hơn rất nhiều so với các hình chiếu trước đại quang minh bi, nhưng cũng lớn bằng một cái bàn thấp. Bị khâu trong hình chiếu của mặt cha, hắn nói, đây là sư huynh của ta, Tập. Viên Chân nói, Tập thoăn thoắt như vậy, dường như còn lợi hại hơn cả các bị khâu được đại quang minh bi phóng ra hình chiếu. Mặt cha lắc đầu, sư huynh của ta tuy lợi hại, nhưng trong việc phá địa ngục, tuyệt đối không bằng các bị khâu được chiếu trên đại quang minh bi. Viên Chân huynh, phá địa ngục cũng cần có trình tự, sư huynh của ta thoăn thoắt như vậy, chỉ bởi vì hắn mới vào địa ngục không lâu. Ngươi có biết những bị khâu trong hình chiếu của Đại Quang Minh Bi đã vào chi chu ti địa ngục bao lâu rồi? Bao lâu? Một ngày, bốn ngày, tám ngày, thậm chí còn lâu hơn. Viên Chân hơi kinh hãi. Mặt cha sắc mặt nghiêm túc nói, phá địa ngục tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Đây là một việc cực kỳ gian khổ, khảo vấn bản tâm. Viên Chân nói, ta cứ tưởng rằng có kinh nghiệm của người đi trước thì sẽ giúp những người đến sau phá địa ngục dễ dàng hơn, xem ra ta đã nghĩ sai rồi. Viên Chân huynh, Huyền An huynh, hai vị đã từng xem kinh nghiệm phá địa ngục của người đi trước chưa? Viên Chân và Huyền An lắc đầu. Huyền An nói, ta nghe sư phụ nói, lần đầu phá địa ngục tốt nhất đừng xem kinh nghiệm phá địa ngục của bất cứ ai. Mặt cha gật đầu, không sai. Phá địa ngục tốt nhất là không để ý đến bất kỳ kinh nghiệm nào, nếu không sẽ có nguy cơ nhập chủ vi tiên. Ngược lại, sẽ khiến việc phá địa ngục trở nên khó khăn hơn. Để ta nói tiếp, không bằng hai vị hiện tại có thể thử phá địa ngục. Huyền An nói, ta đến nghiệp hải địa ngục chính là để thử phá địa ngục, còn Viên Chân huynh thì sao? Mặt cha và Huyền An nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân không do dự một lát, hắn nói, hai vị đều nói Phật tu chúng ta đến nghiệp hải địa ngục là để phá địa ngục. Hôm nay ta may mắn đến nghiệp hải địa ngục, tự nhiên cũng muốn phá địa ngục. Mặt cha mỉm cười, câu trả lời của Viên Chân và hai người không ngoài dự liệu của hắn. Nghiệp hải địa ngục tuy có rất nhiều phương thức tu hành, nhưng quan trọng nhất cũng là phương thức tu hành mà người ta nên thử nhất chính là phá địa ngục. Cái gì Phật tháp y bát chi truyền, khai đàn giảng pháp, thiền tông luận án các loại cũng là những lựa chọn sau khi phá địa ngục. Đến nghiệp hải địa ngục chính là muốn phá cái địa ngục này. Mặt cha nói, tại trong nghiệp hải địa ngục, phương pháp tu hành vô cùng đơn giản, cũng là trong lòng mặc niệm. Ngã Phật từ bi, đệ tử Ngọc Phật Mặt Cha nguyện vào địa ngục tu hành. Đến lúc đó, sẽ căn cứ vào tu vi cảnh giới của ngươi, còn có Phật pháp tu hành của mấy người, tổng hợp các yếu tố để ngươi tiến vào những địa ngục chưa bị phá trước mắt để tu hành. Hiện tại, trong Phật thổ có 1 đến 3 cảnh, thích hợp cho việc cùng nhau tu hành tại Chi Chu Ti địa ngục, chỉ cần có người phá được Chi Chu Ti địa ngục, Phật thổ sẽ lại có một tiểu địa ngục mới. Ha ha, Huyền An huynh, Viên Chân huynh, ta rất mong chờ hai vị phá Chi Chu Ti địa ngục. Viên Chân cười khổ nói, Mặt Cha huynh đừng nói đùa. Tình huống của ta và Huyền An, huynh cũng biết, lần này chúng ta nhiều nhất chỉ là đến để trải nghiệm phá địa ngục. Ha ha ha, điều này cũng khó nói. Từ xưa đến nay, cũng không phải là không có người lần đầu tiên vào nghiệp hải địa ngục đã phá được địa ngục. Ta rất mong chờ các ngươi a, ha ha ha. Viên Chân và Huyền An lắc đầu cười khổ. Hai vị cứ yên tâm vào địa ngục đi, ta sẽ ở đây quan sát hai vị, ngồi đợi hai vị trở về. Làm phiên Mặt Cha huynh. Viên Chân và Huyền An lúc này nhắm mắt, trong lòng mặc niệm, ngã Phật từ bi, đệ tử linh diệu Viên Chân nguyện vào địa ngục tu hành. Trong lát, Viên Chân cảm thấy đôi chân mình dẫm lên phiến đá, cảm giác trống rỗng, tựa như mất trọng lượng rơi xuống mang theo cuồng phong không ngừng táp vào người Viên Chân. Viên Chân mở mắt ra, hắn thấy trong bóng tối vô tận, một sợi tơ bạc tinh tế đang từ từ buông xuống. Đây cũng là Chi Chu Ti. Trong mắt hắn chỉ có sợi tơ bạc tỏa ra ánh sáng, không quan trọng, thỉnh thoảng lại lóe sáng trong đêm tối. Thật là một sợi tơ bạc mỹ lệ. Hắn ngẩn người nhìn sợi tơ bạc này thật lâu, mãi đến khi hắn rơi vào trong huyết hồ, phù một tiếng, nhấc lên những bọt nước kinh người. Huyết hồng hồ nước đặc sánh, nặng nề khiến Viên Chân không nhìn thấy sợi tơ bạc kia, điều này khiến hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng bơi ra khỏi mặt nước. Thân xác hắn khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Sợi tơ bạc màu bạc, không dính một hạt bụi, huyết thủy dài mảnh đang buông xuống phía trên Viên Chân không xa. Đầu tơ bạc khẽ đung đưa, dường như đang vẫy gọi mời Viên Chân đến. Đôi mắt Viên Chân hơi ánh lên tia kinh dị. Chương 141, vào chi chu ti địa ngục. Chương 141, vào chi chu ti địa ngục. Ha ha ha, đến rồi, cuối cùng cũng đến. Lại là một tên tăng nhân chẳng biết mùi vị. Nô, ta ngửi thấy trên người hắn có mùi người lạ, thối quá, thối quá. Quá trẻ, là một tiểu sa di. Tránh ra đi, một con lửa ngốc nhỏ vô vọng. Khi Viên Chân rơi vào huyết hồ, hàng ngàn hàng vạn thi thể lơ lửng trên huyết hồ đột nhiên động đậy. Bọn họ xoay người, để lộ ra khuôn mặt đã ngâm trong huyết thủy lâu ngày, sưng vù và đỏ lòm như máu. Khi bọn họ thấy Viên Chân trồi lên khỏi mặt nước, đôi mắt đỏ ngầu không có lòng trắng của bọn họ trợ to, trong đôi mắt đỏ thâm ấy lóe lên tia sáng chỉ có tham lam. Bọn họ hướng Viên Chân nết miệng cười, lưỡi dài đỏ tươi, răng nanh đỏ rực khiến người ta có chút buồn nôn. Trên người bọn họ không có một chỗ nào không đỏ, dường như chỉ có huyết sắc mới là màu sắc mà bọn họ nên có, những màu sắc khác đều bị bóng tối bao phủ nuốt chửng. Chi Chu Ti, được cứu rồi, ta lại có cơ hội. Con lửa ngốc nhỏ đừng động, không được chạm vào Chi Chu Ti, giữ nguyên cho ta. Có người hô lớn, điều này cũng khiến càng nhiều người phát hiện Viên Chân đang hướng về sợi tơ bạc dài mảnh phía trên không xa. Trong nháy mắt, tất cả người chết trong huyết hồ đều rơi vào điên cuồng. Vành, vành, vành. Có người vươn tay ra, hai chân dùng sức giãy giụa, cố gắng bơi về phía trước. Có người vừa gào thét, vừa bò bằng cả bốn chim mà xông tới. Có người dẫm lên thi thể của những người chết lơ lửng trên mặt nước, một đường lao nhanh qua, thoăn thoắt lao luyện đến cực điểm, như đi trên đất bằng. Tất cả người chết đều đang dùng cách của mình cấp tốc đến gần Viên Chân, không thay đổi chính là khát vọng chi chu ti của bọn họ. Giờ khắc này, Viên Chân quay đầu nhìn quanh tứ phương, bốn phương tám hướng những người chết triệt để vây quanh Viên Chân, bọn họ kết bè kết đội hướng hắn xông tới, từng đạo huyết sắc thủy triều không ngừng dâng trào như không có kẽ hở vây cuốn Viên Chân, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Viên Chân thần sắc kinh ngạc nhìn xem tất cả, hắn trong từng đợt sóng người chết này chỉ có thể thấy rõ đôi mắt đỏ thâm thỉnh thoảng lại lóe lên, tràn ngập tia sáng tham lam điên cuồng. Viên Chân cảm khái nói, nơi này chính là Chi Chu Ti địa ngục. Hắn vừa dứt lời, cũng không nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía sợi tơ bạc hơi đung đưa phía trên đầu mình, đang vây gọi hắn. Hắn liếc mắt về phía những người chết đang ngày càng ép tới gần, thầm nghĩ, đây chính là Chi Chu Ti, có thể giúp người leo ra khỏi địa ngục, đến với thiên đường Chi Chu Ti. Chi Chu Ti dài vô tận, Viên Chân không nhìn thấy phần cuối, dường như sợi Chi Chu Ti này vô căn cứ, tựa như vật vô căn cứ xuất hiện trong bóng tối vô ngần này. Chi Chu Ti dài nhỏ vô cùng, còn tinh tế hơn cả lông mi của Viên Chân. Chỉ bằng vào sợi tơ mỏng manh từ trong bóng tối bốc lên, không có cội nguồn này, thật sự có thể leo ra khỏi địa ngục sao? Viên Chân cảm giác mình chỉ cần dùng sức nắm lấy Chi Chu Ti, Chi Chu Ti sẽ lập tức đứt đoạn. Chi Chu Ti đối với Viên Chân, giống như một con kiến nhỏ yếu ớt, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết nó. Nhưng Viên Chân trong lòng biết rõ hắn không nên nghĩ như vậy. Chi Chu Ti tuy mỏng manh tinh tế, nhưng lại có lực lượng quy tắc của địa ngục nơi này. Nắm lấy sợi Chi Chu Ti này, leo ra khỏi địa ngục chính là sự cứu rỗi duy nhất của những người chết đang ở trong địa ngục này, cũng là sự chịu tội. Khi ngươi nắm lấy sợi Chi Chu Ti này, sự cứu rỗi và cực khổ của ngươi mới bắt đầu. Biểu lộ kinh ngạc của Viên Chân trầm tĩnh lại, ánh mắt của hắn kiên định hướng lên trên đầu đưa tay ra. Hắn nắm lấy sợi tơ bạc tượng trưng cho sự cứu rỗi và cực khổ. Tơ bạc tinh tế đến nỗi khiến hắn cảm giác như mình không hề nắm chặt sợi tơ bạc này, tựa như sợi tơ bạc vốn không nằm trong tay hắn. Hắn chỉ nắm chặt ngón tay của mình mà thôi. Viên Chân nghĩ thầm, đây là ảo giác. Ta nắm được Chi Chu Ti, ta nắm được hy vọng duy nhất của địa ngục nơi này. Đồ hỗn trướng, không được núp nhích Chi Chu Ti. Phế vật không được chạm vào Chi Chu Ti, ngươi nhóc con này căn bản không chống đỡ được bao lâu, đem Chi Chu Ti của ngươi bồi thường cho chúng ta. Chi Chu Ti là của chúng ta, con lựa chọc thối tha cút xuống cho ta. Tên ngu xuẩn lựa chọc luôn cho rằng mình có thể phá địa ngục, người thật sự có thể leo đến đỉnh Chi Chu Ti chỉ có ta. Mẹ kiếp, luôn có phế vật tự cho là đúng muốn leo lên, hại ta từ trên cao rơi xuống. Tất cả người chết thấy Viên Chân nắm được tơ bạc, nhao nhao chửi rủa, những lời nói ô uế bẩn thỉu làm tổn thương người như nước lũ không ngừng tuôn ra. Viên Chân không để ý đến những lời mắng chửi thô tục này, chỉ là những lời thô tục hời hợt này, Viên Chân đã sớm nghe đến chẳng án. Hắn giật nhẹ Chi Chu Ti lập tức lung lay, nhưng không hề đứt đoạn, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Hành động của hắn khiến đông đảo người chết kinh hồn tăng đảm, tức giận đến mức chửi rủa Viên Chân. Viên Chân mỉm cười, một tay khác cũng vươn ra nắm lấy Chi Chu Ti, bắt đầu trèo lên. Cũng vào lúc này, thủy triều người chết điên cuồng ngập đến cũng gấp gáp đuổi theo. Từng bầy người chết đụng vào nhau, từng khuôn mặt dữ tợn đỏ bừng dán vào nhau, bọn họ không có ý nghĩ giảm tốc, chỉ có ý niệm vượt trước người khác một bước nắm được Chi Chu Ti mà trèo lên. Hàng ngàn hàng vạn người chết giờ khắc này tụ tập phía dưới Chi Chu Ti, tất cả mọi người liều mạng dẫm lên thi thể của người khác, chen lấn người khác, cố gắng đi lên, hướng về phía Chi Chu Ti vươn tay ra. Nhưng không phải người chết nào vươn tay ra cũng có thể nắm được Chi Chu Ti, có khi chỉ có thể bị người khác giẫm lên tay, mượn lực đi lên. Viên Chân leo lên trên, hắn nhìn xuống, những người chết phía dưới Chi Chu Ti như núi mà xé rách lẫn nhau, kéo chân người khác, mượn lực đi lên, cái thế hung ác khiến hắn hít sâu một hơi. Cảnh tượng này khiến Viên Chân nghĩ đến tang thi triều dâng. Tang thi đuổi giết người sống, mà ở trong đó người chết đuổi theo Chi Chu Ti. Người chết đều đang đuổi theo sự sống. Viên Chân trong lòng có cảm xúc, hắn quay đầu, ngửa đầu nhìn lên sợi tơ bạc không có điểm cuối, hắn tiếp tục leo lên. Thấy cảnh này, Mặt Cha hài lòng gật đầu. Mặt Cha nghĩ thầm, rất nhiều người khi nhập môn Chi Chu Ti địa ngục, bị người chết điên cuồng làm cho lòng sinh kết đảm, vừa chạm vào chi chu ti liền lập tức đứt đoạn. Viên chân huynh có thể trong tiếng nhục mạ của người chết vẫn như cũ nội tâm kiên định, lúc này mới có thể nắm được chi chu ti. Chỉ bằng điểm này, viên chân huynh đã thắng qua quá nhiều người. Mặt cha lại nhìn về phía Huyền An bên kia, lúc này Huyền An cũng đang trèo lên địa ngục phía trên, hơn nữa hắn còn trèo sớm hơn viên chân, tốc độ trèo cũng nhanh hơn. Mặt cha thấy hai người ban đầu biểu hiện đều không có vấn đề gì lớn, hắn cũng yên tâm. Hắn thầm nghĩ, không biết hai người trong lần đầu phá địa ngục này có thể đi đến bao xa. Mặt cha, vì sao ngươi lại ở chỗ này ngồi, sao không đi phá chi chu ti địa ngục đi? Mặt cha quay đầu nhìn lại, một vị bị khâu ni trẻ tuổi đang mỉm cười đi về phía hắn. Bị khâu ni mặc tăng bào màu xám dài, đội mũ tăng tròn dài, nàng trang điểm nhạt, hai hàng lông mày dài mảnh được chăm chút tỉ mỉ, bên dưới là đôi mắt đen lấy linh động, lóe lên ánh sáng rào hoạt. Khiến người ta chú ý nhất chính là dưới tăng bào lộ ra một đôi chân trần trắng nõn, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung. Sắc mặt mặt cha biến đổi, hắn đối với vị bị khâu ni xinh đẹp trẻ tuổi trước mắt này cũng không có nhiều hảo cảm. Thang Nguyệt, vì sao ngươi lại ở vô lượng chi kiến Phật tổ? Chương 142, tổn thương chương 142, tổn thương Linh Nguyệt với bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng đặt lên chiếc tăng mũ, để lộ ra vài sợi tóc đen nhánh, có hỏa nàng hơi cúi người, nụ cười ngọt ngào, khiến cho tăng bảo không thể che giấu được phong thái yểu điệu, ôn nhu, đầy sức hút của nàng, ngược lại càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh nhã thoát tục. Đôi mắt vượng của Linh Nguyệt tràn ngập linh khí, đen trắng phân minh, khẽ chuyển động, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, lấp lánh như sao, ẩn chứa sự thành tụ, tài trí vô song cùng mị lực thoát tục. Nàng nhìn hai khối hình chiếu trước mặt, khẽ cười nói, ngươi không đi phá chi chu ti địa ngục, lại ở đây nhìn hai vị tiểu sa di phá địa ngục. Bọn họ là ai mà lại khiến ngươi, ngay cả nhị sư huynh cũng không thèm để ý, chỉ đến xem bọn họ. Mặt cha đối với Ninh Nguyệt không khách khí nhiệt tình như đối với Viên Trần và Huyền An. Mặt cha thẳng nhiên đáp, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi là người của Nguyệt Trì Am, không cần thiết phải đến Viên Mãn Phật Thổ, sao lại chạy đến Đa Văn Phật Thổ? Nghiệp Hải địa ngục có 12 Phật Thổ, mỗi Phật Thổ đều vô cùng rộng lớn. Những ngôi chùa nổi tiếng thường có tư cách xây chùa trên Phật Thổ, nhưng trong 12 Phật Thổ chỉ có thể chọn một để xây phân viện. Giống như Ngọc Phật Tự của Mặt Cha, là phân viện được thành lập tại Đa Văn Phật Thổ. Bởi vậy, tăng lữ của Ngọc Phật Tự dù lần đầu tiên tiến vào nghiệp hải địa ngục ở các Phật thổ khác, nhưng cũng sẽ nhanh chóng đến Đa Văn Phật thổ để đóng quân. Trừ khi có việc phải ra ngoài Phật thổ khác, bằng không sẽ rất ít khi rời khỏi Phật thổ nơi chùa của mình tọa lạc. Nguyệt Trì Am lại là một trong những hệ phái nhỏ của Thiền Tông, cùng với Linh Diệu Tự, chỉ là môn phái tam đẳng, bên trong chỉ có tỷ kheo ni, hoặc có thể là ni cô. Mặc dù Nguyệt Trì Am không có tư cách thành lập phân viện trên Phật thổ, nhưng các nàng cũng thường xuyên hoạt động mạnh mẽ ở Viên Mãn Phật thổ. Đây cũng là một trong những lý do khiến Mạt Cha cảm thấy kỳ lạ khi Ninh Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn. Ninh Nguyệt khẽ cười, ta là người trong Phật môn, nhưng ta có thể tự do đi lại ở 12 Phật thổ. Ta đến Đa Văn Phật thổ thì có gì đáng ngạc nhiên? Nếu ta nói ta đến thăm người thì sao? Mặt cha lộ vẻ không tin. Linh Nguyệt đúng vai, bất đắc dĩ nói, thôi được, ta biết ngươi không tin. Ta chỉ nghe nói bình niệm của Bạch Mã Tự muốn đến Đa Văn Phật thổ khiêu chiến chi chu ti địa ngục, nên ta đến xem náo nhiệt thôi. Trong lòng mặt cha chợt cả kinh, bình niệm của Bạch Mã Tự là vị Phật tử bình niệm đã 3 lần phá địa ngục. Linh Nguyệt che miệng cười, mang vẻ tiểu mị vô cùng, đi ngang qua, vô tình liếc mắt nhìn thấy Linh Nguyệt mỉm cười. Tỷ Kheo đột nhiên thấy tâm tư sao động, tâm thần bất định, ngây ngốc vừa đi vừa mong Linh Nguyệt vài lần mà đụng phải người khác. Linh Nguyệt nói, bình niệm phá địa ngục 3 lần là thật, nhưng ngươi, Mặt Cha, cũng không kém đâu, ngươi cũng là song ngục thiên vương, đã phá địa ngục 2 lần. Khiêu chiến địa ngục là việc công khai. Ví dụ như lần này, các tỷ kheo ở Đa Văn Phật Thổ có thể vào chi chu ti địa ngục chính là khiêu chiến địa ngục. Mặc dù khoảng cách vào ngục không hạn chế việc ngươi vào địa ngục nào để tu hành, các tỷ kheo cảnh giới cao hơn cũng có thể vào chi chu ti địa ngục để tu hành, nhưng chỉ có tỷ kheo cảnh giới thấp mới được coi là khiêu chiến địa ngục. Phá địa ngục 3 lần được gọi là tam phá. Loại người này rất hiếm, có thể nói là bất Phật tử. Mặt cha đã phá địa ngục thành công 2 lần, được gọi là song ngục vương. Nếu phá địa ngục thành công 1 lần, sẽ có danh xưng hộ pháp. Những danh xưng này đều là sự tán thưởng dành cho những tăng lữ trẻ tuổi đã phá thành công khiêu chiến địa ngục. Mặt cha tự giễu cười, song ngục vương gì chứ, ta phá địa ngục chỉ là tiểu địa ngục thôi, những người có thể xưng là vương là những vị đại sư đã phá các địa ngục lớn. Linh Nguyệt lắc đầu nói, khó khăn khi phá địa ngục, ai mà biết được. Trong Phật môn đương đại, có thể phá được tiểu địa ngục với tu vi dưới tam liên cảnh cũng không nhiều. Mỗi người đều là những nhân tài kiệt xuất của tự viện mình. Mặt cha, ngươi khiêm tốn quá rồi. Linh Nguyệt nhắm mắt, khuôn mặt trái xoan cổ điển hiện lên một vẻ từng hồng, giọng nói của nàng thẹn thùng nhẹ nhàng, nhưng ta thích dáng vẻ khiêm tốn của ngươi. Mặt cha lập tức nổi da gà, nếu hắn tin lời Linh Nguyệt, thì hắn không cần tu Phật nữa, nên ra khỏi Ngọc Phật tự. Ngươi đừng dùng chiêu này với ta. Ngươi có biết tại sao Bình Niệm lại muốn phá chi chu ti địa ngục không? Đương nhiên là vì ban thưởng của Như Lai. Ngươi cũng biết người phá khiêu chiến địa ngục có thể nhận được khen thưởng của Như Lai. Bình Niệm nghe nói chi chu ti địa ngục ở Đà Văn Phật Thổ đã hơn nửa năm không ai phá được, hắn liền định đến phá chi chu ti địa ngục để nhận được khen thưởng của Như Lai, tăng thêm Phật tính của bản thân, chuẩn bị cho đại hội vạn Phật tập kết vài năm sau. Vạn Phật tập kết đại hội sao? Sắc mặt Mặt Cha trở nên nghiêm túc. Mặt Cha vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn khẽ biến, trầm giọng nói, không đúng, chỉ với tính cách của ngươi, chỉ cần một Bình Niệm vẫn chưa đủ để khiến ngươi rời khỏi Viên Mãn Phật Thổ, đến Đa Văn Phật Thổ chỉ để nhìn Bình Niệm phá địa ngục. Theo ta thấy, đến Đa Văn Phật Thổ muốn phá chi chu ti địa ngục, không chỉ có Bình Niệm. Linh Nguyệt hì hì cười. Ha ha, không sai. Mặt cha, ngươi thật thông minh, ta nghĩ ngươi cũng sẽ sớm nhận được tin tức, đến lúc đó sẽ có 37 vị hộ pháp, 8 vị song ngục vương đến Đa Văn Phật Thổ, bọn họ cũng là vì Đa Văn Phật Thổ, hơn nửa năm không có người phá Chi Chu Ti địa ngục mà đến. Mặt cha nhíu chặt lông mày, bọn họ không phải vì Chi Chu Ti địa ngục mà đến, rõ ràng là vì bình nghiệm, để ngăn bình nghiệm phá địa ngục lần nữa và nhận được khen thưởng. Bọn họ thật là hồ nháo đến cực điểm. Bọn họ là người của Phật môn, lại là trụ cột tương lai của các tự viện Phật môn, vậy mà lại cố ý đến Đa Văn Phật Thổ để ngăn cản một Phật tử khác phá địa ngục thành công, hành vi này khiến mặt cha cảm thấy xấu hổ thay cho họ. Linh Nguyệt lại không nghĩ như vậy, nàng nói, các vị đồng tham cũng đều đường đường chính chính đến phá địa ngục, điều này đâu có gì là hồ nháo. Chỉ cho phép Bạch Mã tự bình niệm của ngươi đến Đa Văn Phật Thổ phá địa ngục, thì không cho Ngọc Phật của ta, Mặt Cha, phá địa ngục sao? Đừng nói đến ta. Linh Nguyệt cười nói, tâm tư của các vị đồng tham như thế nào, tạm thời không bàn đến, người có thể phá địa ngục, tâm cảnh Phật tính mạnh hơn các tỷ kheo bình thường rất nhiều. Ngươi cảm thấy những người đồng tham là muốn đánh út bình niệm để ngăn hắn phá địa ngục lần thứ tư, nhưng theo ta, họ cũng muốn nhận được ban thưởng phá địa ngục, cũng muốn làm dạng dành tại vạn Phật tập kết đại hội vài năm sau, đánh bại Phật pháp của những người đồng tham khác, chứng minh Phật pháp của bản thân. Linh Nguyệt cười một tiếng, nụ cười rực rỡ, vừa có mị lực gợi cảm của sự thành thục, lại có vài phần nghịch ngợm, thanh xuân thuần khiết, hai tính cách hoàn toàn khác biệt lại có thể kết hợp một cách hoàn hảo, khiến lòng người say mê. Nhưng trong đôi mắt vượng xinh đẹp đó lại ẩn chứa ánh sáng ma tính nhàn nhạt. Hay là, Mặt Cha, bây giờ ngươi hãy vào Chi Chu Ti địa ngục, phá nó. Đoạn tuyệt ý niệm của Bình Niệm và những người đồng tham khác. Ngươi là người của Đa Văn Phật Thổ, hiểu rõ Chi Chu Ti địa ngục hơn họ, ngươi càng có cơ hội phá địa ngục. Ta, không sai. Ngươi không thích cách làm của những người đồng tham khác, vậy thì hãy phá địa ngục, để họ không còn gì để nói, hãy về nơi họ đến. Ở yên trong Phật thổ của mình, đừng nghĩ đến việc phá địa ngục của Phật thổ người khác. Ánh mắt Mặt Cha lấp lánh, trong lòng suy nghĩ biến đổi ngàn vạn, Linh Nguyệt cũng không đoán ra được ý nghĩ của Mặt Cha. Mặt Cha trước mắt, hắn cúi đầu xuống, tiếp tục xem hình chiếu của Viên Chân và Huyền An. Hắn thản nhiên nói, ngươi nói không sai, các vị đồng tham cũng đường đường chính chính đến Đa Văn Phật thổ phá địa ngục. Nhưng có một điều ngươi nói sai rồi. Phật thổ là của vô số đệ tử Phật môn, không phải của riêng ai, lãnh địa của riêng ai. Ta không có tư cách, cũng không nên, cũng sẽ không ngăn cản những người đồng tham từ bỏ việc phá địa ngục. Linh Nguyệt, ngươi đừng mê hoặc ta nữa. Bây giờ ta chỉ muốn lặng lẽ xem hai vị huynh đệ của ta phá địa ngục. Ngươi đi đi. Linh Nguyệt sững sờ, nàng không ngờ rằng Mặt Cha, người mà trước đây còn tức giận không dứt, lại có thể nhanh chóng an định tâm thần, không bị lay động bởi lời nói của nàng. Linh Nguyệt cười ngồi xuống bên cạnh Mặt Cha, tăng bào của nàng tuy tiếp xúc với mặt đất, nhưng lại không dính một hạt bụi. Giống như đôi chân nhỏ trắng nõn, mềm mại, tinh tế của nàng. Ta cũng muốn xem, ta thật tò mò ngươi quen biết hai vị tiểu sa di này lúc nào, có thể giới thiệu cho ta được không? Không thể, Linh Nguyệt, ngươi tránh xa ta một chút, ta không muốn ở gần ngươi quá. Ồ, ngươi nói vậy, vậy ta lại càng không thể cách xa ngươi quá, ha ha. Linh Nguyệt cười giả dối. Mặt Cha đối với Linh Nguyệt rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể dồn tâm thần vào trong hình chiếu. Lúc này trong Chi Chu Ti địa ngục, Viên Chân không biết rằng mình đang bị một tỷ kheo ni tính tình cổ quái là Linh Nguyệt chú ý sắc mặt Viên Chân lúc này rất khó coi. Hắn phát hiện mình đã đánh giá quá thấp người chết trong Chi Chu Ti địa ngục.